Chương 408, Ai Cập thần minh đột kích. Chương 408, Ai Cập thần minh đột kích đại hạ, tây bộ biên cảnh. Tuyết trắng bao trùm đỉnh núi Côn Lôn, vô số chôi cổ kiếm xuyên thấu vách đá, phát ra trận trận kiếm minh. Ngàn vạn thanh kiếm, tựa hồ đang phẫn nộ, tại bầu trời màu trắng, hình thành ngàn vạn kiếm tạo thành mưa kiếm, bay vào trong sương mù. Kiếm quan đại hạ chúng thần vì thiên hạ bách tính từ băng tu vi rung động chẳng diện, bọn chúng như một đám thiêu đốt nhiệt huyết thiếu niên, đâm rách tái nhợt mê vụ, hướng bắc Âu Asgard mà đi. Trên biên cảnh Diệp Phạm bọn người nhìn chăm chú lên cái kia ngàn vạn thanh kiếm không ngừng từ đỉnh đầu lướt qua, vừa rồi đạo đức thiên tôn mượn kiếm lời nói vẫn tại bọn hắn bên tai tiếng vọng. Diệp Phạm lệ nóng doanh tròng nhìn xem cái kia đại hạ chúng thần ngưng tụ bia đá màu đen, lập tức kéo căng thân thể, hai chân trùng lại, vô cùng trịnh trọng đi lấy quân lễ. Sau lưng giả diện linh môi lam vũ phượng hoàng cùng lộ vô vi nhốt tại cùng trần phu tử, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, mặt hướng bia đá đi lấy quân lễ. Thấy cảnh này giữ lê lang trắng, hữu mô hữu dạng học, trong mắt tràn đầy đối với đại hạ chúng thần khâm phục. Tây bộ biên phòng ngay cả còn đứng ngay đó làm gì, toàn thể đều có hướng trấn quốc thần bia túi chào. Biên phòng ngay cả trên thao trường, Thẩm Thanh Trúc hướng 600 vị tân binh giống to. Chúng tân binh nghe vậy, lập tức từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, cùng nhau chuyển hướng đứng ở giữa thiên địa trấn quốc thần địa, động tác chỉnh tề đi lấy quân lễ. Thân là huấn luyện viên màn đêm tiểu đội đội viên, cũng giống vậy không ngoại lệ. Duy chỉ có vị An Khanh Ngư gọi vào nơi hẻo lánh Lư Bảo Dữu, cũng nghỉ chào quân lễ lúc, một thanh âm lại đánh gây hắn. Đại hạ chúng thần là lớn hạ ước vạn bách tính hy sinh chính mình, mà ngươi vì cùng đại diện thần minh giao dịch, chủ động rời khỏi huấn luyện. Ngươi loại hành vi này đuổi theo chiến trường làm đảo binh khác nhau ở chỗ nào? An Khanh Ngư hiếm thấy ngôn từ sắc bén, ngươi bây giờ căn bản cũng không biết cái gì là người gác đêm. Ngươi tập vấn doanh khảo hạch, không hợp cách. Lư Bảo Dữu ngơ ngẩn, nắm chặt hai nắm đấm, cúi đầu. Nhưng hắn không có phản bác, sự thật cũng đúng là như thế. Tập vấn doanh sau khi kết thúc, về nhà đi. An Khanh Ngư nhìn hắn một cái, cất bước cùng Lư Bảo Dữu gặp thoáng qua. Lư Bảo Dữu đối mặt với góc tường, không nhúc nhích, bóng lưng không gì sánh được cô đơn. Biên cảnh một chỗ trên núi tuyết, một thân áo bào màu bạc Hàn Thiếu Vân kinh ngạc nhìn khối kia đang lóe lên thần quang trấn quốc thần địa, ánh mắt rung động. Tựa hồ còn đắm chìm tại vừa rồi đại hạ chúng thần, là phù hộ đại hạ chúng dân hiến tế tự thân tràng cảnh bên trong. Bọn hắn là đại hạ thần, là đại hạ dân chúng đáng giá tín ngưỡng thần. Hàn Thiếu Vân ánh mắt lộ ra một vòng hâm mộ, đã từng còn không có bị trộm tới cổ thần giáo hội thời điểm, hắn đã từng mộng tưởng bảo hộ thế giới, thu hoạch được người khác tán thành. Nhưng bây giờ, Hàn Thiếu Vân khẽ thở dài một cái, dù cho không thẹn với lương tâm, nhưng nghĩ tới chính mình sẽ là trong miệng người khác phản đồ, nội tâm thật lâu không có khả năng bình phục. Tạp nhạp suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên, cuối cùng dừng lại tại thê tử Thanh Thanh cùng còn chưa ra đời hải tử. Hàn Thiếu Vân xuất ra viên kia vĩnh sinh đan, giang giã lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại có thể trở về nhà, hảo hảo cùng Thanh Thanh giải thích, cùng Diệp Tư lệnh nói rõ nguyên do. Tùy theo, trong lòng bàn tay hắn một vòng xanh trắng thần quang lấp lóe. Thân ở ra thần bệnh viện tâm thần giang giã, hình như có cảm ứng, chậm rãi đi vào trong phòng bệnh. Tùy theo khái niệm phú dư phát động, tây bộ biên cảnh trên núi tuyết, một đạo xanh trắng quang mang ngưng tụ hư ảnh, chậm rãi xuất hiện ở Hàn Thiếu Vân trước mặt. Đồ vật, lấy được. Giang giã ngữ khí bình thản nói. Hàn Thiếu Vân gật gật đầu, chậm rãi giơ tay lên, trong tay một viên đan dược màu xanh lá, hình như có khắc thần vận, mượt mà mặt ngoài còn có tầng tầng đạo văn. Giang Giã gật gật đầu, trong lòng bàn tay một vòng thánh quang lấp lóe, kỳ tích phát động, vĩnh sinh đan sát na từ Hàn Thiếu Vân trong tay biến mất. Làm tốt lắm, ngươi có thể trở về nhà nhìn vợ con, phía sau ta cũng sẽ không cho ngươi thêm nhiệm vụ. Ta cùng ngươi ở giữa ân tình, cũng theo đó tiêu trừ. Giang Giã nhàn nhạt mở miệng, dù sao còn có 10 trị liệu tiến độ liền có thể tạm thời xuất viện, lại đem Lâm Thất Giả nhiệm vụ kia hoàn thành, liền có thể tấn thăng nửa bước thăng duy, đem kỳ tích bản nguyên khái niệm làm đến thời gian dài xuất viện không là vấn đề. Đa tạ, thiên tôn. Hàn Thiếu Vân hành lễ nói tạ ơn. Giang Giã gật gật đầu, đang muốn tách ra khái niệm phú dư giao lưu, lại hình như có nhận thấy, nhìn về phía sườn tây mê vụ bên trong. Cùng nguyên tắc một dạng, Ai Cập Thái Dương thành thần minh vẫn là tới. Bất quá, Giang Giã nhìn lướt qua trên biên cảnh Tây Vương Mẫu, Dương Tiễn, cùng Diệp Phạm các loại đại hạ đỉnh cấp chiến lực. Hắn cười cười, đội hình này, Ai Cập 6 vị chủ thần rõ ràng là đi tìm cái chết. Ân. Giang Giã trong tay kỳ tích pháp tắc nhảy một cái, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đại hạ bắc bộ biên cảnh, đôi mắt phản chiếu lấy Ấn Độ 3 vị chủ thần, mang theo vô số thần bí thú triều chẳng diện. Thì ra là thế. Đây cũng là biển số. Tây bộ biên cảnh, giữa không trung. Tây Vương Mẫu nhìn xem đi xa ngàn vạn thanh kiếm, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nàng sửa sang mạ vàng phượng bào, chuyển hướng Lâm Thất Dạ nói sự tình đã xong, Lâm Thất Dạ ngươi có thể đi về. A. Lâm Thất Dạ thu hồi rơi vào trấn quốc thần trên tấm bia ánh mắt, hướng Tây Vương Mẫu hành lễ cáo tử. Chân hắn đạp bộ nhà mây, trong đầu tràn đầy đại hạ chúng thần xả thân quan chú trấn quốc thần bia chẳng cảnh. Nghĩ đến, tầm mắt của hắn chậm rãi xuất hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Ân. Lâm Thất Dạ ánh mắt rời xuống, chỉ gặp trấn quốc thần bia bên cạnh, đứng đấy hơn 20 người, mà lại đại bộ phận đều là người quen. Diệp Tư lệnh, Lộ Vô Vi, nốt tại giả diện vương hoàng. Cái này, khi thấy rõ sau, Lâm Thất Dạ lại ngây ngẩn cả người. Đại hạ nhân loại trần nhà cùng tiểu đội đặc thủ, tất cả đều tại cái này. Không đúng, hiện tại toàn diện thần chiến sắp đến, bọn hắn không nên trấn thủ cứ điểm chiến tranh. Làm sao đều xuất hiện ở đây? Lâm Thất Dạ mặt lộ nghi hoặc, thời gian dần trôi qua, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hô hô hô, đột nhiên, biên cảnh bên ngoài, tái nhật mê vụ như sóng biển mãnh liệt bình thường, kịch liệt quay cuồng. Màu xanh nhạt gió lốc như lưỡi dao bình thường cắt chém đụng chạm, phát ra trận trận tiếng vọng. Đó là Lâm Thất Dạ bổ nhào mây một trận, gắt gao nhìn chằm chằm quần quần tái nhợt mê vụ, một cú cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Đứng tại trên biên cảnh Diệp Phạm bọn người, cùng Tây Vương Mẫu cùng Dương Tiễn, đều có chỗ phát giác nhìn về phía mê vụ. Cuối cùng, vẫn là tới mạc vàng vừa bảo, đầu đội mũ phượng Tây Vương Mẫu, trong lòng bàn tay côn lôn kính lơ lửng, hướng biên cảnh chậm rãi dậm chân. Dương Tiễn cái trán thiên nhãn có chút mở ra, phá vỡ mê vụ che chắn, sáu vị Ai Cập thần minh thân ảnh nhìn một cái không sót gì. So với lần trước giết cái kia bốn cái chín trụ thần, mạnh không ít. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm giác, phong thần đừng cùng không khí chi thần thư pháp tắc càng thêm cường đại. Nguyên nhân cũng rất dễ dàng đoán được, thần quốc tín ngưỡng lực là muốn phân phối. Lần trước chém giết 6 vị chín trụ thần, bọn hắn phân phối tín ngưỡng lực, cũng tự nhiên chuyển hướng còn sống 3 vị chín trụ thần, bọn hắn pháp tắc cũng liền mạnh hơn. Bất quá, tại đại hạ ước vạn bách tính tín ngưỡng lực trước mặt, đã không đáng chú ý Dương Tiễn dậm chân mà ra, sát na xuất hiện tại trấn quốc thần địa trước. Giờ phút này, mê vụ quần quần càng thêm kịch liệt, 6 đạo thần uy sát na giáng lâm tại biên cảnh. Phía dưới Diệp Phạm bọn người đồng thời đầu vai trầm xuống, cảm giác có một ngọn núi nhỏ một dạng, không gì sánh được nặng nề. Tốt một cái đại hạ, vô sỉ đánh lén muốn hủy diệt ta Thái Dương thành, hôm nay ta liền hủy các ngươi trấn quốc thần địa, để đại hạ sinh linh đồ thán. Gió lốc màu xanh bọc vào phong thần đường, mấy đạo như lưỡi dao gió lốc bay về phía cái kia bia đá màu đen. Tiếp lấy, không khí chi thần thư đưa tay, hình thành tường không khí bất tượng, để phong nhận không bị ngăn cản. Sau đó, Ai Cập tám nguyên thần trong đó mạnh nhất bốn vị, cũng nao nhao vận dụng chính mình pháp tắc. Lập tức, đại hạ biên cảnh bị đầy thiên thần quang bao phủ. Biên phòng ngay cả Tân Minh, Lâm Thất Dạng, Đỉnh Tuyết Sơn Hàn Thiếu Vân đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Chương 409, thí thần chi tâm chương 409, thí thần chi tâm đại hạ tây bộ biên cảnh. Ầm ầm, phong thần đường phong nhận màu xanh, đánh vào trấn quốc thần bi bên trên. Thần lực kịch liệt va chạm, nhưng cũng may trấn quốc thần bi là do đại hạ chúng thần thần lực phòng hộ, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Có thể cái này lại làm cho thấy cảnh này đại hạ người giận từ lòng sinh. Bọn hắn vừa mới mắt thấy đại hạ chúng thần là che chở đại hạ chúng sinh, xả thân hóa bia, hữu đại hạ ước vạn bách tính. Bây giờ, ngoại thần còn muốn phá hủy trấn quốc thần bi, bọn hắn làm sao không giận? Diệp Phạm bốn vị nhân loại trần nhà, tăng thêm cầm trong tay trí cao thần khí giữ lê lang trắng, đàng không mà lên, chiến ý chủ tiên. Tây Vương Mẫu cùng Dương Tiễn nhìn nhau gật đầu, phân biệt hướng phong thần đường, không khí chi thần tư mà đi. Diệp Phạm rút ra bên hông trường đao, sát ý trong đôi mắt phản chiếu lấy bốn vị Ai Cập tám nguyên thần thân ảnh. Bốn vị Ai Cập tám nguyên thần nhìn chăm chú cái này năm cái phàm nhân. "Phàm nhân, các ngươi không sợ chết?" Dám can đảm cản thần minh đường thủy thần nô ân khinh thường nói. Diệp Phạm mặt không biểu tình, trong tay tinh thần đao tại tinh thần lực quan chú, phát ra trận trận vang lên. "Chúng ta tự biết phàm nhân thân thể không thể sát thần, nhưng thí thần chi tâm vĩnh viễn sẽ không ngưng đập." Phát ra hàn quang thân đao, phản chiếu lấy Diệp Phạm hai mắt. "Hôm nay, chúng ta cho dù máu nhuộm cương thổ, chỉ cần có còn lại một hơi, các ngươi ngoại thần cường đạo mơ tưởng đặt chân đại hạ nửa bước." Diệp Phạm bàn tay phất qua thân đao, ghé mắt nhìn về phía nhốt tại bọn người, "Chư vị, sát thần." Bốn người mặt lộ không sợ chi sắc, tinh thần lực phun trào. Nhốt tại ở trong hư không biên soạn dấu hiệu, Trần Phu Tử lay động chén trà, nước trà hóa thành vô số tiểu kiếm, bắn ra. Lộ Vô Vi điều chỉnh một chút trên đầu vịt vàng nhỏ quạt, lái xe chạy bằng điện, tại hư không tiến lên. Dữu Lê Lang tay không nắm chi cao thần khí thần họa tóc bạc tại trong gió lốc là vũ. Con của hắn em bé khuôn mặt nhỏ, hiện hiện sắc mặt giận dữ, "Ta thích nơi này, ta không cho phép các ngươi hủy đi nó." Ông chí cao thần khí thần họa phát ra uy áp kinh khủng, trên không trung vung lên to lớn bán nguyệt đao mang chém về phía bốn vị tám nguyên thần. Chí cao thần khí, bốn vị tám nguyên thần giật mình, vội vàng trốn tránh đao mang, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện không có thần lực ra chỉ chí cao thần khí, căn bản không phát huy ra thực lực chân chính. Thủy thần Nô Ân cười lạnh, giết bọn hắn, khiến cái này phàm nhân là Thái Dương thành chết đi thần minh chôn cùng. Dứt lời, trung tiên cột nước từ mặt đất dâng lên như một đạo màn che đem năm người bao khỏa, để người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể nghe được năng lượng tiếng nổ mạnh, để nước hình thành màn tre đều phá vỡ từng cái lỗ thủng. "Đội trưởng, chúng ta không đi hỗ trợ." Mặt nạ tiểu đội vòng xoáy nhìn về phía gương mặt người sau lắc đầu, nhìn về phía tái nhật mê vụ. Đối thủ của chúng ta là bọn chúng bốn chi tiểu đội đặc thù. Nghe vậy, quay đầu nhìn về phía mê vụ, chỉ gặp từng đạo không khí vết nứt tại mê vụ biên giới chậm rãi trống ra, tựa như bị một thanh dao găm sắc bén cắt một dạng. "Giống." Rất nhanh, một tiếng biết hai gào thét từ trong cái khe truyền ra, vô số song con mắt màu đỏ tươi mắt tại hắc ám trong cái khe mở ra, từng cái phát ra khác biệt cảnh giới thần bí như sóng triều giống như từ không khí trong cái khe tuôn ra. Lam Vũ đội trưởng Loan Bình nhìn xem đen nghịt vọt tới thu triều, nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ngô Tương Nam. "Tương Nam, ngươi đi giúp Diệp Tư lệnh bọn hắn, ngươi mặc dù không tới thần cảnh, nhưng ngươi có pháp tắc bản nguyên, có thể phát huy ra kiếm cỡ xạ nạt uy lực." Ngô Tương Nam suy tư một lát, gật gật đầu, "Cái kia, các ngươi coi chừng." Loan Bình cười ừ nhẹ một tiếng. Ngô Tương Nam dẫn theo chí cao thần khí kiếm cỡ xạ nạt, một vòng diệu nhật từ phía sau hắn dâng lên, xông vào trong màn nước. "Vậy chúng ta, đánh đi." Linh Ngôi đội trưởng Bạc Ly đứng tại lôi trụ màu bạc bên trên, nhàn nhạt mở miệng, "Đây là chúng ta bốn chi tiểu đội đặc thủ, lần thứ nhất hợp tác." Vương mặt, Hạ Tư Manh cùng Loan Bình không khỏi cười một tiếng, trực đao ra khỏi vỏ. "Giết." Trên bầu trời, Mạ Vàng Phượng Bảo Tây Vương Mẫu, sắc mặt bình thản nhìn chăm chú áo trắng không khí chi thần thư. Một bên, người khoác ngân giáp Dương Tiễn thì không có Vương Mẫu như vậy ổn trọng, trực tiếp gió êm dịu thần thể đánh lên. Thần lực va chạm gợn sóng, gợi lên lấy Tây Vương Mẫu phượng bảo, đến gần vô hạn chí cao thần khí tức quét sạch bốn phía. Không khí chi thần thư cảm giác được khí tức cường đại này, khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới đại hạ còn có một vị nửa bước chí cao thần tồn tại trấn thủ, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Tây Vương Mâu ánh mắt hờ hững, trong tay Côn Lôn cảnh xoay tròn, một cỗ khủng bố thần lực bộc phát, lại trong nháy mắt đem thư đẩy lui vài mét. Không khí chi thần thư trên mặt ngược lại một mặt nhẹ nhõm, hai năm này Thái Dương Thành tín ngưỡng lực toàn lực tăng cường pháp tắc bên dưới, ta đã là chủ thần đỉnh phong. Coi như không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng có thể ngăn chặn ngươi một đoạn thời gian. Tây Vương Mẫu nghe vậy, đôi mắt lấp lóe nghi hoặc, ngăn chặn bản cung, cái này cũng không cải biến được Thái Dương Thành hủy diệt kết cục. Sắp thực không cải biến được, nhưng không khí chi thần thư lộ ra một cái nụ cười âm lãnh, nhưng các ngươi đại hạ sẽ dương đông kích tây, liền liệu định chúng ta sẽ không. Ân. Tây Vương Mẫu hơi nhướng mày, có ý tứ gì? Không khí chi thần thư khinh cười một tiếng, ngươi cho rằng chỉ có sườn tây biên cảnh chúng ta? Không ra 5 phút đồng hồ, đại hạ bắc bộ biên cảnh trấn quốc thần bi liền sẽ phá toái. Các ngươi dám can đảm hủy diệt ta Thái Dương Thành, vậy ta liền để các ngươi đại hạ ước vạn dân chúng vì đó chôn cùng. Tây Vương Mẫu nghe nói như thế, trên mặt lập tức nghiêm túc lên, trong tay Côn Lôn kính thần lực lưu chuyển, đại hạ bắc bộ biên cảnh hình ảnh tùy theo chiếu rọi. Ấn Độ thần minh. Khi thấy Ấn Độ ba vị chủ thần dẫn đầu thú triều khoảng cách đại hạ bắc bộ biên cảnh không đủ 20 dặm hình ảnh, nàng đôi mắt chấn động. 20 dặm đối với thần minh tới nói, cái kia bất quá 1-2 phút sự tình. Mà đại hạ tây bộ biên cảnh cùng bắc bộ biên cảnh, khoảng cách lại có 4000 cây số, liền xem như nàng sử dụng trận pháp cũng vô pháp lập tức trợ giúp đổi tới. Cái này, Tây Vương Mẫu thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thái Dương Thành hủy diệt, ta liền sẽ rơi xuống thần cảnh, bất quá có thể nhìn xem các ngươi đại hạ hủy diệt, liều mạng cũng không quan trọng. Không khí chi thần thư cười nói. Tây Vương Mẫu trong lòng dâng lên lửa giận, quanh thân thần lực phun trào, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Không khí chi thần mỉm cười, cũng không có tránh né, ngược lại thần lực hướng chúng quanh quyết tán, hình thành một cái cự đại không khí lồng giam. Oeng, một tiếng vang thật lớn, thư bị Tây Vương Mẫu kinh khủng thần lực đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Bất quá hắn lại tại cười, đây là Thái Dương Thành thật khí, liền xem như ngươi, cũng muốn phí chút công phu, chờ lấy đại hạ bị mê vụ thôn vệ đi. Tây Vương Mẫu chậm rãi siết chặt trong lòng bàn tay, thần lực mênh mông không ngừng oanh kích không khí lồng giam. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nội tâm của nàng từ bình tĩnh chậm rãi xuất hiện bối rối. Trấn Quốc Thần Bi cho dù có thần lực bảo hộ, nhưng ở không ngừng công kích đến cũng bị hao tổn. Như Trấn Quốc Thần Bi có một khối bị hủy, mê vụ liền sẽ xâm nhập toàn bộ đại hạ, đến lúc đó sinh linh đồ thán a. Phải làm sao mới ở đây? Tây Vương Mẫu sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn xem không khí chi thần thư, không khỏi nhớ tới lúc trước hiệu lệnh đại hạ chúng thần tiền bối. Nàng đôi mắt hơi sáng lên, mặc dù không biết tiền bối đi nơi nào, nhưng tiền bối người đại diện nên có thể liên hệ với hắn. Bây giờ chuyện quá khẩn cấp, chỉ có thể thử một chút. Tây Vương Mẫu thần lực vận chuyển Côn Lôn kính, giữa ngón tay một đạo lưu quang bay vào mặt kính, có thể rõ ràng bay vào trong mặt kính, lại xuyên thấu không khí lồng giam, xét qua mở tối chiến trường, bay về phía cách đó không xa đỉnh Tuyết Sơn. Chương 410, đại hạ phàm nhân, Hàn Thiếu Vân. Chương 410, đại hạ phàm nhân, Hàn Thiếu Vân. Tây bộ biển cảnh, đỉnh Tuyết Sơn. Thiên tôn, ta, chúng ta không đi hỗ trợ. Đứng tại trên mặt tuyết Hàn Thiếu Vân, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua xa xa thần chiến, do dự sẽ hỏi. Lam Bạch Hư ảnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chiến trường cùng đại hạ bắc bộ biên cảnh, chậm rãi lắc đầu. Hiện tại ta không cách nào xuất thủ. Còn có hỗ trợ, ngươi bây giờ chiến lực làm sao đi rút? Giang Dã nhìn hắn một cái, sẽ có người xử lý, không cần lấy trứng chọi đá, đừng quên ngươi mang dựng thế tử còn đang chờ ngươi về nhà. Nghe được câu nói sau cùng, Hàn Thiếu Vân trầm mặc, nhìn qua cách đó không xa biên cảnh trên không, lờ mờ lôi vân tầng tầng phun trào, năng lượng va chạm dư ba nhấc lên trận trận cuồng phong, ở bên thai gào thét mà qua. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào đứng ở giữa bia đá màu đen, náo hải đại hạ chúng thần xả thân hóa bia tràng cảnh lại lần nữa hiện hiện. Hắn ánh mắt hiện lên một đạo nhỏ không thể thấy ánh sáng, tiếp lấy chậm rãi ngẩng đầu. Thiên tôn, có thể. Cuối cùng giao phó ta một lần năng lực. Giang Dã hơi nhướng mày, cái này không chỉ có là thần chiến mà thôi, mà là vận mệnh cưỡng chế sửa đổi, ngươi đi. Sẽ chết. Hàn Thiếu Vân nghe vậy, hơi sững sờ, rơi vào trầm mặc. Giang Dã thở dài, hắn ngôn ngữ cảnh cáo, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Trước đó kịch bản sửa đổi đều là lấy một loại phương thức khác đi hoàn thành, cũng sẽ không cho đại hạ mang đến nguy cơ. Mà lần này kịch bản sửa đổi, rất rõ ràng là để đại hạ lâm vào trong nguy cơ. Nhằm vào không phải đại hạ chúng thần, mà là những cái kia bị chính mình cứu sống người, vận mệnh chúa tể muốn duy nhất một lần trở về nguyên tắc kịch bản. Cái kia Diệp Phạm, Hàn Thiếu Vân, Lam Vũ, Linh Ngôi, Mặt Nạ, cũng sẽ ở tràng nguy cơ này bên trong. Chết đi. Giang Dã nhìn xem Hàn Thiếu Vân, một vòng lam bạch quang mang bay vào mi tâm của hắn, ta giao phó ngươi một đạo năng lực, có thể giúp ngươi vượt qua kiếp này, đi về nhà thiên tôn, ta muốn đi. Đồng nhiên, chờ mặc một hồi lâu, Hàn Thiếu Vân đột nhiên mở miệng. Giang Dã sững sờ, khẽ nhíu mày, vì sao? Ta làm không được giống đại hạ chúng thần như vậy là ước vạn bách tính, xả thân hóa địa. Hàn Thiếu Vân lộ ra ánh mắt kiên định, nhưng ta là đại hạ người, đại hạ chúng thần cứu ước vạn trong dân chúng một thành viên, kiếp nạn sắp tới, ta làm không được ngồi yên không lý đến. Vậy ngươi liền muốn để còn chưa ra đời hải tử, mất đi phụ thân, để cho ngươi thê tử vì ngươi thủ tiết. Giang Dã ngữ khí nghiêm túc nói. Hàn Thiếu Vân toàn thân chấn động, siết chặt trong lòng bàn tay, hai mắt nhắm lại. Một lát sau, mới chậm rãi mở ra, lộ ra dương dương nụ cười nói, thiên tôn, ta mà chết, làm phiền ngươi nói cho Thanh Thanh hải tử cha hắn, vì nước hy sinh. Hô hô. Một trận gió tuyết bay qua, Hàn Thiếu Vân thân thể hóa thành tuyết bay lượn trời, giải lượn trời. Giang Dã ngóng nhìn ám trầm trên bầu trời tuyết bay, thật sâu thở dài một hơi, trong lòng bàn tay một tấm huyền ảo pháp chỉ chậm rãi hiện hiện. Gió tuyết đầy trời đến. Hàn Thiếu Vân cầm trong tay ngân bạch trường kích, theo gió tiến về biên cảnh chiến trường. Nhưng lại tại tới gần thời điểm, một đạo huyền hoàng lưu quang bay vào mi tâm của hắn. Hàn Thiếu Vân, đại hạ Bắc Bộ gặp phải Ấn Độ ba vị thần minh đánh lén, bản cung thỉnh cầu ngài, xin tiền bối chủ trì đại cục. Nếu tiền bối không muốn, cũng xin ngươi có thể làm cho tiền bối kéo dài một chút thời gian. Trong đầu vang lên thần niệm, để Hàn Thiếu Vân bước chân dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn đột nhiên quay người nhìn về phía đại hạ phương bắc, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hàn Thiếu Vân không dám dừng lại, sát na trở về đỉnh Tuyết Sơn, có thể giang dã đã biến mất không thấy gì nữa. Chính mình duy nhất kêu gọi thần quang, vừa rồi cũng đã sử dụng. Cho nên, hiện tại hắn cũng không biết làm sao tìm được giang dã. Hàn Thiếu Vân mi tâm bật lên, Ai Cập thần minh lần này đến mục đích là phá hủy Trấn Quốc thần địa. Như vậy Ấn Độ thần minh cũng tất nhiên là vì thế mà đến, ngoại thần cho đại hạ tới cái dương đông kích tây. Mà lại, tây bộ biên cảnh cùng bắc bộ biên cảnh cách xa nhau 4000 cây số, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào trợ giúp. Đại hạ đỉnh cấp chiến lực hiện tại cũng tại tây bộ biên cảnh. Nói cách khác, bắc bộ biên cảnh không người trông coi. Hàn Thiếu Vân nội tâm giật mình, trong mắt chậm rãi dâng lên vẻ tàn nhẫn. Hy vọng ta có thể kéo một hồi. Vạn tượng cầu nguyện đi đại hạ bắc bộ biên cảnh. Hàn Thiếu Vân vận dụng giang dã ban cho năng lực, tiến về đại hạ bắc bộ biên cảnh, cũng liền đại biểu hắn duy nhất sát thần thủ đoạn đã không có. Dứt lời trong nháy mắt, thân hình của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Đỉnh Tuyết Sơn, một trận gió tuyết phất qua, đông tuyết đẩy trời tàn mát. Đại hạ bắc bộ biên cảnh, mê vụ gió êm dịu tuyết đan sen cao nguyên, phản phất bị một đầu vô hình đường phân cách, tự nhiên chia cắt ra. Cái kia tái nhợt mê vụ, giống như bị bình chướng vô hình ngăn cách ở bên ngoài, không cách nào tiến tới mảy may. Mà mê vụ kia biên giới, lại đống nhiên mở ra từng đôi các loại đôi mắt, hốc mắt lấp lóe hồng quang. Không chỉ một chỗ, toàn bộ bắc bộ trên đường biên giới, tràn đầy lấp lóe hồng quang đôi mắt. Hô hô, một trận cuồng phong gào thét, đem tái nhợt mê vụ cuốn lên, ba đạo thân ảnh từ trong sương mù bay ra. Cầm đầu mặc hoa lệ phục sức, đầu đội vương miện, tay cầm biểu tượng quyền lực cùng trật tự pháp khí. Hắn chính là Ấn Độ thần minh, thủy thần phạt lâu cái kia. Mà hai bên, theo thứ tự là Ấn Độ Thái Dương thần Tô Lợi Gia, Phong thần Phạt Càng. Phạt lâu cái kia, đại hạ biên cảnh lại thật không người trông coi, chỉ có cứ điểm mấy cái tạp binh, xem ra đại phạm tiên tiên đoán là thật. Phong thần Phạt Càng nhìn phía xa đại hạ lãnh thổ cười nói, Thái Dương thần Tô Lợi Gia lộ ra vẻ kinh ngạc, chúng ta đến, ngay cả một cái đại hạ thần minh đều không có, bọn hắn thật rời đi đại hạ. Phạt lâu cái kia khẽ gật đầu, trong tay ngắn trượng pháp khí phát ra một sợi ánh sáng nhạt, bắn vào trong sương mù. Đại hạ chúng thần rời đi tin tức, ta đã truyền về Thiên Thần Miếu, đại phạm thiên sẽ lập tức phái chúng thần đến, hôm nay chính là đại hạ ngày hủy diệt. Truyền lại xong tin tức, Phạt lâu cái kia nhìn về phía Tô Lợi Gia, dùng ngươi quan minh, tìm tới đại hạ trấn quốc thần bia vị trí, chúng ta trước mở đường. Tô Lợi Gia nhíu mày, trên người bộ lông màu vàng nóng tách ra không gì sánh được ánh sáng chói lọi, sát na bao trùm toàn bộ đại hạ bắc bộ biên cảnh. Tại chói mắt ánh nắng chiếu xuống, trắng loang trên mặt tuyết, từng viên thực vật trồi non phá đất mà lên, cái kia quang minh nhận chứa ôn hòa cùng sinh cơ. Theo chói mắt ánh nắng chiếu xạ, dấu ở trong hư vô bia đá màu đen, chậm rãi xuất hiện rõ ràng hình dáng. Tìm được. Tô Lợi Gia phía bên trái nhìn nghiêng đi, ngưng tụ quang minh chi cầu, nện ở như ẩn như hiện trên tấm bia đá. Trong nháy mắt, một trận tia sáng chói mắt hiện lên, bia đá màu đen triệt để xuất hiện tại tam thần trong tầm mắt. Thủy thần phạt lâu cái kia đoạn trượng bung lên, bia đá màu đen chúng quanh xuất hiện vòng xoáy dòng nước, muốn đem nó nghiền nát. Đông. Nhưng mà, trấn quốc thần bia mặt ngoài thần lực chấn động, lại trực tiếp đem vòng xoáy chấn thành đầy trời hơi nước. Tam thần thấy vậy, mi tâm hơi nhíu lên. Xem ra, cái này trấn quốc thần bia không phải dễ dàng như vậy phá hủy phạt càng đạo. Phạt lâu cái kia hừ lạnh một tiếng, chúng ta liên thủ, ta ngược lại muốn xem tấm bia đá này có thể gánh vác mấy lần. Còn lại hai thần gật gật đầu, thần lực bộc phát. Liền có thể tại bọn hắn muốn động thủ lúc, một thanh âm từ thiên khung truyền đến. Vạn tượng gió lớn hai. Thanh âm vừa dứt, bia đá màu đen trước, một cái phong nhãn cuốn lên gió tuyết đầy trời, đem ba vị Ấn Độ thần minh cách trở. Phạt lâu cái kia thấy vậy, hơi nhướng mày, nhìn về phía phong tuyết hình thành phong long của chúng, một cái thân ảnh mơ hồ. Ngươi là ai? Nhân loại. Hắn mới vừa rồi còn có thể cảm nhận được thần lực khí tức, nhưng bây giờ cũng chỉ có nhân loại khí tức. Gió lớn hai cuốn lên gió tuyết đầy trời, ở trong không khí luẩn vũ. Một bộ trường bào màu bạc, tay cầm ngân bạch trường kích nam tử, từ trong gió tuyết chậm rãi đi ra. Đại hạ phàm nhân, Hàn Thiếu Vân. Xin chiến Ấn Độ thần minh. Chương 411, thần chiến chiến trường chương 411, thần chiến chiến trường đại hạ bắc bộ biên cảnh. Rét lạnh cuồng phong tại hoang vu trên đại địa gào thét tàn phá bừa bãi, đầy trời màn nước, không gian trống chất, quang minh cùng hắc ám. Tại mê vụ này cùng tịnh thổ cách xa nhau chỗ, mạn thiên phi vũ, thần quang lấp loé. Trong chiến trường, người khoác lam nhà táo choàng Ngô Tương Nam, Thái Dương pháp tắc tại quanh thân lưu chuyển, cả người giống như rượu nhật bình thường. Tám nguyên thần một trong khố khải đặc, hắc ám cùng không ánh sáng chi thần, mọc ra đầu rắn thân người. Năng chỗ đến, không gian truyền bá quang mang trong nháy mắt biến mất, lâm vào bóng tối vô tận. Có ý tứ, lại là cao thiên nguyên thiên chiếu đại thần pháp tắc, chắc không được mạnh như vậy. Khố khải đặc nhìn xem quang minh cùng hắc ám đụng vào nhau, không phân sản sản nhau chẳng cảnh, không khỏi cảm khái nói. Nàng không nghĩ tới một kẻ nhân loại, lại có gánh chịu pháp tắc thân thể, đây quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá, ngươi coi như có thể sử dụng pháp tắc, nhưng ngươi còn không có đạt tới thần cảnh, cho dù có cường đại pháp tắc, ngươi cũng giống vậy không phải là đối thủ của ta. Khố khải đặc phun lời rắn, che kín vảy màu xanh hai tay, đống nhiên mở ra, bóng tối vô tận như hồng thủy manh thú bình thường, thôn phệ quang minh. Nô Thương Nam khẽ nhíu mày, bên hông kiếm cỡ xạ nạt ra khỏi vỏ, mang theo Thái Dương pháp tắc, chém ra một đạo diệu nhật kiếm khí. Phanh! Diệu nhật kiếm khí cùng hắc ám ba chạm, lẫn nhau bài xích thuộc tính cùng pháp tắc, như hai quân đối chọi, liều mạng chém giết, đem chiến trường bầu trời biến thành một nửa quang minh một nửa hắc ám. Dưới bầu trời, một cái cưỡi màu vàng đất xe chạy bằng điện mễ đoàn tiểu ca, nhíu mày nhìn xem không có một hai chúng quanh. Hắn vận động nắm tay, tốc độ cực nhanh lấp lóe đến một bên khác, từ bên ngoài trong hộp xuất ra một cái 10 giây tạc đạn. Lộ Vô Vi hướng về phía trước tiện tay ném một cái, cầm cẩn thận, ngươi thức ăn ngoài. Tạc đạn ném qua đi trong nháy mắt, tám nguyên thần một tròng, ẩn tàng cùng bí ẩn chi thần A Ma Ô Nội đặc hiện ra thân hình, tạc đạn tinh chuẩn rơi vào trong tay của hắn. Mà hắn còn đang vì Lộ Vô Vi có thể tìm tới chính mình kinh ngạc lúc, tạc đạn truyền ra tất tất âm thanh càng ngày càng dày đặc. Ầm ầm, 10 giây vừa đến, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm tại trên biên cảnh chậm rãi dâng lên, phát ra nóng bỏng ánh lửa. Dưới ánh lửa, A Ma Ô Nội đặc mang theo đầu sa hóa thành than cốc, toàn thân quần áo cũng bị ánh lửa thôn vẹ mà đi, liền ngay cả làn da đều hơi có vẻ cháy đen. Trên mặt hắn dần dần hiện hiện vẻ giận dữ, nhân loại ti tiện, muốn chết. Dứt lời, thân hình của hắn lại lần nữa giấu ở trong không gian. Lộ Vô Vi sắc mặt bình tĩnh, xe chạy bằng điện một cái anh tuấn nhẹ nhàng di chuyển, trên mặt đất phi nhanh. Mà ở phía sau trong hư không, từng đạo thần lực quang cầu hướng hắn đập tới. Bất quá, tại Lộ Vô Vi tinh xảo kỹ thuật lái xe bên dưới, mỗi lần đều hoàn mỹ tránh thoát. Chiến trường một bên khác, nhốt tại cùng Dữu Lê Lang Bạch, đối mặt với tám nguyên thần một trong, không gian chi thần hách hách gặp. Nhốt tại Kaka, ta chẳng không đến hắn lang trán trắng đầu toát ra mồ hôi dị, chăm chú nhìn bốn phía không gian. Tựa hồ một giây sau, hách hách đặc liền sẽ từ nơi nào đó đột nhiên tập kích. Mang theo mũ lưỡi chai nhốt tại, nghĩ lại một chút, đột nhiên linh quang lóe lên. Lang trắng, ngươi chơi qua đánh chuột đất trò chơi. Chơi qua, đại hạ trò chơi ta đều chơi qua. Nhốt tại cười một tiếng, vậy ta tại mảnh không gian này thiết lập trò chơi chương trình, đưa cho ngươi tiểu địa đồ chứa một cái biết trước treo nói, từng đầu chương trình ở trong hư không hiện hiện. Import tốt lệ import dạn bẩm import anh. Theo từng đạo chương trình hiện hiện, nhốt tại đưa tay ấn xuống một cái lập tức chấp hành, lập tức không gian xung quanh hơi chấn động một chút. Tay cầm thần họa giữ lên lang bạch, hắn trò chơi tiểu địa đồ bên trên, lập tức xuất hiện một cái điểm đỏ. Hoa, thật sự có, nhốt tại ca ca ngươi thật lợi hại. Giữ lên lang bạch trên mặt hiện hiện dáng tươi cười. Nhốt tại vỏ đầu cười một tiếng. Tiếp lấy, giữ lên lang bạch nhìn về phía điểm đỏ di động phương hướng, cẩm chí cao thần khí thần họa khi truy, tìm tới ngươi chuột đất, ta đánh. Đùng. Tại không gian lấp lóe hách hách đặt con người bỗng nhiên co vào, trường đao trực tiếp đập vào trên lưng của hắn, nhói nhói trong nháy mắt truyền vào đại não. Cũng may, phàm nhân này không có thần lực, không cách nào phát huy ra thần khí chân chính thực lực, nếu không lần này, hắn cơ bản liền lạnh. Hách hách đặt thần quang ở lòng bàn tay lấp lóe, không gian trong nháy mắt cắt chém. Mà Dữu Lê Lang Bạch phảng phất biết một dạng, lập tức tránh ra, lại lấy một loại tốc độ quỷ dị, xuất hiện tại hách hách đặt phía sau. Chuột đất thò đầu ra, ta đánh. Đùng. Hách hách đặt, biên cảnh trong chiến trường, Diệp Phạm cùng Trần Phu Tử ngồi tại bị vòi rồng nước bao khỏa trên xe ngựa, nhàn nhã uống trà. Phu tử, ngươi xe ngựa này có thể ngăn cản? Diệp Phạm nhìn một chút phía ngoài dòng nước vòng xoáy, hỏi. Trần Phu Tử lắc lắc chén trà, bình tĩnh uống một ngụm, không cần lo lắng. Lần trước cùng Ai Cập chín trụ thần sinh mệnh nữ thần đánh thời điểm, ta liền phát hiện tâm cảnh rất nhiều vấn đề. Hiện tại đã cải tiến tốt, coi như dòng nước này mạnh nữa liệt trùng kích, cũng không có khả năng phá được phòng. Trần Phu Tử đặt chén trà xuống, chợt nhớ tới cái gì, kéo ra màn xe nói tiểu tử, ngươi đến cùng được hay không a? Vừa rồi làm cho như vậy hùng, hiện tại đánh nửa ngày, làm sao ngay cả phòng đều không phá được? Không được, ngươi liền về nhà đi thôi, nơi này thật không phải địa phương ngươi nên tới, ta đều vì ngươi cảm thấy mất mặt. Một trận chào phúng sau, Trần Phu Tử lại chậm rãi kéo lên xe màn, tiếp tục uống trà. Diệp Phạm, Phu Tử a, ngươi là vị lão sư, lời này nói thế nào lối ra? Trần Phu Tử khẽ giật mình, cười xuất ra một khối màu vàng đất của gạch, khàn khàn nói Khổng Tử biết, có bằng hữu từ phương xa tới, ứng dụng gạch hồ. Diệp Phạm khỏe miệng co giật. Thung thung, một đạo to lớn cột nước đống nhiên oanh kích xe ngựa, trong chén trà nước trà lập tức kịch liệt lắc lư, nhưng cũng không có tràn ra chén trà. Xem ra, phía ngoài tám nguyên thần một trong thủy thần Nô Ân bị Phu Tử lời nói chọc giận. Diệp Phạm cười cười, vươn lên chén trà trên bàn, đang muốn nhàn nhã đánh giá. Đột nhiên, trong ngực điện thoại truyền đến tiếng xào xạc. "Ân." Diệp Phạm biểu tình nghiêm trọng, vội vàng đặt chén trà xuống, móc ra trong ngực Excel điện thoại. "Cho ăn, kỷ niệm hắn kết nối đạo." Điện thoại lập tức truyền tới một giọng nữ, thanh âm có chút vội vàng, "Diệp Phạm, bên trên tà sẽ ở Ấn Độ Thiên Thần miếu người, truyền đến tin tức, Ấn Độ chúng thần đã hướng Đại Hạ Bắc Bộ biên cảnh đi." "Cái gì?" Diệp Phạm đột nhiên đứng lên, hai mắt trừng lớn. Một bên Trần Phu Tử thấy vậy, khẽ nhíu mày. "Tốt, ta biết." Diệp Phạm cúp điện thoại, nhìn về phía Trần Phu Tử. "Phu Tử, đi Bắc Bộ biên cảnh phải bao lâu?" Trần Phu Tử khẽ giật mình, nói ra, "Tiếp cận một giờ." Diệp Phạm nghe vậy, siết chặt nắm đấm, "Đi, lập tức tiến về Bắc Bộ biên cảnh, không cần cân nhắc tinh thần lực tiêu hao, càng nhanh càng tốt." "Nhưng nơi này làm sao bây giờ?" Diệp Phạm đi ra xe ngựa nhìn xem phía ngoài chiến trường, cắn răng nói, "Chỉ có thể dựa vào bọn hắn, chúng ta đi." Trần Phu Tử nghe vậy, gật gật đầu, toàn lực thôi động tinh thần lực, xe ngựa trong nháy mắt biến mất tại chiến trường. Nổi giận thủy thần Nô Ân, phát giác được hai người muốn chạy, hừ lạnh một tiếng. Trong tay pháp khí cách không một chút, đầy trời màn nước. Sát na, thần lực từ pháp khí quét tán, hình thành đầy trời màn nước, đem toàn bộ chiến trường đều bao trùm. Đông, phi nhanh xe ngựa, trùng điệp đâm vào trên màn nước, đột nhiên đình chỉ. "Không tốt, chúng ta bị nhốt rồi." Mãnh liệt va chạm bên dưới, Trần Phu Tử khỏe miệng tràn ra máu tươi. Diệp Phạm trên mặt càng lộ vẻ lo lắng, Bắc Bộ biên cảnh không có bất kỳ người nào tại, nếu là Ấn Độ chúng thần đi hướng, đại hạ chắc chắn sinh linh đồ thán. Mà lại đại hạ chúng thần không tại đại hạ. Hắn nắm chặt nắm đấm, dùng sức quá độ khiến cho ngón tay trắng bệch. "Các ngươi ngoại thần đạo trích, phạm ta đại hạ, đáng chém." Nhưng lại tại Diệp Phạm hai người không có cách nào thời điểm, một đạo âm thanh vang dội từ thiên khung mà đến. Diệp Phạm nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời, mây đen lui tán, kim quang tản mát nhân gian. bốn bóng người chậm rãi hiện lên ở kim quang bên trong, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ, bốn vị kim tiên. Chương 412, Phong Tuyết. Hàn Thiếu Vân chương 412, Phong Tuyết. Hàn Thiếu Vân mở tối trên bầu trời, một vệt kim quang tản mát chiến trường, để kịch liệt giao chiến người cùng thần đều không khỏi dừng động tác lại. Một cái cầm trong tay làm bằng gỗ quyền trượng lao đầu thấp bé, đứng bên người Thái Ức chân nhân, Văn Thủ Bồ Tát, Ngọc Đỉnh chân nhân. Bốn vị như tiên nhân hạ phàm đứng tại đám mây. Cầm đầu vô lượng tiên ông quyền trượng hướng bốn vị tám nguyên thần một chút, quyền trượng lập tức ken két phân ra bốn đầu màu nâu dây leo. Lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, xuyên thủng bốn vị tám nguyên thần trái tim, đem nó thần lực pháp trận chấn động đến nát bét. Bốn vị tám nguyên thần trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn xem kim quang bao phủ bốn bóng người. Tại dây leo thần lực pháp tắc phía dưới, bốn vị tám nguyên thần sinh cơ dần dần mất diệt. Biên cảnh chiến trường, đầy thiên thần quang tiêu tán. Vô lượng tiên ông thu pháp lực, nhìn về phía bắc bầu trời. Chúng ta không nên dừng lại, còn lại giao cho nương nương cùng Dương Tiễn, chúng ta lập tức tiến về bắc bộ biên cảnh. Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân cùng Văn Thủ gật gật đầu, kim quang lấp lóe, bốn vị kim tiên sát na biến mất. Bốn vị kim tiên vừa ra, toàn bộ tây bộ biên cảnh chiến trường đều bị cô uy áp kia rung động. Phía dưới thần bí, càng là trực tiếp sợ sệt lùi về không khí trong cái khe. Lơ lửng tại không khí trên xe ngựa, Diệp Phạm gặp kim tiên rời đi, cũng không có bất cứ chút do dự nào, để phu tử điều khiển chiếc xe ngựa hướng bắc bộ biên cảnh. Mà kim tiên sau khi đi, phía dưới thú triều cũng giống như mất đi thiên địch bình thường, lại lần nữa hướng bốn chi tiểu đội đặc thủ, cùng vừa gia nhập dạ mạc tiểu đội đánh tới. Nhốt tại Lộ Vô Vi bọn người, nhìn về phía kim tiên đi quá khứ địa phương, khe nhíu mày. Lộ Vô Vi, ngươi mang theo Ngô Tương Nam đi cùng đi, chúng ta đem thú triều dọn dẹp nhốt tại, đối với hai người nói ra. Ngô Tương Nam có được pháp tắc, đối thượng thần minh rất hữu dụng. Hai người liếc nhau, Ngô Tương Nam ngồi lên Lộ Vô Vi xe chạy bằng điện, trầm giọng nói, đi thôi. Lộ Vô Vi vận động nắm tay, một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ, có thể xe lại không động. Ngô Tương Nam sững sờ, thế nào? Lộ Vô Vi lộ ra vẻ mặt trầm tư, hít sâu một hơi nói, không có điện. Ngô Tương Nam, nhốt tại bọn người. Đại hạ bắc bộ biên cảnh, tuyết trắng bầu trời, tản mát gió tuyết đầy trời. Vạn tượng tuấn di, phong bạo trong tuyết, mấy đạo thần lực phong nhận chém tới, áo bào rách dưới Hàn Thiếu Vân sát na biến mất, tránh qua, tránh né ẩn chứa thần lực pháp tắc phong nhận. Vạn tượng chân không, né tránh phong nhận Hàn Thiếu Vân, búng tay đánh, toàn bộ không gian đều lâm vào trong chân không, phong thần phạt càng bung ra trên trăm đạo phong nhận, tại chân không bên dưới trong khoảnh khắc biến mất. Cái này phạt càng sử suốt, nhân loại này nơi nào đến nhiều như vậy năng lực? Trạng thái chân không bên dưới, hắn gió hoàn toàn liền không có bất cứ tác dụng gì. Một bên Thái Dương Thần Tô Lợi ra cũng mặt lộ cổ quái, ngay cả vũ trụ hấp thu quang minh lỗ đen đều có thể biến ra, tên nhân loại này năng lực rất cổ quái. Hắn muốn định dùng ánh nắng gạt bỏ Hàn Thiếu Vân, nhưng tên nhân loại này trực tiếp biến ra lỗ đen, đem hắn tất cả quang mang hấp thu hầu như không còn. Về phần năng lực khác, vậy nhưng gọi là tầng tầng lớp lớp, 3 phút đi qua, bọn hắn ba vị thần lại còn chưa bắt lại một phàm nhân. Không cần hoảng, chúng ta tiếp tục tiến công, hắn tiêu hao đã nhanh đến cực hạn thủy thần phạt lâu cái kia ngắn cầm huy động, bốn cái cột nước từ mặt đất dâng lên, vây lại trên mặt đất Hàn Thiếu Vân. Người sau miệng lớn thở hổn hển, khóe môi nết lên vết máu, ngân bạch trường kích cắm, mới miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể bảo trì đứng đấy tư thái. Ung vô cùng. Bên hai truyền đến cột nước lưu động thanh âm, Hàn Thiếu Vân ánh mắt đảo qua bốn cái vây quanh tới trùng thiên của nước, mày nhăn lại. Hắn hiện tại tinh thần lực chỉ đủ hắn thôi động hai lần vạn tượng thần cư. Muốn, không chịu nổi. Hàn Thiếu Vân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ghé mắt nhìn về phía xa xa đại hạ lãnh thổ, vẫn không có đợi đến bọn hắn đến. Hiu. Đột nhiên, cột nước dòng nước ngưng tụ ra từng cái lông tên, hướng hắn bay vụt mà đến. Hàn Thiếu Vân hai con ngươi ngưng tụ, điều động tinh thần lực, suy yếu mở miệng, vạn tượng băng phong, tạch tạch tạch, dứt lời trong nháy mắt, cực hạn hàn ý từ hắn thân thể phát ra, quét sạch bốn phía. Lông tiên cùng cột nước tiếp xúc sát na, lập tức bị đông cứng thành băng trụ, dừng ở nguyên địa. Lạch cạch, bay vụ thủy tiễn cũng vô lực rơi vào cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất. Phá, đóng băng lại cột nước, tại hắn ra lệnh một tiếng, từng khúc băng liệt, rơi vào đầy đất nhỏ vụn của băng. Hàn Thiếu Vân nửa quỳ tại mặt đất, thiết nắm chặt ngân bạch trường kích, không để cho mình ngã xuống. Hắn sắp không được, tốc chiến tốc thắng, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta phạt lâu cái kia nâng lên đoạn trượng. Trên mặt đất nhỏ vụn vụn băng trong nháy mắt hóa thành dòng nước, từ từ đi lên. Tại dòng nước nhúc nhích bên dưới, từng trôi nước hình thành trong suốt trường kiếm, treo tại Hàn Thiếu Vân bốn phía. Phạm nhân thân thể cũng dám xin chiến thần minh, đi chết đi. Phạt lâu cái kia đoạn trượng trên không trung chấn động, đầy trời dòng nước trường kiếm hướng Hàn Thiếu Vân đâm xuống. Tóc hai bù xù Hàn Thiếu Vân, ngẩng đầu, trong đôi mắt phản chiếu lấy vô số trong suốt trường kiếm tại quang mang bên dưới nổi lên quang trạch. Vạn tượng, phong ngự tuyệt đối. Cuối cùng một tia tinh thần lực, thôi động vạn tượng thần hư, một cỗ lam bạch quang mang tại thân thể của hắn mặt ngoài bao trùm. Dòng nước trường kiếm chạm đến thân thể của hắn lúc, lại lập tức bị bắn ngược trở về. Phúc. Có thể Hàn Thiếu Vân cũng không chịu nổi, trong dòng nước gần chứa lực lượng phát tác, đem hắn chấn động đến thổ huyết. Máu đỏ tươi phun ra trên mặt đất, Hàn Thiếu Vân vô lực cúi thấp đầu xuống. Nhưng dòng nước trường kiếm không có đình chỉ, vẫn như cũ lần lượt đâm về thân thể của hắn. Huyết nhục bắt đầu xuất hiện vết rạn, máu tươi từ lỗ tai, xoang mũi, con mắt bên trong chảy ra. Phải chết. Hàn Thiếu Vân nhìn xem sắp sụp đổ nhục thân, ý thức dần dần mơ hồ. Mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất thấy được thê tử Thanh Thanh sở lấy trong bụng hải tử, cười thật ngọt ngào mật. Chỉ là Thanh Thanh có lỗi với ta, trở về không được, không nhìn thấy chúng ta còn chưa ra đời. Hải tử. Hàn Thiếu Vân chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên mặt từng đạo vết nước màu đỏ ngòm kéo lên đi lên, toàn tâm đâm nói, tại toàn thân lan tràn. Để bản thân để chấm dứt ngươi đi, có thể cùng chúng ta hao tổn lâu như vậy, ngươi một phàm nhân cũng coi như đã chết đáng giá. Phong thần phát càng, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo to lớn phong nhận, dùng sức vung ra. Phong nhận ở trong không khí xoay tròn, dẫn động cuồng phong gào thét. Đông, nhưng mà, phong nhận sắp chém xuống Hàn Thiếu Vân đầu lâu thời điểm, một thanh trảm tiên kiếm từ đằng xa bay tới, một kiếm đem phong nhận chém vỡ. Ấn Độ Tam Thần sững sờ, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Chỉ gặp, trong tầng mây, một vệt kim quang lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đại Hạ Thần. Phật lâu cái kia giật mình, còn lại hai vị thần minh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưới tầng mây, kim quang hạ xuống, vô lượng tiên ông cầm đầu bốn vị kim tiên, giáng lâm thế gian. Tùy hành một chiếc xe ngựa, cũng đi theo bay xuống mặt đất. Người khoác màu đỏ sẫm áo choàng diệp phạm, từ trên xe ngựa trực tiếp nhảy xuống, rơi vào Hàn Thiếu Vân trước người. Người sau cảm nhận được cái kia ấm áp kim quang, chậm rãi ngửa đầu, trong khóe mắt xuất hiện diệp phạm thân ảnh. Hàn Thiếu Vân tràn đầy máu tươi trên khuôn mặt, lộ ra một cái không còn hình dáng dáng tươi cười. Ta kéo lại. Diệp Phạm khẽ giật mình, hốc mắt nổi lên óng ánh, hắn lên trước đỡ lấy Hàn Thiếu Vân. Có thể vẹn vẹn chạm đến một chút cánh tay của hắn, huyết nhục như mảnh vỡ giống như từ thân thể chóc ra. Hàn Thiếu Vân nhìn về phía kim quang dưới bốn vị kim tiên, đôi mắt hiện lên thoải mái. Diệp Tư lệnh, ta không phải phản đồ không gì sánh được thanh em yếu ớt rơi xuống. Hàn Thiếu Vân thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Giờ phút này, một trận gió tuyết thổi tới, Hàn Thiếu Vân theo gió tuyết bay hướng phương xa. Chương 413, pháp chỉ giáng lâm chương 413, pháp chỉ giáng lâm đại hạ, Cô Tô thị. Bệnh viện nhân dân, khoa phụ sản. Mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ, đem kiểm nghiệm báo cáo đưa cho Thanh Thanh bảo bảo rất khỏe mạnh, nhưng khoảng cách lâm buồn cũng không đến 2 tháng, ngươi làm sao còn là một người đến bệnh viện? Hai tử phụ thân đâu, đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Nghe bác sĩ lời nói, mặc rộng thùng thình quần áo Thanh Thanh lắc đầu, hắn nói, hắn qua mấy ngày liền trở lại. Thanh Thanh sờ lấy nâng lên bụng, khoe miệng nổi lên dáng tươi cười. Thiếu Mây, con của chúng ta muốn ra đời, ngươi nhất định phải bình bình an an trở về. Một bên bác sĩ thấy vậy, cười cười, đem báo cáo đưa cho nàng. Thanh Thanh tiếp nhận, đi ra phòng, chính nhìn xem báo cáo, một thanh âm truyền đến. Tưởng Thanh Thanh. Ân. Tưởng Thanh Thanh nghe vậy, ngẩng đầu, thần sắc khẽ giật mình, ngựa khí hơi nhỏ giọng nói, trái ban bí. 2 phút đồng hồ sau, hai người tới một gian không người phòng làm việc. Hất lên đỏ sẫm áo choàng Tạ Thanh, mặt lộ mỉm cười đi tới, nhìn một chút nàng bụng, hỏi, mấy tháng? Hơn 8 tháng giữa lời nói, Tưởng Thanh Thanh tràn đầy ý nghĩ ngọt ngào. Tạ Thanh gật gật đầu, đem một phần văn kiện đưa cho nàng, trợ phu ngươi sự tình đã tra rõ ràng. Hắn đánh chết 3 tên tân binh là cổ thần giáo hội thành viên. Nếu như lúc đó không có Hàn Thiếu Vân sớm giết bọn họ, buổi chiều tập huấn doanh giả diện cùng dạ mạc đối chiến, chấn cư bia áp chế bùng ra, hậu quả kia đơn giản thiết tượng không chịu nổi. Trước đó bởi vì quỷ kế chi thần lộ kỳ trở ngại điều tra, hiện tại đã tra ra manh mối. Người gác đêm tổng bộ là Hàn Thiếu Vân trao tặng tinh hải huân chương. Tả Thanh nói xong, xuất ra một cái tinh mỹ hộp, đem nó mở ra, một viên lấp lóe tinh quang huân chương xuất hiện tại Tưởng Thanh Thanh trong tầm mắt. Hai tròng mắt của nàng lập tức sáng lên, nói năng lộn xộn nói cái kia. Thiếu Mây hắn không phải phản hắn là anh hùng. Tạ Thanh khẳng định gật đầu. Tưởng Thanh Thanh hai đầu lông mày lập tức tách ra vui vẻ thần thái, lập tức từ trong túi lấy điện thoại ra, gọi cho Hàn Thiếu Vân. Tút tút tút, vang lên nửa phút, điện thoại mới kết nối. Thiếu Mây, ngươi là Thanh Thanh đúng không? Có thể điện thoại bên kia lại chuyển đến Diệp Phạm Thanh Âm. Tưởng Thanh Thanh đối với Diệp Phạm Thanh Âm rất quen thuộc. Diệp Tư lệnh, Thiếu Mây đâu? Ngươi để hắn nghe, ta muốn cùng hắn nói lời xin lỗi. Điện thoại bên kia lại trầm mặc rất lâu. Diệp Tư lệnh, thế nào? Tưởng Thanh Thanh cảm giác được có chút không đối. Một hồi lâu, Diệp Phạm Thanh Âm mới chuyển đến, 10 phần vang dội. Đại hạ người gác đêm Hàn Thiếu Vân, một mình lực chiến 3 vị Ấn Độ thần minh, bảo hộ đại hạ trấn quốc thần địa, cứu 3 nước vạn đại hạ chúng dân, vì nước, hy sinh thân mình. Phanh. Tưởng Thanh Thanh bên tai điện thoại trượt xuống, quẳng xuống đất. Ra thần bệnh viện tâm thần, trong sân, đang dùng thần lực quán chú thần minh pháp chỉ giang dã, đột nhiên ngơ ngẩn, ngửa đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Hay là trở về mạng này định kết cục. Hắn nhìn chăm chú bầu trời, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Gió nhẹ nhu hòa lấy thổi lất phất gương mặt, một bên đại thụ lá rụng tại bay xuống tại giang dã đầu vai. Tại chỗ này bệnh viện bên trong, hắn duy nhất có thể ảnh hưởng ngoại giới đồ vật, chỉ có thu hoạch được thần minh pháp chỉ. Coi như đạt tới 50 trị liệu tiến độ, có thể xuất viện, nhưng cũng không có đủ năng lực chiến đấu. Giang Dã chậm rãi mở hai mắt ra, thấp mắt nhìn về phía lòng bàn tay thần minh pháp chỉ. Nếu muốn cùng vận mệnh đấu, vậy liền đấu đến cùng. Giang Dã tâm niệm khẽ động, một đạo xanh trắng thần quang tại bệnh viện bên trong lóe lên. Bản tôn pháp chỉ, kẻ thuận hưng thịnh, nghịch giả vong. Dứt lời, khắc lấy bản tượng thiên tôn pháp chỉ chợt chấn động, dập dờn mà ra thần lực, tại bệnh viện trong không gian nổi lên gợn sóng. Đang đánh lộn Tôn Ngộ Không cùng Dịu Games cảm nhận được khí tức kinh khủng này, cùng nhau dừng tay, nhìn về phía trong sân thân ảnh. Vị Lôi Diễn Tấu Bợ Giả Ti cũng mở to hai mắt nhìn về phía cách đó không xa trong sân. Hoa. Khí tức này Bợ Giả Ti trong đôi mắt hiện vẻ khiếp sợ. Giang Dã tản ra khí tức, không biết so Asgard vua của chúng thần Odin mạnh bao nhiêu lần. Một bên Tôn Ngộ Không đôi mắt kim quang lóe lên, lập tức rơi vào trầm tư, hắn có chút tin tưởng lúc trước Giang Dã nói lời. Giang Dã, có lẽ thật có thể phục sinh bắt giới bọn hắn. Đại hạ, Bắc Bộ biên cảnh. Duyên Vân buông xuống, giống như một tấm kín không kẽ hở bụi màn, nặng nề đè ép bao phủ trong làn áo bạc đại điện. Một vị người khoác màu đỏ sẫm áo choàng nam tử, đứng tại một thanh ngân bạch trường kích trước mặt, cúi đầu mặc niệm. Phong tuyết cuốn lên màu đỏ sẫm áo choàng, hàn phong như lưỡi dao thổi mạnh gương mặt của hắn, cũng thổi mạnh tim của hắn. Hàn Thiếu Vân là hắn tự tay từ trai giới cứu đi ra, cũng biết sau khi ra ngoài, rất nhiều người gác đêm đều đối với Hàn Thiếu Vân có thành kiến. Liền ngay cả thê tử Tưởng Thanh Thanh cũng bị đánh lên phản đồ nhãn hiệu. Diệp Phạm gỡ xuống áo choàng, đi lên trước, đem áo choàng thắt ở trên trường kích. Hắn lui lại hai bước, hai chân chụp lại, chào quân lễ. Hàn Phong gào thét, Diệp Phạm như pho tượng bình thường duy trì động tác. Trên bầu trời, Diệt Sát ba vị Ấn Độ thần minh bốn vị kim tiên thấy vậy, ánh mắt cũng lộ ra vẻ phức tạp. Bực này chẳng cảnh, không phải là không lúc trước mê vụ giáng lâm, chúng thần xả thân hóa bia đâu. Một kẻ phàm nhân, đối kháng ba vị chủ thần, còn kiên trì lâu như vậy, tiền bối đệ tử Ngọc Đỉnh chân nhân muốn nói lại tôi, nhìn về phía Vô Lượng Tiên Ông, đại sư minh, có thể cứu hắn. Vô Lượng Tiên Ông lắc đầu, lục thân hủy hết, linh hồn tiêu tán, coi như thiên tổ tới, cũng thúc thủ vô sách. Ba vị kim tiên nghe vậy, lập tức khẽ thở dài một cái. Nếu như không phải Hàn Thiếu Vân ngăn chặn 3 phút, chỉ sợ Trấn Quốc thần bi đã bị hư hao. Phạm Thiên nếu phái thần minh đến, nhất định có phá hủy Trấn Quốc thần bi biện pháp. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ không gian phát sinh chấn động, một cỗ uy áp kinh khủng từ trong xương mù truyền đến. Vô Lượng Tiên Ông bọn người sững sờ, cùng nhau nhìn về phía mê vụ bên ngoài. Chỉ gặp, biên cảnh trong sương mù, một vị bốn đầu bốn tay hình người, phóng thích chí cao thần uy. Ấn Độ sáng thế thần Phạm Thiên. Không đối, đây chẳng qua là phân thân, nhưng tới không chỉ có Phạm Thiên. Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt nghiêm túc. Trong sương mù, một vị cầm trong tay vạ dạ, Ấn Độ vua của chúng thần bởi vì Đà La, xuất linh Ấn Độ chúng thần, đặt chân đại hạ biên cảnh. Cái này Thái Ức chân nhân gặp chiến trận này, lập tức nói đều nói không ra. Vô Lượng Tiên Ông siết chặt một trượng, lắc đầu nói, cùng Thái Dương thành chiến đấu còn không có kết thúc, hiện tại Ấn Độ chúng thần trực tiếp tới phạm, chúng ta bốn người khả năng ngay cả một khắc đồng hồ đều chống đỡ không đến. Thái Ức chân nhân nghe vậy, phủi tay, thật chẳng lẽ không có pháp. Ngọc Đỉnh chân nhân chữ nhật khác biệt Bồ Tát lắc đầu. Hủy diệt. Lúc này, xuất hiện Phạm Thiên phân thân, một cánh tay chỉ hướng đại hạ Trấn Quốc thần địa. Ấn Độ chúng thần nhận được mệnh lệnh, vô số thần quang đâm rách hư không, đánh vào Trấn Quốc thần bi phía trên. Chúng thần chi lực để Trấn Quốc thần bi mặt ngoài thần lực bảo hộ dần dần ảm đạm. Bọn hắn muốn phá hủy Trấn Quốc thần bi, ngăn cản bọn hắn. Ngọc Đỉnh chân nhân bước ra một bước, thần lực phun trào. Còn lại ba vị cũng xuất hiện tại Trấn Quốc thần bi trước, ngưng kết thần lực lồng ánh sáng. Nhưng mà Ấn Độ chúng thần chi lực trong nháy mắt liền đem lồng ánh sáng mất diệt. Đông, nhưng lại tại vô số thần quang lại lần nữa oanh kích Trấn Quốc thần bi thời điểm, một đạo chí cao thần uy giáng lâm, xanh trắng thần quang tại thiên không như rượu nhật giống như sáng chói. Ấn Độ chúng thần kinh hãi, nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp một đạo xanh trắng pháp chỉ lơ lửng trên bầu trời, phía trên có khắc Vạn Tượng Thiên Tôn. Chương 414, pháp chỉ thần uy chương 414, pháp chỉ thần uy mùa hè lớn cùng, đột nhiên một đạo chói mắt đến cực điểm xanh trắng quang mang lập lòe. Đạo ánh sáng kia như là một thanh khai thiên cự nhận, trên bầu trời, trong nháy mắt chém ra một đạo hạo nhiên vết nứt. Trong chốc lát, thiên địa ảm đạm phai màu, nhật nguyệt tinh thần tựa như không có ý nghĩa lông đóm. Bản tôn pháp chỉ, kẻ thuận hương thịnh, nghịch giả vong. Ngay sau đó, một tiếng phảng phất đến từ vô tận hư không đại đạo tiếng oanh minh, thanh âm kia mang theo không thể kháng cự uy nghiêm. Như quần quần tiên lôi, chấn động đến đại địa đều tuôn rơi run rẩy, sông núi tiếng vọng, giang hà cuộn cuộn. Không gì sánh được sáng chói xanh trắng thần quang lấp lóe mà qua, một đạo khắc lấy vạn tượng thiên tôn thần minh pháp chỉ hiện lên ở đại hạ trên không. Một cỗ huyền ảo hào quang, tại vậy đơn giản trên văn tự lấp lóe. Phảng phất cái kia bình thường bốn chữ, mỗi cái đều ẩn chứa thiên địa chí lý, tản mát ra để cho người ta kính ý khí tức. Đại hạ, tây bộ biên cảnh, chói mắt đến cực điểm xanh trắng thần quang, để chiến trường lâm vào ngắn ngủi vĩnh trú. Huy hoàng thần uy, như thiên địa đại đạo anh minh, trung điệp đặt ở chiến trường mỗi một vị người cùng thần trên thân. Dây dưa tây vương mẫu, nhanh dầu hết đèn tắt không khí chi thần thư nhìn thấy xa như vậy ở chân trời, lại cảm thấy gần trong gang tấc pháp chỉ. Cái kia tán phát kinh khủng thần uy áp bách, để hắn trên khuôn mặt tái nhợt, hiện hiện vẻ khó tin. Vẹn vẹn một tấm pháp chỉ, tán phát khí tức, vậy mà so chí cao thần đích thân tới, còn phải mạnh hơn mấy lần, đại hạ. Vạn tượng tiên tôn khi hắn nhìn thấy trên pháp chỉ bốn cái huyền ảo chữ lớn, cho dù hắn không hiểu đại hạ ngôn ngữ, nhưng này thần minh ý chí vẫn như cũ có thể đọc hiểu ý tứ phía trên. Là vị yêu một tôn pháp tướng kém chút đem Asgard biến thành phế tích. Vạn tượng tiên tôn, không khí chi thần tư chợt nhớ tới, trong đôi mắt hiện hiện vẻ không hiểu. Đại hạ có bực này thực lực cường đại chí cao thần, làm sao có thể không phải đi tiến công Thái Dương thành? Mà lại, cái này Vạn tượng tiên tôn truyền thuyết, một mực là cái truyền thuyết mà thôi, thế gian làm sao có thể chỉ dựa vào một đạo pháp tướng, đối mặt Asgard chúng thần, kém chút hủy diệt thần quốc. Như vẹn vẹn một đạo pháp tướng liền có thể có thực lực thế này, vậy bản tôn chẳng phải là? Không khí chi thần tư có chút không cách nào tưởng tượng. Mà một bên người khoác mạ vàng phượng bảo tây bưng mẫu, đôi mắt đẹp phản chiếu lấy cái kia xanh trắng trên pháp chỉ bốn chữ lớn. Tiền bối nàng hướng thần minh pháp chỉ không mình hành lễ, đa tạ tiền bối phù hộ ta đại hạ. Cách đó không xa Dương Tiễn, hai tay ôm quyền, hướng pháp chỉ túi người chào. Mặt đất, không khí chi thần tư triệu hoán thú triệu, ở trên thiên tôn pháp chỉ xuất hiện sát na. Những cái kia hung ác không gì sánh được thần bí đem tất cả đều dừng động tất lại, màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời pháp chỉ, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Phản phất gặp phi thường khủng bố đồ vật. Nam chi tiểu đội đặc thủ, Vương Diện, Loan Bình, Bạc Ly, Hạ Tư Manh cùng Lâm Thất Dạng, cùng tất cả đội viên, rung động nhìn về phía trên bầu trời lơ lửng pháp chỉ. Vạn tượng tiên tôn, là hắn Lam Vũ Loan Bình ánh mắt rơi vào pháp chỉ bốn chữ bên trên, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không có Vạn tượng tiên tôn, Lam Vũ tiểu đội đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Vạn tượng tiên tôn đối với bọn hắn đến, là ân nhân, là cứu rỗi. Lam Vũ tiểu đội, toàn thể đều có, cúi chào. Loan Bình thanh âm không gì sánh được vang dội, nhìn tiên tôn pháp chỉ, cánh tay hữu lực nâng lên, rơi vào huyệt thái dương chỗ. Còn lại Lam Vũ tiểu đội thành viên, không chút do dự, đi theo Loan Bình động tác. Tiếp lấy Linh Môi Phượng Hoàng giả diện dạ mạc nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ, lặp lại Loan Bình động tác. người khoác xanh trắng áo choàng lâm thất dạng, nhìn xem cái kia màu xanh trắng thiên tôn pháp chỉ, mặt lộ trầm tư. Giang Dã ưa thích màu xanh trắng, mà vạn tượng thiên tôn mỗi lần ra sân thần lực, pháp chỉ đều là màu xanh trắng. Giữa bọn hắn, khẳng định có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ vạn tượng thiên tôn cùng Lam Vũ một dạng, tại Thương Nam hủy diệt thời điểm, đã từng dạng này cứu rỗi sang sông Dã? Nghĩ đến cái này, Lâm Thất Dạ ánh mắt dần dần nhu hòa, khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Vạn tượng thiên tôn, tạ ơn. Mặc kệ là đối với tiền bối kính trọng, hay là thiên tôn đối với Giang Dã trợ giúp, hắn thân là Giang Dã đội trưởng, huynh đệ, nội tâm đều vô cùng cảm tạ hắn. Biên phòng ngay cả, chúng tân binh cùng nhau ngửa đầu, khi thấy xanh trắng trên pháp chỉ chữ sau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải là Lư Bảo Dữu muốn tìm cái kia vạn tượng thiên tôn? Thật là khủng khiếp uy áp, ta cảm giác đều nhanh thở không ra hơi, đây chính là trong truyền thuyết thiên tôn. Một đám tân binh tâm thần lại lần nữa bị chấn động, vừa rồi nhìn thấy đại hạ chúng thần xả thân hóa địa, lại là biên cảnh thần chiến, mà đạo pháp này chỉ xuất hiện, phản phất trong nháy mắt nghiền ép tất cả, làm cho lòng người nhảy đột nhiên ngừng. Một bên góc tường, cô tịch đứng tại đó Lư Bảo Dữu, nhìn lấy thiên khung phía trên pháp chỉ, đôi mắt ảm đạm vô quang. Đông nhiên, trên bầu trời xanh trắng pháp chỉ, pháp tác thần uy chấn động, thần minh pháp chỉ cạnh góc bắt đầu thiêu đốt. Pháp chỉ trước mặt, hai đạo kinh khủng thần lực ngưng tụ thành một thanh giống như sơn nhạc cổ kiếm, cùng như ánh sao đầy trời lông tên. Cả hai ngưng tụ hoàn thành sát na, thần minh pháp chỉ bên trong ẩn chứa thần lực cũng tiêu hao hầu như không còn, pháp chỉ biến mất theo. Cái kia ngưng tụ ra cổ kiếm, dẫn đầu xẹt qua bầu trời, thần uy cuồn cuộn, tốc độ nhanh đến liền xem như Dương Tiễn Thiên Nhãn đều không thể bắt. Trong khoảnh khắc, Tây Vương Mẫu cùng Dương Tiễn trước mặt không khí chi thần thư phong thần đường cái cổ chậm rãi hiện hiện một đạo tơ máu. Hai vị chín trụ thần trừng to mắt, còn chưa tới kịp sở về phía cái cổ, liền đã đầu người rơi xuống đất. Tiếp lấy, trên bầu trời đầy trời lam bạch tiến vũ, như sóng chiều bình thường xẹt qua chân trời, hướng đại hạ bắc bộ biên cảnh mà đi. Bắc bộ biên cảnh, bốn đầu bốn tay Phạm Thiên phân thân, lấp lóe thần quang hai con người, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Tốt một cái quỷ kế chi thần, thù này ta Ấn Độ Thiên Thần miếu nhớ kỹ. Phạm Thiên nhìn về phía Ấn Độ chúng thần, chậm rãi mở miệng, "Về." Thân là Ấn Độ chúng thần sáng thế thần, chí cao đỉnh phong, cái kia xanh trắng pháp chỉ tán phát khí tức, so hắn mê vụ dáng lâm trước, tín ngưỡng lực hùng hậu thời kỳ còn mạnh hơn. Mà cái kia vẹn vẹn một tấm pháp chỉ, nếu là cái kia tên là Vạn Tượng Thiên Tôn bản tôn đích thần tới, Ấn Độ chúng thần tất cả đều muốn thua ở đại hạ. Lúc này không chạy, Ấn Độ chúng thần tất cả đều muốn chết tại cái kia Lam Bạch Tiễn Vũ phía dưới. Tốt một cái quỷ kế chi thần lộ kỳ, dám can đảm tính toán thiên thần miếu, bản thần sớm muộn sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Phạm Thiên phân thân thần quang tại quanh thân nở rộ, đông nhiên mê mẩn trong sương mù. Mà khác Ấn Độ chúng thần thấy vậy, cũng không dám có chút dừng lại, vội vàng thôi động thần lực, biến mất tại đại hạ biên cảnh. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, cái kia cực tốc bay tới Lam Bạch Tiễn Vũ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, cái kia vẹn vẹn một đạo thần minh pháp chỉ uy lực, nếu là bản tôn giáng lâm, tràng cảnh kia đơn giản không dám tưởng tượng. Hiu hiu hiu, Lam Bạch Tiễn Vũ từ thiên không rơi xuống, không có chút nào lưu tình bắn phá Ấn Độ chúng thần, những cái kia thực lực chưa đủ nguy thần, cùng chạy chậm chủ thần, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, toàn bộ nằm trong vũng máu. Giữa không trung vô lượng tiên ông bọn người thấy vậy, mặt lộ chấn kinh. Một tấm pháp chỉ, dọa lui Ấn Độ chúng thần, cái này cũng quá mạnh đi. Vừa rồi bởi vì trấn quốc thần bia muốn bị hủy, lo lắng hai hùng thái ớt chân nhân gặp một tấm pháp chỉ, thế cục trong nháy mắt thay đổi, mặt lộ kinh ngạc đồng thời cũng bưng mập mạp thân thể cơ phát triển. Hắn chỉ vào chạy trốn Ấn Độ chúng thần, hô lớn, "Mặc Bao Tắc, các ngươi vừa mới không phải lệnh ra rất lắm điều, thế nào con lúc này liền cụp đuôi chạy trốn? Đồ ăn liền luyện nhiều a, không được đi liền chớ đến buồng nghịch, tận ném bố khỉ mặt." Chương 415, Thiên đỉnh trở về. Chương 415, Thiên đỉnh trở về. Ai Cập Thái Dương thành. Mờ tối dưới bầu trời, nóng bỏng tiêu dương treo cao, lại không cách nào xua tan tràn ngập khói lửa, toàn bộ thành thị biến thành một vùng biển lửa luyện ngục. Nguyên bản huy hoàng tráng lệ thần miếu, bây giờ đổ nát thê lương, to lớn thần trụ sụp đổ, hóa thành một chỗ đá vụn tản mát tại thành thị mặt đất. Giống như phế tích thành thị trên không, đại hạ chúng thần bày trận ở trên bầu trời, vây quanh cuối cùng đứng ở Thái Dương thành thần trụ. Trên thần trụ, một vòng rượu nhật lúc sáng lúc tối, lúc nào cũng có thể dập tắt. Thái Dương thần lạp mãn kiểm đều là vết máu, tay phải cầm Thái Dương quyền trượng, tay trái, toàn bộ cánh tay trái lại không biết tung tích, vết thương chảy xuôi huyết dịch đỏ tươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, coi như các ngươi hủy Thái Dương thành, nhưng bây giờ đại hạ cùng Thái Dương thành không có khác gì, lâu như vậy đi qua, đại hạ cũng hẳn là một vùng phế tích đi. Không biết là biết tử kỳ sắp tới, Thái Dương thần lạp đống nhiên đối với đại hạ chúng thần cười ha ha. Các ngươi luôn mồm bảo hộ đại hạ con dân, kết quả đại hạ lâm vào nguy cơ, các ngươi lại vì cái gọi là đại cục, từ bỏ đại hạ ước vạn bách tính. Các ngươi cũng xứng chỉ trích ta Thái Dương thành, vì bảo toàn thần quốc chúng thần hiến tế Ai Cập chúng dân. Các ngươi hiện tại cách làm, không phải giống nhau sao? Ha ha ha, Thái Dương thần lạp ngôn ngữ, để đại hạ chúng thần cùng nhau nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút siết chặt trong lòng bàn tay, bất quá chính mình đại đệ tử đã truyền âm, tướng Ấn Độ phái tới ba vị thần minh chém giết. Đại hạ nguy cơ, xem như giải trừ. Ngay tại đạo nhân nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một đạo thần lực lưu quang từ đạo bảo của hắn bên trong bay ra. Ở trước mặt hắn, đơn giản phát họa ra một hàng chữ. Thiên Tôn, Ấn Độ chúng thần xâm phạm, lập tức trở về đại hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy hàng chữ này trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co vào. Đứng ở một bên Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Thiên Tôn, chúng ta về đại hạ. Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình bỗng nhiên biến mất, hóa thành một đạo thần lực lưu quang, hướng đại hạ bay đi. Đại hạ chúng thần thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Người sau nhìn thoáng qua trên thần trụ Thái Dương thần lạc, thanh âm như hồng trung nói về. Chúng thần thấy vậy, nhao nhao bay vào ở trong tiên đỉnh, lấy thần quốc chi lực cực tốc bay về phía đại hạn. Thái Dương thành thần quốc bản nguyên đã hủy, không có thần quốc bản nguyên gia trì, Thái Dương thần lạc coi như không chết, cũng sẽ rơi xuống thần cảnh. Có thể nói, Ai Cập Thái Dương thành không tiếp tục cùng đại hạ đấu tranh vô liếng. Ngọc Hoàng Đại Đế mang chúng thần biến mất sau, đứng tại thần trụ phía trên, thân thể không chọn vẹn Thái Dương thần lạc, trong đôi mắt lấp lóe cửu hận. Đại hạ chúng thần bọn họ, các ngươi coi là dạng này liền có thể hủy diệt Thái Dương thành, bản thần sớm muộn sẽ để Thái Dương thành tái hiện hào quang. Thái Dương thần lạc chống đỡ Thái Dương quyền trượng, chống đỡ lấy thân thể, kia hỏa hồng hai mắt, nhìn về phía thế giới trong mê vụ. Trong truyền thuyết Ô Lô khắp vương quốc, thân là quốc vương dịu đệm gạt bóp bẫy bị lòn bên trong, có một kiện có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng vương chi thánh bôi chỉ cần có thể hiến tế đầy đủ sinh mệnh. Các loại bản thần tìm tới vương chi thánh bôi chính là Ai Cập Thái Dương thành tái hiện thế gian thời điểm. Thái Dương thần lạc thủ bên trong Thái Dương quyền trượng điểm mạnh một cái, hắn liền biến mất ở biến thành phế tích Thái Dương thành bên trong. Hắn biến mất trong nháy mắt, Ai Cập thần quốc phát ra răng rắc thanh âm, cả tòa thành thị bắt đầu đổ sụp, rơi vào thế gian hải vực. Mê bụ tới gần đại hạ biên cảnh. Lô Kỳ phân thân tử vong địa phương, đột nhiên vô số sợi tơ màu đen phun trào, một vị người khoác màu xanh lá cây đậm trường bào nam tử, chậm rãi xuất hiện tại trước thi thể. Quỷ kế chi thần Lô Kỳ, tại một bộ xương khô màu trắng bên trong, cầm lấy hai cái đan ấm, nhẹ nhàng lay động, đan dược va chạm ấm vách tường thanh âm, lập tức truyền đến. Lô Kỳ khẽ gật đầu, còn tốt có thể chạm đến chi cao cảnh đan dược còn tại. Bây giờ Odin bị đại hạ đạo đức tiên tôn cùng Ấn Độ tỷ thấp nô đánh cho chạy trốn tứ phía, Asgard hiện tại rắn mất đầu. Có được điều này có thể đột phá tới cao cảnh đan dược, tân nhiệm thần vương trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Lô Kỳ khoe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, ánh mắt rơi vào đại hạ phương hướng. Ấn Độ chúng thần đã đi hướng đại hạ hủy diệt chỉ là thời gian hỏi. Hiu. Đang nghĩ ngợi, mấy cái lam bạch tiễn vũ từ trong sương mù bay vụt mà đến, một cỗ chấn nhiếp tâm thần cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Phốc thử. Không có bất kỳ phản ứng nào chỗ trống, lam bạch tiễn vũ xuyên thấu Lô Kỳ trái tim, ẩn chứa lực lượng phát tác, trực tiếp mẫn diệt sinh cơ của hắn. Lô Kỳ mở to hai mắt nhìn, chính mình ngay cả chết như thế nào cũng không biết, vậy rốt cuộc là lực lượng gì? Lại tiêu hao một tòa chết thay trận trong miệng thì thào sau, Lô Kỳ ngã xoay xuống. Cách đó không xa, Đào Vong Phạm Thiên gặp Lam Bạch Tiễn Vũ tiến vào mê vụ cũng không có đình chỉ truy kích. Suy nghĩ một lát sau, vì bảo toàn Ấn Độ chúng thần, hắn điều động bộ phân thân này tất cả thần lực, một cỗ khí tức hủy diệt từ thân thể phát ra. Ầm ầm, Lam Bạch Tiễn Vũ cùng hủy diệt thần lực va chạm sát na, toàn bộ thế giới trong mê vụ cũng vì đó chấn động. Chí cao thần lực ba động, trong mê vụ quét sạch. Đại hạ Bắc Bộ biên cảnh, tái nhật bầu trời bỗng nhiên nổi lên kỳ dị vầng sáng, hình như có ngàn vạn kim mang tại trong tầng mây lấp lóe. Trong chốc lát, nặng nề tầng mây bị một cỗ bàng bạc chi khí mãnh liệt xé mở, phảng phất màn trời bị một cái cự thủ giật ra một đạo vết nứt. Một tòa lấp lóe kim quang, rộng rãi tráng lệ cung điện từ vết nứt kia chậm rãi nô ra. Trên cung điện, lưu ly ngói vàng, tại dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng chói mắt, mỗi một phiến ngói đều giống như ngưng tụ thiên địa linh khí bình thường. Đó chính là thiên đỉnh. Đứng ở giữa không trung Thái Ất chân nhân, Ngọc đỉnh chân nhân chữ nhật khác biệt Bồ Tát thấy vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên đỉnh làm sao trở về? Bọn hắn không phải tại Thái Dương thành. Văn Thù khó hiểu nói. Vô Lượng Tiên ông đầu có chút thấp một chút, ho khan nói Ấn Độ chúng thần xâm phạm thời điểm, ta cho Thiên Tôn truyền âm, hẳn là cái kia đạo truyền âm Ngọc đỉnh bọn người nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Hiện tại Ấn Độ chúng thần đều bị vạn tượng Thiên Tôn đánh chạy, đây không phải. Vô Lượng Tiên ông ánh mắt có chút trông tránh, tựa hồ đang muốn đợi sẽ làm như thế nào cùng Thiên Tôn bàn giao. Oanh, đương nhiên, Thiên đỉnh trong cung điện, vô số thần lực lưu quang bay ra, đứng hàng thiên khung các nơi, đem toàn bộ đại hạ Bắc Bộ biên cảnh vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Một thân vân trắng đế bào Ngọc Hoàng Đại Đế, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Các ngươi Ấn Độ gia thần, dám can đảm phạm ta đại hạ, bản đế ân. Đang muốn nói chút ủng hộ sĩ khí nói, đã thấy toàn bộ Bắc Bộ biên cảnh, một cái Ấn Độ thần đều không có. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Vô Lượng tiên ông, Ấn Độ chúng thần đâu? Vô Lượng Tiên ông chần chờ một chút, đang nghĩ ngợi lý do thoái thác. Một bên Thái Ất chân nhân, trực tiếp mở miệng nói, những cái này Ấn Độ nhóc con không chơi nổi, trực tiếp chạy trốn. Ngọc Hoàng Đại Đế, đại hạ chúng thần, chương 416, trị liệu tiến độ 50, ký ức khôi phục. Chương 416, trị liệu tiến độ 50, ký ức khôi phục. Đại hạ Bắc Bộ biên cảnh, cung điện hùng vĩ thiên đình, từ đám mây hạ xuống, tiên vân phiêu đãng, giống như tiên cảnh. Thiên đình chúng thần đứng hàng thiên khung từng cái phương vị, trang diện càng để cho người rung động không thôi. Người nói là, tiên bối dùng một tấm pháp chỉ, tướng Ấn Độ chúng thần bước lui. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong Vô Lượng Tiên ông giảng thuật, sờ lên cái cằm, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Kỳ thực, nội tâm của hắn liền đã kinh đảo hải lãng. Có lẽ mặt khác thiên đình thần minh không biết, nhưng thiên tôn sớm cùng mình nói qua, tiên bối tiến vào không gian kia, không đến nhất định thời cơ, là tuyệt không có khả năng xuất thủ. Không phải tiên bối không muốn, mà là không gian kia hạn chế. Nhưng bây giờ xem ra, hẳn là tiên bối thực lực đã đến chi cao phía trên tầng kia cảnh giới. Vân trắng đế bảo Ngọc Hoàng Đại Đế, đôi mắt dần dần lấp lóe kinh hãi. Suy nghĩ kỹ một hồi, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn một chút Vô Lượng Tiên ông bốn người, nhàn nhạt mở miệng, các người đi về trước đi, về phần tiền bối sự tình, các loại hai vị tiền tôn hồi thiên đỉnh bàn lại. Vô Lượng Tiên ông, Ngọc đỉnh chân nhân bọn người chắp tay cáo từ, hóa thành đạo đạo lưu quang, bay vào ở trong thiên đỉnh. Vậy hạ, có thể Thái Dương thần lạc còn không có giải quyết, cứ như vậy buông tha hắn. Chúng thần bên trong, sao Thái Bạch quân chân đạp mây trắng mà đến? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn một chút mê vụ, lắc đầu, Thái Dương thần lạc không có Ai Cập thần quốc bản nguyên gia trì, không bao lâu liền sẽ rơi xuống thần cảnh, là không nổi sóng gió gì. Lần này thần quốc đại chiến, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, về đi. Sao Thái Bạch Quân nghe vậy, cũng biết một chút đầu, trở về ở trong thiên đình. Trôi nổi tại thiên đình phía trên, cung điện hùng vĩ kim mang lấp lóe, sát na biến mất tại thiên khung bên trong, chỉ còn đầy trời điểm sáng màu vàng nóng tàn mát. Quanh năm tuyết động bao trùm mặt đất, hàn phong vẫn như cũ. Một vị đầy người tuyết động, mặt lộ kiên nghị nam tử trung niên, không nhúc nhích đứng tại một thanh ngân bạch trường thương trước mặt. Hào hào. Một chiếc xe ngựa phi nhanh đến Diệp Phạm trước người, một thân màu lam rộng rãi trang phục Trần Phu Tử đi xuống xe ngựa, đứng tại Diệp Phạm bên cạnh. Tả Thanh đã gọi điện thoại cho ngươi. Trần Phu Tử gật gật đầu, giận dữ nói, Hàn Thiếu Vân thê tử ngất đi, cũng may không có trở ngại, ngươi không nên đối với một cái phụ nữ có thai nói loại lời này. Trong gió lạnh Diệp Phạm buông xuống bị đông cứng tay, nhìn xem buộc lên áo choàng đỏ sẫm ngân bạch trường kích. Hắn hai mắt phức tạp, chậm rãi mở miệng, hắn cần một phần này tán thành, chúng ta cũng thiếu hắn một phần này tán thành. Có lẽ những người khác không rõ, nhưng hắn Diệp Phạm biết. Từ trai giới chỗ đi ra Hàn Thiếu Vân, cùng mặt khác người gác đêm ở chung, bọn hắn mặt ngoài hiền lành, trên thực tế phía sau đã không coi trọng đã từng phản bội qua người gác đêm Hàn Thiếu Vân. Thậm chí, nửa năm trước, Hàn Thiếu Vân rời khỏi người gác đêm, hắn trấn thủ võ quan bên trong tất cả người gác đêm đều tin tưởng vững chắc Hàn Thiếu Vân lần nữa làm phản. Ngay cả thê tử của hắn cũng bị người nghị luận là phản đồ. Hàn Thiếu Vân cần phần này tán thành, những người khác thiếu hắn phần này tán thành. Diệp Phạm đôi mắt tại trong gió tuyết đỏ lên một mảnh, hắn đi lên trước, đem buộc lên áo choàng trưởng kích ôm vào trong ngực. Hàn Thiếu Vân, ngươi là anh hùng, hẳn là còn sống trở về, hưởng thụ hoa tươi cùng táng dương. Còn có, thê tử của ngươi cùng còn chưa ra đời hải tử, đang chờ ngươi về nhà. Diệp Phạm đối với trưởng kích nói một mình, tại trong gió tuyết trầm mặc một hồi lâu, mới nhìn hướng Trần Phu Tử, ánh mắt kiên định mở miệng. Phu Tử, mang ta đi Cựu Hoa Sơn. Trần Phu Tử nghe chút, thần sắc một trận, cau mày nói, ngươi không cần nhiều lời, ta rõ ràng ta đang làm cái gì. Diệp Phạm ôm ngân bạch trưởng kích, đi vào xe ngựa. Trần Phu Tử thở dài một cái một hơi, đi đến xe ngựa, lịch phong tuyết biến mất. Đại hạ tây bộ, biên phòng ngay cả. Thất Dạ Hàn thế nào? Một tầng phòng nhỏ bên ngoài, Thẩm Thanh Trúc gặp An Khanh Ngư ra khỏi phòng, lập tức tiến lên hỏi. An Khanh Ngư lui bao tay màu trắng, đẩy kính mắt nói không có việc gì, chính là tinh thần lực khô kiệt lâm vào hôn mê. Nghe vậy, màn đêm tiểu đội đám người nhẹ nhàng thở ra. Thất Dạ cũng quá liều mạng, một người đại chiến hai cái ngụy thần cảnh Ai Cập thần thú. Bách Lý Bàn Bàn đáp lại ngay lúc đó hình ảnh, có chút sợ hãi than nói. Giang Nhị cũng gật gật đầu, Thất Dạ năng lực thật làm cho người đoán không ra, còn có thể cho chúng ta tăng lên một cảnh giới tăng phúc. Đừng đoán, Thất Dạ phía sau hẳn là có người giúp hắn. An Khanh Ngư dọn dẹp bao tay nói ra, Thất Dạ mới cơ linh cảnh, cho dù có tăng phúc cũng chỉ có thể đến nhân loại trần nhà. Đối mặt hai cái ngụy thần cảnh Ai Cập thần thú, còn có thể thần thú thần lực tự bạo bên trong sống sót, cũng không phải là may mắn. Mà là, Thất Dạ thể nội có một cỗ có thể khiến người ta cải tử hồi sinh lực lượng, ta chỉ nhắc tới bao tay một chút, còn cần nghiên cứu một chút. Thẩm Thanh Trúc, Tào Uyên bọn người nghe vậy, mặt lộ kinh ngạc. Có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Ngươi cũng quá bất hợp lý, Tào Uyên đang muốn sợ hai tháng phục, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, để hắn không khỏi sắc mặt nghiêm túc lên. Bách Lý Bàn Bàn gặp hắn sắc mặt không tốt, nghi ngờ nói, thế nào lão Tào? T, ta giống như quên cái gì, ta nhớ mang máng có một cái người rất quen thuộc, cũng có được năng lực như vậy, nhưng ta càng nghĩ càng mơ hồ. Tào Uyên gãi gãi đầu ra, lộ ra một bộ hồi ức dáng vẻ. Đám người thấy vậy, trong đầu cũng xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, không gì sánh được quen thuộc nhưng chính là nghĩ không ra chi tiết, phản phất cách một tầm thật dày xa. Có thể Tào Uyên lời nói này, lại làm cho An Khanh Ngư ngây ngẩn cả người, trong miệng hắn thì thào, sung, sung, sung cái gì? Hắn đột nhiên nhắm chặt hai mắt, sờ lấy cái chán, muốn nhớ tới cái kia thân ảnh mơ hồ. Bách Lý Bàn Bàn nhìn một chút đám người thần sắc, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Xem ra, theo Giang Dã bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cái chỗ kia đối với ký ức công xiềng cũng bắt đầu thư giãn. Đợi đến Giang Dã ca xuất viện, bọn hắn hẳn là có thể nghĩ tới. An huấn luyện viên, chăm dặm huấn luyện viên. Lư Bảo Dữu nói có chuyện tìm các ngươi. Lúc này, một thanh âm đánh gãy đám người suy tư, nhìn về phía mặc ngụy trang quân phục Phương Mạn. An Khanh Ngư mở hai mắt ra, thở dài nói, để hắn chờ các ngươi lâm giáo quan tỉnh, rồi quyết định chuyện của hắn. Phương Mạn nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu. Ra thần bệnh viện tâm thần, trị liệu tiến độ 50 nhưng tại viện trưởng cho phép bên dưới, tạm thời rời đi bệnh viện. Ân. Ngồi tại ban công phơi nắng rạng rỡ, nhìn thấy trị liệu của mình tiến độ, thần sắc lập tức hơi có vẻ kinh ngạc. Không nên à, nguyên tắc bên trong, hẳn là muốn đạt tới 80 trình độ mới có thể nhìn thấy trị liệu tiến độ đi. Làm sao chính mình 50 liền có thể nhìn thấy? Giang Dã nghĩ nghĩ, cũng không có cảm thấy kỳ quái, bệnh viện tâm thần này đột nhiên nhiều một gian phòng bệnh, đều không cảm thấy kỳ quái, chớ nói chi là cái này. Trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thần lực, một vòng kim mang lấp lóe, kỳ tích pháp tắc lưu chuyển toàn thân. Một lát sau, Giang Dã nhìn xem không có chút nào tăng trưởng trị liệu tiến độ, lắc đầu cười cười, thu hồi kỳ tích thần lực. Xem ra không thể dựa vào kỳ tích để tăng trưởng trị liệu tiến độ, làm đến sớm xuất viện. Cũng không biết tiến giai nửa bước thăng duy sau, đem kỳ tích pháp tắc khái niệm có thể hay không ảnh hưởng cái này trị liệu tiến độ. Giang Dã ngửa đầu nhìn về phía bệnh viện ánh nắng tươi sáng bầu trời, cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào. Hàn Thiếu Vân đang nghĩ ngợi, một đạo thanh âm thanh thúy trong đầu vang lên. Đinh chương 417, ma cải trị phá 5 triệu điểm chương 417, ma cải trị phá 5 triệu điểm đốt. Tại ngươi đối với phía trước kịch bản ảnh hưởng dưới, Thiên Tôn chiến thiếp, màn đêm tiểu đội thủ địa kịch bản, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dẫn đến vận mệnh sửa đổi thất bại. Ngươi người đại diện ngăn chặn Ấn Độ Tam Thần, ký chủ sử dụng thần minh pháp chỉ, vãn hồi trấn quốc thần bia bị hủy, mới luân hồi bắt đầu kết cục. Ngươi thần minh pháp chỉ tướng Ấn Độ Thiên Thần Miếu thực lực suy yếu rất lớn, khả năng ảnh hưởng đến tiếp sau Thiên Thần Miếu nội dung chính tuyến. Tại ngươi ảnh hưởng dưới, quỷ kế chi thần Loki thành cái này đại kịch tình biến số, ảnh hưởng tới Thiên Tôn hỏi Bắc Âu, Loki ngược lại đem đại hạ một quân kịch bản thôi động, ảnh hưởng nghiêm trọng nguyên tắc kịch bản kết cấu. Ngươi người đại diện tại chiến Ấn Độ Tam Thần sau, thân tử đạo tiêu hoặc là bỏ mình không rõ. Ngươi cho nhân vật chính Lâm Thất Dạ thể nội phong tồn vĩnh sinh thần lực, dẫn đến tại trận này trong thần chiến, vốn nên sắp chết Lâm Thất Dạ, chỉ là lâm vào hôn mê. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thu hoạch được 5 lần bạo kích ban thưởng. Ban đầu ma cải trị 200.000 điểm. Bạo kích tăng thêm sau, 1 triệu điểm. Trước mắt ma cải trị 568000 điểm. Ma cải trị tích lũy đột phá 5 triệu điểm, mở ra thăng duy tiến giai chi lộ. Chúc mừng ký chủ tính gộp lại ma cải trị đạt tới 5 triệu điểm, phải chăng tấn thăng nửa bước thăng duy chi cảnh. Chú ý, đột phá thanh thế to lớn, liên quan đến bí độ, xin mời lựa chọn thích hợp nơi trốn. Thu hoạch được 1 lần bản nguyên khái niệm, xin mời lựa chọn cần khái niệm thần chi bản nguyên. Nghe được hệ thống liên tiếp thanh âm, Giang Dã hơi sửng sở, sau đó chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. 1 triệu. Lần này vận khí lại tốt như vậy, ma cải trị bạo kích tăng thêm trực tiếp kéo căng, dòng giá tăng thêm gấp 5 lần. Mặt mũi này cũng coi như trắng một lần, nếu là một mực dạng này vận khí bạo dạng, đến cái mấy lần nhiệm vụ, chẳng phải trực tiếp thăng duy. Cái kia cha mẹ cũng có thể trở về. Nghĩ một lát, Giang Dã ánh mắt rơi vào phía trước nhất nhắc nhở bên trên, dừng lại tại đầu thứ 5 nhắc nhở. Ta người đại diện, thân tử đạo tiêu hoặc là bỏ mình không rõ. Cái này có ý tứ gì? Giang Dã khẽ nhíu mày, Hàn Thiếu Vân là chính mình người đại diện, chết hay không hắn tự nhiên biết. Nhưng vì sao nhắc nhở bên trên lại biểu hiện thân tử đạo tiêu hoặc là bỏ mình không rõ? Nói như vậy còn có sống khả năng? Có thể. Giang Dã nghiên cứu qua hệ thống nhắc nhở, phía trên nhắc nhở là bao hàm chính mình cứu Hàn Thiếu Vân. Nói cách khác, Hàn Thiếu Vân sẽ bị những người khác cứu. Giang Dã đôi mắt hiện lên nghi hoặc, ai sẽ cứu Hàn Thiếu Vân? Đại Hạ Thần. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, hiện tại chính mình không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Mặc dù trị liệu tiến độ đạt tới 50 nhưng muốn xuất viện, còn cần Lâm Thất Dạ cho phép. Chờ chút. Giang Dã nhìn về phía bảng hệ thống bên trên, phía sau ban thưởng. Tấn thăng nửa bước thăng duy. Tại bệnh viện khẳng định cũng được, đoán chừng chính mình còn không có đột phá, bệnh viện bên trong những này hộ công và bệnh thần liền chịu không được. Cho nên, chỉ có ra bệnh viện, lại tiến hành đột phá, đặt chân tồn tại kia tại đê duy cùng cao duy ở giữa cảnh giới. Tại nguyên tắc bên trong, nửa bước thăng duy người đã có thể bộ phận nhảy ra đê duy vũ trụ, cũng chính là 3 chiều vũ trụ. Nhưng chưa hoàn toàn dung hợp cao duy thế giới, từ đó tiến vào cái gọi là bụi tầng thế giới. Bất quá, Giang Dã hẳn là không cần, tại không có xuất viện trước, cái này từ cao duy thế giới mang tới bệnh viện, là tuyệt không có khả năng để cho mình rời đi. Giang Dã cảm giác đảo qua toàn bộ bệnh viện, biểu lộ trầm tư. Đem kỳ tích bản nguyên khái niệm, có lẽ có thể đi ra bệnh viện. Hắn nhìn về phía bảng hệ thống. Kỳ tích bản nguyên, khái niệm sau, bất luận cái gì kỳ tích đều là tuyệt đối phát động, nhưng chỉ giới hạn trong đê duy vũ trụ. Chú ý, cao duy vũ trụ đối với đê duy vũ trụ tồn tại tuyệt đối nghiền ép, cho nên đối mặt cao duy vũ trụ sinh vật hoặc là vật phẩm, kỳ tích tỷ lệ phát động không lớn. Nếu muốn cải biến điểm này, ký chủ đạt tới nửa bước thăng duy có thể gia tăng tỷ lệ, nếu là đạt tới thăng duy người, như vậy thì xem như cao duy trong vũ trụ cũng có thể tuyệt đối phát động kỳ tích. Khái niệm ngươi còn phân cao thấp duy. Giang Dã lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, tòa này bệnh viện tâm thần chính là kỷ niệm từ cao duy thế giới mang tới, cũng chính là kỳ tích đối với bệnh viện tỷ lệ phát động không cao. Nhưng Giang Dã vẫn là có ý định thử một chút, dù sao không có khái niệm kỳ tích bản nguyên tại bệnh viện hạn chế bên dưới, căn bản là không có cách phát động. Khái niệm còn có nhất định tỷ lệ phát động. Nghĩ đến cái này, Giang Dã khẽ gật đầu, hệ thống, khái niệm kỳ tích bản nguyên. Ngay tại khái niệm bên trong bảng biểu hiện trong nháy mắt, Giang Dã trên thân lập tức toát ra kỳ mang, kỳ tích pháp tắc tại thân thể mặt ngoài lưu động, như từng đầu cá con màu vàng ở trong không khí lưu chuyển. Ông, kỳ tích khí tức như một loại nước gợn từ trong phòng bệnh quyết tán, sáng chói kim mang để ban ngày đều ảm đạm phai mờ. Lầu hai tựa ở trên hàng rào, uống vào rượu trái cây Tôn Ngộ Không, khi cảm giác được tầng này thần lực ba động sau, vỏ rượu cứng ngắc ở trong tay. Trong vỏ rượu trái cây, thuận hắn bộ lông màu vàng nóng rơi xuống mặt đất. Có thể Tôn Ngộ Không lại giống như pho tượng bình thường, không chút nào để ý tới rượu trái cây ở trên người chảy xuôi, mà là lấy một loại không gì sánh được vẻ kinh ngạc nhìn về phía thứ bảy ở giữa phòng bệnh. Lại là một loại pháp tắc khí tức. Tôn Ngộ Không có chút không thể tin, lần trước Giang Dã tại trong sân tán phát khủng bố pháp tắc thần lực, cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, Giang Dã không chỉ có một loại thần minh pháp tắc. Cái này, con khỉ, ngươi cũng cảm nhận được. Lúc này, đi ra số 5 phòng bệnh Diệu Games, màu tím sầm con ngươi chăm chú nhìn thứ 7 ở giữa cửa phòng bệnh. Hắn có lực lượng, liền xem như lúc trước cường thịnh ô lô khác, cũng vô pháp dung chuyển nửa phần. Diệu Games lắc đầu nói, hắn là cái thứ nhất để bản vương cảm nhận được người tuyệt vọng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, khinh thường cắt một tiếng, đó là ngươi yếu. Ngươi tại xem thường bản vương. Diệu Games lập tức sù lông. Tôn Ngộ Không thản nhiên nhìn hắn một chút, cùng Diệu Games màu tím sậm đôi mắt đối đầu. Không phục, đánh một trầu. Đi. Hai người đi xuống phòng bệnh lâu, nắm lên đang ngủ bợ dạ tỷ, đi hướng tự do hoạt động sân nhỏ. Mà thứ 6 ở giữa phòng bệnh, toàn thân áo trắng thánh khiết không gì sánh được ra lan nước sắc mặt lập tức trầm xuống. Kỳ tích khí tức, tại sao lại cường đại như vậy? Hai tử, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Giả trang ra lan nước hỗn độn, đôi mắt hiện lên sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm sát vách trong phòng bệnh, nhưng hắn nhìn không thấu. Thứ 7 ở giữa trong phòng bệnh. Khái niệm hoàn thành. Kim quang nóng ánh bao phủ gian dã. Chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, kỳ tích pháp tắc phát động, vô số điểm sáng màu vàng nóng hội tụ đầu ngón tay. Đông, có thể một giây sau, bệnh viện trong hư không đột nhiên vỡ ra một vết nứt, một đầu trong suốt xiềng xích trùng điệp đâm vào kỳ tích trong kim quang. lập tức kim quang ảm đạm, kỳ tích biến mất. Giang Dã hai con ngươi ngưng tụ, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Hắn đứng người lên, thần lực mãnh liệt, đầy trời kim mang bao phủ toàn bộ phòng bệnh, mấy chục đạo kỳ tích đồng thời phát động. Cùng lúc đó, vết nứt hư không cũng theo đó tăng nhiều, không ngừng oanh kích Giang Dã phát động kỳ tích để nó trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Nhưng không chịu nổi Giang Dã lấy số lượng thủ thắng, tại đồng thời ngưng tụ 100 đạo kỳ tích phát động sau, bệnh viện ngăn cản cũng đạt tới cực hạn. Trong đó một đạo kỳ tích thành công phát động, Giang Dã thân hình cũng trong nháy mắt biến mất tại bệnh viện bên trong. Chương 418, nửa bước thăng duy người. Chương 418, nửa bước thăng duy người đại hạ, Thương Nam. Thương Nam nơi nào đó trên sân thượng, một vị ngũ quan đẹp đẽ lập thể, da thịt trắng non tại ánh nắng chiếu dọi xuống, càng lộ vẻ mỹ cảm. Nữ tử bên cạnh, để đó một thanh hỏa hồng trường thương, nàng hai tay nâng cầm lên, nhìn qua phía dưới thành thị, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hồng Anh tỷ, thành đông khu cái kia thần bí đã bị Lao Triệu giết, ngươi ở đâu? Trong hai nghe truyền đến từ Tiểu Nam thanh âm. Hồng Anh trên mặt không có quá nhiều vui sướng, ngữ khí thản nhiên nói, tốt, ta đã biết. Tư Tiểu Nam nghe được giọng điệu này, tựa hồ cũng phát giác được không đối. Hồng Anh tỷ, ngươi thế nào? Hồng Anh nuốt nuốt đầu, nói ra, Tiểu Nam, ngươi còn nhớ rõ thất giả nói răng dã? Đương nhiên nhớ kỹ, hắn không phải nói. Hai nghe bỗng nhiên trầm mặt lại, một lát sau mới nói, Hồng Anh tỷ, chúng ta là không phải thật sự quên cái gì. Nghe nói như thế, Hồng Anh hai con ngươi sáng lên, Tiểu Nam, ngươi cũng cảm thấy đúng không? Ta hôm qua bắt đầu đã cảm thấy chúng ta 136 tiểu đội còn giống như có người, nhưng chính là nghĩ không ra. Ý của ngươi là, thất giả nói răng dã chính là chúng ta quên người? Ta không biết, ta chỉ có thể nhớ tới một cái thân ảnh mơ hồ. Hồng Anh sầu mi khổ kiểm nói, ta có thể cảm giác người kia vì Thương Nam làm rất nhiều, nhưng chính là nghĩ không ra tên của hắn, cùng kinh lịch của hắn. Có lẽ, chúng ta về sau sẽ nghĩ lên, dù sao trước đó chúng ta đều không có cảm giác này, bây giờ lại có, nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa liền có thể nhớ lại. Cũng là, Hồng Anh đóng lại hai nghe, nâng gương mặt, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, lẩm bẩm nói, ngươi đến cùng là ai a? Tinh không minh ông, tinh thần tại trong vũ trụ vô ngần lấp lóe. Ngân bạch trên mặt trăng, một đầu phiên bản thu nhỏ kim long nằm nhoài trong một cái hố, thư thư phục phục, tràn đầy hưởng thụ thần sắc. Một bên còn có không ít nhân loại sản xuất đồ ăn vặt, tất cả đều là tại Giang Dã trong chiếc nhẫn thuận. Khoái hoạt sinh hoạt, chính là ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn. Tiểu Kim dùng móng vuốt mở ra một bao khoai tây chiên đóng gói, lạch cạch giòn bắt đầu ăn. Hồi tưởng trước kia thủ thiên đình thời điểm, còn muốn bị nghiền ép đe dọa, đến Giang Dã bên kia, càng là vô duyên vô cớ ăn bàn tay. Nhưng bây giờ, đơn giản quá mỹ hảo. Ông đang lúc Tiểu Kim hưởng thụ lúc sinh sống, nơi xa tinh không hắc ám bên trong, một đạo thánh khiết quang mang lấp lóe, kinh khủng thần uy để hư không rung động. Khí tức này, Tiểu Kim nắm lên khoai tây chiên cởi ra, bay về phía ám trầm hư không, nó trừng to mắt, nhìn chằm chằm cái kia đạo thánh khiết quang mang. Quang mang chậm rãi tán đi, linh hồn trạng thái dưới Giang Dã đứng ở trong hư không. Xông. Giang Dã. Tiểu Kim lập tức thẳng lên thân thể, đang muốn sẽ từ Giang Dã chấp nhận thuận tới đồ ăn vật đồ chơi thu. Đùng. Có thể một bàn tay liền rơi vào nó trên mặt rồng. Lâu như vậy không thấy, ngay cả chủ nhân cũng sẽ không để đúng không? Giang Dã vẻn vẹn trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Tiểu Kim trước mặt, chậm rãi thu tay lại. Tiểu Kim nuốt rồng bộ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Chủ nhân." Giang Dã khẽ gật đầu, trong lòng bàn tay màu xanh biết thần lực bao khỏa toàn thân, muốn khôi phục được thân. Nhưng mà, cũng không có cái gì dùng. Hắn khẽ nhíu mày, xem ra trị liệu tiến độ không có đạt tới 100 xuất viện, chính mình vẫn như cũng phải bị bệnh viện hạn chế. Giang Dã nhìn về phía Tiểu Kim, "Ai bảo ngươi canh giữ ở cái này?" Tiểu Kim khẽ giật mình, hai cây móng đuốt đục đụng, thấp phẩm nói ra, "Ân, Thiên Tôn." Giang Dã hai mắt nhắm lại, "Ngươi rất nghe hắn lời nói a?" Tiểu Kim toàn thân chấn động, vội vàng lắc lắc móng đuốt, "Không phải, không phải, ta là gặp chủ nhân phí khí lực lớn như vậy phong ấn mặt trăng, cho nên ta liền lưu lại trông coi." Giang Dã ngoắc ngón tay. Tiểu Kim lập tức minh bạch ý gì, do dự một hồi lâu, chậm rãi đem mặt đưa tới. Đùng đùng. "Tốt, hiện tại ngươi cho ta đi địa cầu, về sau ta còn có việc để cho ngươi làm." Tiểu Kim bưng bít lấy hai bên mặt rồng, trung điệp gật đầu, bay về phía bị mê vụ bao khỏa địa cầu. Khổ bức châu ngựa sinh hoạt lại bắt đầu. Tiểu Kim sau khi đi, Giang Dã lánh mâu nhìn một chút mặt trăng, trước mắt chậm rãi hiện trước kia cảnh tượng. Trị liệu tiến độ 49 ân. Giang Dã chợt bừng tỉnh, lắc đầu, trước mắt hình ảnh mới chậm rãi biến mất. Trong lòng bàn tay hắn thánh khiết hào quang lóe lên, kỳ tích phát động. Trị liệu tiến độ, Nam Không Giang Dã chậm rãi thở dài một hơi. Trị liệu tiến độ rơi xuống 50 gia thần bệnh viện tâm thần khẳng định sẽ đem chính mình bắt về. Trước tiên tìm một nơi đột phá nửa bước thăng duy người đi. Giang Dã quay người, đang muốn rời đi, chợt phát giác được không gian xung quanh có chút không đúng. Hắn chậm rãi vươn tay, khái niệm dòng sông người quản lý phát động, trong nháy mắt rõ ràng cảm giác được, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng địa phương khác không thích hợp. Dù loại thủ đoạn này tới sửa chính phía sau kịch bản. Giang Dã mỉm cười, cũng không có sửa chữa ý tứ, dù sao cái này không thêm ma cải trị. Các loại đồ vật bên trong phong xuất, chính mình đã sớm không đem khắp tô lỗ để ở trong mắt. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại khoảng cách địa cầu mê vụ khá xa trong tinh hải. Giang Dã bàn ngồi tại trong hư không tối tăm, nhìn về phía bảng hệ thống. Ma cải trị tích lũy đạt tới 5 triệu, phải chăng tấn thăng nửa bước thăng duy người. Tại nguyên tắc bên trong, đại hạ đạt tới cảnh giới này, lần lượt luân hồi bồi tiếp lâm thất dạ đồng hóa ạ dạ toàn người, theo thứ tự là Linh Bảo Thiên Tôn cùng Già Lam. Tầng này cảnh giới, không chỉ có thể để thần lực và tín ngưỡng lực đạt tới cao độ toàn mới, thậm chí còn có thể điều khiển bộ phận cao duy quy tắc. Giống không gian vật mẹo, ngắn ngủi can thiệp dòng thời gian hoặc là sáng tạo độc lập với hiện thực thần quốc lĩnh vực chờ chút. Mà lại, một khi đụng chạm đến cao duy, như vậy đối với đê duy đem nó nghiền ép tính tồn tại. Cũng chính là, toàn bộ địa cầu đều không có người là đối thủ mình. Giang Dã thâm thúy đôi mắt, lấp lóe quan mang. Hệ thống, thần thăng. Ngay tại trong dung hợp theo bảng hệ thống 6 cái điểm tiếp tục lấp lóe, đứng ở trong hư không Giang Dã, 5 loại thần lực bản nguyên từ thân thể bắn ra. Dưới chân màu xanh trắng vạn tượng thần lực dần dần ngưng thực, như ngân hà treo ngược giống như vờn quanh quanh thân. Mặt ngoài thân thể, một tầng màu xanh biết sa mỏng, ẩn chứa vô tận sinh cơ chi lực. Đỉnh đầu, một vòng diệu nhật trong nháy mắt để hắc ám tinh không giống như ban ngày. Nhưng kỳ tích bản nguyên cùng tử thần bản nguyên vừa ra, lại đem vầng kia diệu nhật để ép trở về. Lập tức, đen như mực tử khí, thánh khiết không gì sánh được thanh quang, cùng diệu nhật tướng tinh không chia làm ba phần. Oanh, đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, như là mấy viên siêu tân tinh bạo tạc, năm loại màu sắc thần quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Nguồn lực lượng kia lấy Giang Dã làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, chỗ đến, không gian như là phá toái pha lê giống như nhao nhao rạn nứt, phát ra chói tai kèn két âm thanh. Cái này so Thái Dương còn muốn sáng tỏ ngũ thải quang mang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ, đem tràn đầy mê vụ địa cầu toàn bộ bao phủ. Trong sương mù, các đại thần quốc chúng thần cảm giác được cái này ngũ sắc thần quang, cùng cái kia khiến người ta run sợ khí tức khủng bố, cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 419, từng cái thần quốc chấn kinh. Chương 419, từng cái thần quốc chấn kinh Bắc Âu, Agat. Một tòa hoang vu, khắp nơi trên đất hỏa thiêu dấu vết núi hoang chỗ sâu. Tại thiên không lạc nhật bên dưới, ngũ sắc thần quang giống như Thái Dương, đem thế giới soi cái tươi sáng. Trọn vẹn cao 3 mét, quần áo không nhốn bụi trần, dung mạo càng là tràn ngập sinh cơ cùng sức sống nữ tử, cặp kia màu xanh đậm đôi mắt, nhìn thấy ngũ sắc thần quang sau, trên mặt hơi đổi. Vì nhĩ đan đế, Asgard vận mệnh ba nữ thần một trong, nàng nhìn về phía bên cạnh hai vị đồng dạng nhìn lên bầu trời nữ tử. Trong đó, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tràn đầy thiên chân vô tà thi khấu đế, hai con ngươi sáng tỏ chỉ vào bầu trời ngũ sắc thần quang. Tỷ tỷ, ta thấy được bầu trời một mảnh màu đỏ hoàng hôn, cái kia hoàng hôn phía trên, đứng đấy một cái toàn thân lấp lóe xanh trắng thần quang nam tử, mà lại, hắn xem thật kỹ a. Tương lai nữ thần thi khấu đế bưng lấy gương mặt, ngước nhìn bầu trời. Nghe nói như thế hiện tại nữ thần Vi Nhĩ Đan Đế, đi qua nữ thần Ô Nhĩ Đức, sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến. Màu đỏ hoàng hôn, cùng trăm năm trước trận kia diệt thế mê vụ trước một dạng, thi khấu đế thấy được ra thần hoàng hôn. Nói cách khác, cái này ngũ sắc thần quang xuất hiện, sẽ cho Asgard mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Thi khấu đế, ngươi có thể nhìn thấy cái kia lấp lóe xanh trắng thần quang nam tử tương lai, đi qua nữ thần Ô Nhĩ Đức, hỏi. Thi khấu đế lắc đầu. Vi Nhĩ Đan Đế cùng Ô Nhĩ Đức cùng nhau nhíu mày. Xem ra nam tử kia chính là tai nạn đầu nguồn, chúng ta phải nhắc nhở Asgard chúng thần. Ô Nhĩ Đức ngữ khí ngưng trọng nói. Vi Nhĩ Đan Đế trầm tư một lát, gật gật đầu. Cái này ngũ sắc thần quang ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, lần này ra thần hoàng hôn, khả năng so mê vụ xuất hiện lần kia còn nghiêm trọng hơn. Hiện tại Ô Đỉnh không dám về Asgard, chỉ có thể đi mời Thiên Hậu Phất Lệ ra chủ trì đại cục. Ô Nhĩ Đức thở dài, nhìn lên bầu trời xuất hiện ngũ sắc thần quang, hy vọng cái kia lấp lóe xanh trắng thần quang nam tử không cần nhanh như vậy xuất hiện. Thần quốc phía dưới, một mảnh hoang vu, chỉ có mấy chỗ ốc đảo Asgard vào người bên trong. Thành thị đổ nát bên trong một chỗ ngọ sâu bên trong, mắt phải vô số màu đỏ tươi tiểu trùng ngưng tụ thành quỷ dị ánh mắt, tay cầm hoàng kim trường mâu Odin, chật vật đi ra đường tắt. Đại hạ tình huống thế nào? Hủy diệt. Odin đối với cửa ngõ, người mặc giáo chủ trang phục quỷ kế chi thần Loki hỏi. Loki hẹp dài ánh mắt nhìn về phía Odin, lắc đầu, là đại hạ vạn tượng thiên tôn xuất thủ. Ta trở về tìm hiểu tình hình thời điểm, nghe nói bị kia lũ sở trong miệng vạn tượng thiên tôn bẹn bẹn bằng vào một tấm pháp chỉ, liền đọa lui Ấn Độ chúng thần. Odin nghe chút, hai mắt không khỏi trừng lớn, cái kia con mắt màu đỏ tươi bóng kịch liệt lúc nhích. Một tấm pháp chỉ dọa lùi Ấn Độ chúng thần, chẳng lẽ cái này vạn tượng thiên tôn thực lực đã đụng chạm đến tầng kia cảnh giới? Hán Trinh tự hỏi, ám trầm bầu trời bỗng nhiên sáng lên, cái kia từ đám mây rơi xuống hào quang năm màu, để thế giới đều biến thành ngũ sắc thế giới. Odin cùng Loki cùng nhau sửng sở. Đây là vật gì? Loki nhìn xem dọi khắp nơi đại địa hào quang năm màu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà Odin tắm rửa tại ngũ sắc thần quang phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, giống như pho tượng bình thường cứ thế tại nguyên chỗ. Khí tức này, không phải chí cao thần, càng giống cùng mình hợp tác khắp tô lô khí tức, loại kia tiếp cận cao duy sinh vật. Ai? Vậy mà có thể đạt tới tầng kia cảnh giới. Odin không gì sánh được quen thuộc loại khí tức này, cũng là hắn cùng khắp tô lô hợp tác nguyên nhân. Trên thế giới này, chỉ cần không có đụng chạm đến tầng kia cảnh giới, đều là vận mệnh đồ chơi. Nhưng hôm nay, lại có người sắp bước vào tầng kia cảnh giới. Đến cùng là ai? Odin đôi mắt đều là kinh ngạc, thần lực tinh tế cảm giác một chút ngũ sắc thần quang sau, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì tại ngũ sắc thần quang bên trong, hắn phát hiện khí tức quen thuộc, là cái kia vạn tượng thiên tôn pháp tướng khí tức. Là hắn. Odin chấn kinh mở miệng. Loki khẽ giật mình, ai? Odin chăm chú nắm hoàng kim trường mâu, nhìn chăm chú bầu trời nói đại hạ vạn tượng thiên tôn, hắn muốn đặt chân đến tầng kia cảnh giới. Ấn Độ thiên thần miếu. Vũ sát thần quang xuất hiện sát na, mới từ đại hạ trở về Ấn Độ chúng thần, nhao nhao lộ ra không gì sánh được vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì tại trong thần quang này, có thời khắc đó lấy vạn tượng thiên tôn trên pháp chỉ, giống nhau như lúc khí tức. Thậm chí thần quang này bên trong khí tức, so trên pháp chỉ càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn đều là thể nghiệm qua, pháp chỉ ngưng tụ đầy trời xanh trắng mưa tên, trực tiếp để tiến về đại hạ Ấn Độ chúng thần hao tổn tiếp cận một nửa. Nếu không có đại phạm thiên xuất thủ, thiên thần miếu chúng thần quân chủ lực, tất cả đều muốn bị loạn tiên bắn chết. Chẳng lẽ cái kia đại hạ vạn tượng thiên tôn muốn đối với thiên thần miếu đuổi tận giết tuyệt phải không? Nơi này chính là thiên thần miếu, hắn coi như mạnh hơn cũng không có khả năng sức một mình diệt một cái thần quốc đi. Ha ha, vẹn vẹn một tấm pháp chỉ, liền để chúng ta tổn thất nặng nề, ngươi cảm thấy hắn không có thực lực này. Chúng thần trên mặt che kín hoảng sợ, ngữ khí không gì sánh được lo lắng nghị luận. Thậm chí có thần đã tại thần miếu trước quỳ xuống, hướng ngũ sắc thần quang khẩn cầu tha mạng. Tại đại hạ biên cảnh, bọn hắn đều là tự mình trải qua lực lượng cường đại kia, liền xem như đại Phạm Thiên cũng không phải đối thủ. Ấn Độ chúng thần lâm vào trong khủng hoảng, thất ở trong thần miếu Phạm Thiên thấy vậy, bốn cái đầu đều lộ ra khó coi thần sắc. Tỷ Thấp Nô, theo ta đi một chuyến tinh không, nơi đó giống như xảy ra biến cố. Trở về không lâu, Tỷ Thấp Nô khẽ nhíu mày, ta khuyên ngươi hay là không cần hành sự lỗ mãng, lần này thiên thần miếu tổn thất quá lớn. Chúng ta hay là nghỉ ngơi lấy lại sức, phong tỏa thần quốc, cái kia đại hạ vạn tượng thiên tôn không phải dễ đối phó như vậy. Cái này ngũ sắc thần quang, vẹn vẹn chiếu xạ tại trên người của ta, ta cũng không khỏi tự chủ tim đập nhanh. Tỷ Thấp Nô đưa tay bại lộ tại ngũ sắc thần quang bên dưới, lắc đầu nhắc nhở. Phạm Thiên rơi vào trầm mặc, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng, đó là chí cao phía trên lực lượng. Đại hạ lại có bực này tồn tại kinh khủng, tương lai sợ là muốn vô địch thế gian. Phạm Thiên thở dài một hơi, quay người biến mất tại trong thần miếu. Núi Ô Liễm Phủ, to lớn trong thần cung, ngồi tại trên thần tọa thần vương Zeus, nhìn chăm chú thiên khung ngũ sắc thần quang, thật sâu nhíu mày. Vẹn vẹn thần quang, liền để tâm ta vì sợ mà tâm rung động, đây rốt cuộc là ai phát ra? Zeus từ trên thần tọa đứng người lên, nhìn lên thiên cung, trong tay lôi điện lấp lóe quyển trượng trùng điệp chia xuống đất, sát na biến mất tại trong thần điện. Mà bị chia cắt là hai phái Ô Liễm Phủ một bên khác, màu đỏ thấm màn đêm bao phủ bầu trời. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bị ngũ sắc thần quang tùy tiện xé rách, đem toàn bộ Ô Liễm Phủ đều bao phủ ở bên trong. Một gian đẹp đẽ trong lầu cát, một thân màu tím tinh quần lụa mỏng đêm tối nữ thân X, cảm giác được đạo khí tức này sau, chợt mở hai mắt ra. Nàng bước nhanh chạy đến bên cửa sổ, cấp tốc mở ra, ngũ sắc thần quang mãnh liệt xông vào gian phòng. "Hai tử, ngươi xuất viện." Nịt như ngôi sao đôi mắt, nhìn chăm chú thiên cùng, khóe miệng lộ ra một vòng cao hứng dáng tươi cười. Nàng thân lực phun trào, hóa thành một mảnh màu đỏ thấm màn đêm, hướng về bầu trời mà đi. "Mẫu thân, tiếp ngươi về nhà." Chương 420, tham duy tiến giai chi lộ, tuyệt đối khái niệm khống chế. Chương 420, tham duy tiến giai chi lộ, tuyệt đối khái niệm khống chế. Đại hạ, thiên đỉnh. Trôi nổi tại bên mông trên biển mây lăng tiêu bảo điện, tản ra ngũ thải hào quang, lưu ly kim hoa tại ánh nắng chiếu rọi bên dưới, chói mắt đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong đại điện, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng hai vị thiên tôn ngồi ngay ngắn trên đại điện, thần sắc nghiêm nghị. "Thiên tôn, lão quân, theo tiên ông nói tới, là tiền bối một tấm pháp chỉ giáng lâm, dọa lui Ấn Độ chúng thần." Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng nói. Nghe nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn khẽ nhíu mày, liếc nhìn nhau. Như thường lệ để ý tới nói, tiền bối tiến vào nơi đó sau, không có đi ra trước, là không có xuất thủ khả năng đó a, không phải vậy, tiền bối cũng sẽ không để người đại diện tiến về giao trì thánh địa. Mà lại, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, vẹn vẹn một tấm pháp chỉ, liền có thể dọa lùi Ấn Độ chúng thần, cái này không khỏi có chút không hợp thói thường. Xem ra, tiền bối thực lực tựa hồ trở nên mạnh hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ hãi thán nói. Đạo Đức Thiên Tôn gật gật đầu, lần này cũng may mà tiền bối, nếu không trấn quốc thần bí nhất định bị Ấn Độ chúng thần phá hủy. Hắn nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, "Thiên Tôn, phái một người xin mời Lâm Thất Dạ bọn hắn ngày nữa đỉnh, nhờ vào đó cũng tốt hảo cảm tạ ơn một chút tiền bối, ngươi xem coi thế nào?" "Cũng tốt." Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tư một chút, gật gật đầu. "Vừa vặn bần đạo có việc, muốn bàn giao bọn hắn, còn có thể nhìn một chút lão bằng hữu của chúng ta." Lão Quân nghe vậy, liền biết là người nào, cười nhạt một tiếng, cũng không biết linh bảo có nguyện ý hay không trở về. "Hiện tại đại hạ, cần linh bảo Thiên Tôn." Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí một chút chăm chú, sau đó nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, "Chiêu đãi tiền bối sự tình, cứ giao cho bệ hạ." Ngọc Hoàng Đại Đế khoát tay áo, "Thiên Tôn, lão quân yên tâm, việc này bản đế sẽ thích đáng an bài." Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn gật gật đầu, đang muốn hành lễ cáo tử. Đột nhiên, trên bầu trời, ngũ sắc thần quang rọi khắp nơi thiên đỉnh, khí tức quen thuộc để cho hai người động tác cứng đờ. Đây là Đạo Đức Thiên Tôn nhìn xem cái này ngũ sắc thần quang, đôi mắt hiện hiện kinh hãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, "Là tiền bối, khí tức cường đại này, là đột phá." Hắn cùng Đạo Đức Thiên Tôn liếc nhau, sau đó giá vân, hướng về bầu trời mà đi. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe được cả hai đối thoại, coi như sống ở vị trí cao lâu năm hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó, ở trên Thiên Tôn khẩu bên trong, tiền bối liền vẫn là chí cao thần trên đỉnh phong tồn tại. Nhưng bây giờ, vậy mà đột phá. Nói cách khác, tiền bối đạt đến chí cao phía trên cảnh giới. Đó là cái gì cảnh giới? Chỉ là đến gần vô hạn chí cao thần Ngọc Hoàng Đại Đế, không thể nào hiểu được tầm kia cảnh giới. Liền xem như Thiên Tôn, đoán chừng cũng khó nói một hai. Trong chốc nhóm này, Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng nhiên lý giải một tấm pháp chỉ dọa lùi Ấn Độ chúng thần. Tiền bối cái này, đơn giản mạnh đến mức đáng sợ a. Ngọc Hoàng Đại Đế sợ hãi thán phục, trong tuế nguyệt vô tận, hắn cũng coi như được chứng kiến vô số tồn tại cường đại, nhưng chưa bao giờ giống tiền bối dạng này, không ngừng đổi mới chính mình nhận biết. "Người tới." Ngọc Hoàng Đại Đế gọi tới Dương Tiễn cùng mấy vị thị nữ, phân phó nói, "Dương Tiễn, ngươi cùng Na Cha đi một chuyến đại hạ, xin mời Lâm Thất Dạ bọn hắn ngày nữa đỉnh." "Thần, lĩnh mệnh." Dương Tiễn cung kính mở miệng, sau đó chậm rãi rời khỏi đại điện. Tiếp lấy, Ngọc Hoàng Đại Đế đối với mấy vị thị nữ nói, "Để ngự thiện phòng chuẩn bị cao nhất quy cách đồ ăn, theo bản đảo thịnh hội tiêu chuẩn đi làm." Mấy vị thị nữ thần sắc giật mình, nhưng rất nhanh hạ thấp người hành lễ, là, "Vậy hạ." Bên Ngông Tinh Hải trung ương, ngũ sát thần quang chiếu sáng toàn bộ hắc ám hư không. Bị chiếu xạ bụi bặm vũ trụ cùng thiên thạch, tại một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bên dưới, lấy giang giã làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại thần quang vòng xoáy. Trong vòng xoáy vật chất đụng vào nhau, ma sát, sinh ra càng thêm hào quang chói sáng cùng nhiệt độ cao, phản phất một cái ngay tại thai nghén tân vũ trụ nguyên thủy tinh vân. Giang giã nhắm chặt hai mắt, ý thức đụng chạm đến 3 triệu vũ trụ hàng rào. Chậm rãi, tầng này hàng rào tại chính mình chạm đến bên dưới, giang giác xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng phá toái ra một vết nứt. Giang giác ý thức tiến vào bên trong, nơi đó không có chim hót hoa nở, không có nhân loại tồn tại, là một mảnh sương mù xám mênh mông, bốn phía một mảnh hư vô. Đây cũng là cao duy cùng đê duy giữa thế giới kẽ hở. Giang giác đứng tại cái này sương mù xám mênh mông thế giới, có chút trầm tư. Hắn đang muốn dậm chân hướng thế giới màu xám chỗ sâu thăm dò, trong hư không đột nhiên vỡ ra vô số vết nứt, rầm rầm xiềng xích thanh âm vang lên. Vô số xiềng xích từ trong cái khe chui ra, đem Giang Giá ý thức một mực trói lại, không ngừng hướng đê duy dưới thế giới kéo. Giang Giá khẽ giật mình, nhìn về phía trên thân vô số đầu xiềng xích, trong miệng thì thảo, gồng xiềng của vận mệnh. Hắn đếm thử tránh thoát, băng liệt mấy đạo xiềng xích, nhưng vẫn là không có cách nào ngăn cản trở lại đê duy thế giới tốc độ. Đông, trong tinh hải, linh hồn trạng thái Giang Giá bắn ra một đạo vô cùng kinh khủng thần lực ba độ. Tại cỗ này cường đại thần lực trùng kích vào, trung quanh thời gian cùng không gian trật tự bị triệt để xáo trộn. Tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ không ổn định, khi thì nhanh chóng trôi qua, khi thì chậm chạp đình trệ. Không gian thì không ngừng bặm mẹo, chồng chất, tạo thành từng cái thần bí vết nứt thời không. Xuyên thấu qua những vết nứt này, có thể nhìn thấy vô số vũ trụ song song đoạn ngắn, đó là trong vũ trụ hình thành, sinh mệnh, văn minh. Giang Giác chậm rãi mở hai mắt ra, ngũ sát thần quang cũng theo đó thu liễm nhập thể. Trong tinh hải không gian, thời gian, vật chất lưu động chậm rãi khôi phục bình thường. Giang Giác nhìn về phía hắc ám trong tinh hải, lại phát hiện chúng quanh sớm đã cảnh còn người mất, cùng đột phá trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn buông ra cảm giác, liền ngay cả mặt trăng, địa cầu đều đã cảm giác không tới. Phản phất biến mất tại cái này vô ngần trong vũ trụ. Thời gian cùng không gian xuất hiện vấn đề, hẳn là đột phá ảnh hưởng tới. Giang Giã không biết mình hiện tại là tại quá khứ hay là tương lai, thân ở nơi nào. Nhưng hắn cũng không lo lắng cho mình không thể quay về, đạt tới nửa bước thăng duy, liền có thể can thiệp dòng thời gian. Hỗn hồ khái niệm dòng sông người quản lý cũng có thể để hắn trở lại lúc đầu dòng thời gian. Giang Giã cảm giác một chút linh hồn, không giống với trí cao thần linh hồn, không chỉ là cường đại đơn giản như vậy. Nếu như dùng hiện tại linh hồn, nhìn trước đó, đó là một loại đối với nhỏ yếu coi thường. Phản phất nhìn một con kiến bình thường. Giang Giã đối với không xa tinh thần nhẹ nhàng huy động, tinh thần lấp lóe, cùng một viên hàng tinh đụng vào nhau, trong nháy mắt phát sinh nổ lớn. Quang mang sáng tỏ, phản chiếu tại trong đôi mắt của hắn. Đây chính là đối với đê duy thế giới nghiên ép. Chỉ bất quá, cao duy thế giới tòa kia bệnh viện hạn chế, để cho mình không cách nào tiến vào bụi tầng thế giới, cũng chính là cao duy cùng đê duy tường ép thế giới. Giang Giã bất đắc dĩ thở dài, xem ra muốn tránh thoát vận mệnh này không chế, vẫn là phải đạt tới thăng duy người mới được. Không tránh thoát được vận mệnh không chế, cha mẹ cũng liền không cách nào trở về. Giang Giã nhíu nhíu mày, nhìn về phía bảng hệ thống. Túc chủ, Giang Giã cảnh giới nửa bước thăng duy người thần chi bản nguyên, tử thần bản nguyên, vĩnh sinh bản nguyên, thái dương bản nguyên, kỳ tích bản nguyên, vạn tượng bản nguyên. Pháp tắc trước mắt trạng thái, cao duy quy tắc hạn chế, không cách nào phát huy thực lực chân chính, chỉ có thể tạm thời tồn tại ở đê duy thế giới. Quả nhiên, tòa kia trong bệnh viện tâm thần quy tắc có đối với đê duy thế giới tuyệt đối nghiền ép. Cho nên, Lâm Thất Dạ cùng những hộ công kia khế ước mới có thể như vậy không hợp lý nghiền ép. Tiếp lấy, Giang Giã nhìn về phía tấn thăng thăng duy người yêu cầu. Trước mắt ma cải trị 568000 điểm, tích lũy đột phá 5 triệu điểm, mở ra thăng duy tiến giai chi lộ. Khi ma cải trị tích lũy đạt tới 10 triệu điểm, tiến giai thăng duy người có thể đạt được tuyệt đối khái niệm khống chế. Tuyệt đối khái niệm khống chế có thể khống chế cao duy thế giới, vô luận bất cứ sự vật gì năng lực, hết thảy tất cả đều do ngươi đến khống chế. A. Giang Giã nhìn thấy cái này, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Chương 421, hệ thống, ngươi vô địch. Chương 421, hệ thống, ngươi vô địch tuyệt đối khái niệm khống chế. Có khống chế cao duy thế giới hết thảy. Ngoa tạo. Hệ thống, ngươi cái này. Giang Giã coi như trầm ổn đi nữa tính cách, hiện tại cũng có chút ngồi không yên. Cái này đạp mã ai ngồi yên? Phải biết trạm thần thế giới lớn nhất bộ chính là đến từ cao duy thế giới ạ dạ toát. Nguyên tắc bên trong, ạ dạ toát muốn thôn phệ đệ ngũ vũ trụ, có thể đê duy thế giới đệ ngũ vũ trụ ý chí, cũng chính là Lâm Thất Dạ. Đương nhiên sẽ không để ạ dạ toát đạt được, chủ động phản công, đem chính mình cùng ạ dạ toát thứ 6 ở giữa trong phòng bệnh, bắt đầu hơn 100 tỷ lần mộng cảnh đồng hóa. Mà hệ thống ngươi ban thường này, chính mình đạt tới thăng duy người, liền có thể khống chế cao duy thế giới hết thảy. Cái kia ạ dạ toát tồn tại cao duy thế giới, chính mình cũng là vô địch một dạng tồn tại. Hệ thống, ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cái này mở cũng quá lớn. Xin mời ký chủ không cần như thế không kiến thức, ông chủ nhỏ không tính mở. Giang Giã, vậy ta đột phá thăng duy người, vận mệnh ký chủ đột phá thăng duy người, vô luận cao duy đê duy, vận mệnh để cho ký chủ biết. Giang Giã nghe vậy, trong đôi mắt lấp lóe vẻ kiên định. Tại nguyên bản trạm thần thế giới, cũng không có mình phụ mẫu tồn tại, liền xem như chính mình cũng là bị áp đặt tiền đến. Cho nên muốn tránh thoát quy tắc của nơi này, cứu phụ mẫu trở về, chỉ có đạt tới thăng duy người, sáng tạo một cái thuộc về mình vũ trụ. Tại nguyên tắc bên trong, Lâm Thất Dạ tại cuối cùng không phải liền là một lần nữa sáng tạo ra một cái đệ ngũ vũ trụ, sống lại tất cả mọi người. Hắn hiện tại có thể quay dậy vận mệnh hướng đi, để nó chỉ hoãn kết quả đến, nhưng không có biện pháp cải biến vận mệnh kết quả. Tựa như chiến tử Hàn Thiếu Vân, vẫn như cũ không có cách nào đào thoát chết kết cục. Giang Giã lộ ra phức tạp con người, nhìn về phía bảng hệ thống. Trước mắt ma cải trị 568000 điểm, đạt tới 10 triệu điểm lúc tiến giai thăng duy người, thu hoạch được tuyệt đối khái niệm khống chế nhiệm vụ ngẫu nhiên thăng cấp. Hệ thống sẽ ở đặc thù địa điểm, thời gian tuyên bố nhiệm vụ ngẫu nhiên. Hoàn thành có thể đạt được 210 lần ma cải trị bạo kích tăng thêm. Nhiệm vụ thăng cấp, 210 lần tăng thêm. Đây chẳng phải là thu hoạch được 50 vạn ma cải trị, đầy lần bạo kích bên dưới, trực tiếp liền 5 triệu điểm MP đổi giá trị, tích lũy 10 triệu. Nhưng lấy hệ thống liệu tính, cái này 10 lần bạo kích tăng thêm đoán chừng liền cho mình nhìn xem. Giang Dã lắc đầu cười một tiếng, xem ra hay là phải nắm chắc kiếm lời ma cải trị mới được, chỉ có đột phá thăng duy người, thu hoạch được tuyệt đối khái niệm khống chế, mới có thể chân chính khống chế vận mệnh của mình, cũng có thể cải biến người nhà, bằng hữu vận mệnh. Giang Dã nhìn chăm chú mênh mông tinh hải, đôi mắt ngưng lại, vận mệnh người biết, cuối cùng rồi sẽ là ta. Hắn đưa tay vung lên, trung quanh tinh hải biến hóa, thời gian, không gian tại trùng điệp khôi phục, về tới nguyên bản vũ trụ ý chí mộng cảnh trong luân hồi. Khoảng cách địa cầu khá xa trong tinh hải. Một bộ màu tím tinh quần lụa mỏng nix, nhìn qua trống rỗng tinh hải, lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nàng nhìn về phía một bên hai vị người mặc đạo bào đạo nhân, hải tử của ta đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn sững sờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói, tiền bối hẳn là đột phá tới cao phía trên cảnh giới lúc, dẫn đến không gian cùng dòng thời gian xuất hiện sai lầm. Hắn có lẽ tại quá khứ, cũng có thể là trong tương lai. Nix như tinh không giống như đôi mắt, hơi kinh hãi. Chí cao phía trên cảnh giới. Đứa bé kia. Nàng trong đôi mắt hơi có vẻ phức tạp, nhưng lại hết sức vui mừng. Phức tạp chính là, nhìn xem hải tử càng bay càng xa, thân là mẫu thân có loại thất vọng mất mát. Vui mừng là, hải tử cường đại, có thể bảo vệ tốt chính mình. Nix, ngươi rất không cần phải lo lắng, tiền bối cường đại đã khó có thể tưởng tượng. Đạo Đức Thiên Tôn lên tiếng trấn an. Nix thản nhiên nhìn hắn một chút, nhớ tới lần trước mặt trăng chi chiến, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không có cảm kích. Đạo Đức Thiên Tôn cũng không giận, yên lặng im miệng. Mà ba người nói chuyện với nhau, tại khác một bên tinh hải vẫn thạch khu bên trong, Thần Vương Rẻ ở hai mắt nhắm lại nhìn xem. Chí cao phía trên cảnh giới. Đại hạ vậy mà xuất hiện mạnh như vậy thần. Coi như hắn đạt tới chí cao không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng đối với chí cao phía trên cảnh giới, lại nghe cũng không nghe đến. Rẻ ở lông mày chăm chú nhăn lại, Vạn Tượng Thiên Tôn là đại hạ cố ý tạo nên nghe đồn, vẫn là chân thực tồn tại. Dù sao toàn bộ thế giới, trừ đại hạ, ai cũng chưa từng gặp qua cái này Vạn Tượng Thiên Tôn hình dáng. Cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi. Đại hạ có phải hay không đang cố ý tạo một cái để thế giới thần quốc sợ hai thần, từ đó đạt tới chấn nhiếp mục đích. Có thể bạn nhất chân thực tồn tại đâu? Zeus có chút trầm tư, xem ra cùng Asgard kế hoạch phải cẩn thận hành sự. Thứ tư, Zeus hóa thành một đạo ánh sáng nhạt lôi điện, biến mất tại thiên thạch trong tinh hải. Xa xa hai vị thiên tôn cùng Nix cũng đang muốn rời đi, có thể bỗng nhiên tinh hải hư không bắt đầu sụp đổ, tốc độ thời gian trôi qua xuất hiện hỗn loạn. Uy áp kinh khủng sát na giáng lâm mảnh tinh hải này, đây không phải là thần lực uy áp, giống như là trên quy tắc uy áp. Loại này nghiền ép chi thế, để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn giật mình trong lòng. Vốn định dùng thần lực ngăn cản cỗ uy áp này, nhưng không có mảy may tác dụng. Đây không phải là trên cảnh giới áp chế, mà là đến từ sinh mệnh bị cách bên trên nghiền ép. Đây chính là chí cao phía trên cảnh giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn đầy mắt khiếp sợ ngắm nhìn tinh hải trung ương. Chỉ gặp sáng chói tinh hải trung ương, một đạo hào quang năm màu tại trong vũ trụ lóe lên, linh hồn trạng thái dưới, trong suốt giang dã trôi nổi ở trong hư không. Linh hồn kia tan phát uy áp, để bọn hắn linh hồn không tự chủ được run rẩy. Giống như chí cao vô thượng thần, nhìn chăm chú trên đất giống như con kiến. Cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Đứng tại ám hắt trong hư không gian dã, đôi mắt đảo qua ba người, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Nix trên thân. Hắn thần sắc hơi sững sờ, bước ra một bước, liền tới đến Nix trước người, nhẹ giọng hô: "Mẹ, sao ngươi lại tới đây?" Nghe được xưng hô thế này, Nix cũng từ vừa rồi uy áp trong rung động kịp phản ứng, hai đầu lông mày nở rộ nụ cười sáng lạ. Nàng muốn ôm chặt gian dã, có thể tay lại xuyên qua gian dã linh hồn. Nix khẽ giật mình, nhưng cũng hiểu rõ ra, "Hải tử, ngươi còn không có xuất viện." Gian dã lắc đầu, "Nhanh." Nít nhẹ nhàng sờ lên Giang Giá đầu, ấm giọng thì thầm nói: "Mâu thân tại Ổ Liễm phủ cho ngươi xây một ngôi nhà, chờ ngươi xuất viện, mâu thân dẫn ngươi đi nhìn. Nơi đó có ngũ thải ban lan biển hoa, có trong suốt dòng suối vốn lượn tự tại, nơi đó rất an tĩnh, chỉ có mâu thân cùng ngươi." Nix miêu tả lấy cái nhà kia tất cả mỹ hảo, Giang Giá ngậm lấy dáng tươi cười, lặng lặng nghe. Phản phất về tới đã từng, còn tại Thương Nam thời điểm, mâu thân kiểu gì cũng sẽ nói chút đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp hướng tới, để cho mình đi về phía trước. "Mẹ, bây giờ có thể mang ta đi nhìn xem." Giang Giá khẽ mắt chẳng biết lúc nào lấp lóe một vòng ngóng ánh. Nhìn xem Nix như tinh không giống như đôi mắt. Nix nghe nói như thế, nhu hòa nắm Giang Dã chạm không tới tay, "Tốt, mâu thần dẫn ngươi đi." Dầm dầm. Nhưng mà, ngay tại Nix muốn dẫn Giang Dã đi Ổ Liễm phủ thời điểm, hắc ám hư không đột nhiên xé rách ra vô số vết nứt, vô hình xiềng xích như trường xà bình thường trói chặt lại Giang Dã thân thể. Giang Dã cúi đầu nhìn xem cái này vô hình xiềng xích, tham thẳm thở dài một hơi. "Xuất viện thời gian đến." Hắn cười nhìn về phía Nix, "Mẹ, lần sau lại mang ta đi, được không?" Nix ánh mắt rơi vào trên xiềng xích kia, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Nàng trầm mặc rất lâu, mới đưa tay vuốt ve Giang Dã gương mặt, ôn nhu nói: "Mẫu thân, chờ ngươi về nhà." Trị liệu tiến độ: 60 chương 422, Lâm Thất Dạ hỏi thăm chương 422, Lâm Thất Dạ hỏi thăm bệnh nhân, Giang Dã, tử vong chi thần trị liệu tiến độ: 60 trị liệu tiến độ đạt tới 60 có thể đạt được một lần rút ra bộ phận năng lực, cũng giải tỏa tiếp theo xương hảo. Hai ngày sau, Đại Hạ Thượng Kinh Thị 006 tiểu đội trụ sở. Nằm ở trên giường Lâm Thất Dạ, bị bệnh viện tiếng nhắc nhở đánh thức. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đầu mơ mơ màng màng. Thích ứng một hồi lâu, Lâm Thất Dạ mới dần dần kịp phản ứng. Sau đó lộ ra một vòng dáng tươi cười. Giang Dã trị liệu tiến độ đạt tới 60 cũng chính là hắn có thể tạm thời xuất viện. Dưới sự cao hứng, hắn ý thức lập tức tiến vào ra thần bệnh viện tâm thần. Từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra, Lâm Thất Dạ ánh mắt rơi vào ánh nắng lửa chiếu thứ bảy ở giữa cửa phòng bệnh bên trên. Hắn cất bước đang muốn đi đến, lại nghe được sau lưng một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. "Thất Dạ, Thất Dạ, Lý Nghị Phi chẳng biết lúc nào từ phía sau thoát ra, thần sắc bối rối. Lâm Thất Dạ trong mắt lấp lóe nghi hoặc, thế nào? Lý Nghị Phi bình phục một chút bối rối, dùng cực kỳ hoảng sợ ngôn ngữ nói ra, Thất Dạ, ngươi biết hôm trước ta phát nhìn thấy cái gì?
Cái gì?
Bởi vì ngươi lâm vào hôn mê, cho nên hôm trước ta đang định cho Giang Dã đưa cơm, lại phát hiện Giang Dã vậy mà chính mình rời đi bệnh viện, mà lại tản ra khí tức kém chút đem bệnh viện đều phá hủy. Lâm Thất Dạ trên đầu lập tức toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Phải biết chính mình là bệnh này viện viện trưởng, không có đạt tới xuất viện tiêu chuẩn bệnh thần, chỉ có tại chính mình cho phép bên dưới mới có thể tạm thời xuất viện. Ngươi xác định không nhìn lầm? Lý Nghị Phi liền vội vàng gật đầu, Thất Dạ, ngươi không tin, hỏi Hầu Ca, các quốc vương hoặc là Bợ Dạ Ti, bọn hắn đều thấy được. Lâm Thất Dạ sắc mặt lập tức hiện hiện cổ quái, bước chân nhẹ nhàng hướng đi trong sân, đang đánh lộn Hầu Ca cùng Diệu Games. Một phen hỏi thăm bên dưới, đạt được mấy cái kết quả. Hầu Ca sắp thực rời đi bệnh viện, đồng thời thực lực của hắn lại mạnh lên. Diệu Games, bản vương sớm muộn sẽ siêu việt hắn. Bợ Dạ Ti, vậy đơn giản là cái quái vật a. Cái kia thần lực uy áp đơn giản mạnh ngoại hạng. Bất quá ba người đều xác định Giang Dã rời đi bệnh viện. Lâm Thất Dạ lập tức rơi vào trầm tư, Giang Dã có thể tự mình rời đi bệnh viện, chống lại tòa này bệnh viện quy tắc. Cái này, đối với Giang Dã cường đại, Lâm Thất Dạ là tin tưởng không nghi ngờ, một cái có được 5 loại pháp tắc thần, liền xem như trí cao cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng Giang Dã có thể đối kháng bệnh này viện quy thì, cái này khiến Lâm Thất Dạ có chút ngoài ý muốn. Hắn dậm chân đi đến lầu 2, từ từ mở ra Giang Dã cửa phòng bệnh. Lúc này, Giang Dã vẫn như cũ cùng thường ngày, ngồi tại ban công, nhắm mắt phơi nắng. Duy nhất biến hóa bệnh nhân, Giang Dã, tử vong chi thần, vĩnh sinh chi thần, thái dương chi thần, vị giải tỏa trị liệu tiến độ 60 có thể rút ra Giang Dã bộ phận năng lực. Thái dương thần. Lâm Thất Dạ hơi sững sờ, trên mặt hiện hiện biểu tình cổ quái. Trước mặt tử thần cùng vĩnh sinh, hắn đều được chứng kiến, biết rõ năng lực người tiên. Nhưng mặt trời này thần, hắn nhưng chưa bao giờ gặp Giang Dã sử dụng tới. Mà lại trên thế giới này, có được thái dương pháp tắc thần mình có rất nhiều, như Ai Cập thái dương thần Lạc, Nhật Bản tiên chiếu đại thần, Ấn Độ thái dương thần Tô Lợi Ra. Lâm Thất Dạ cũng vô pháp nghĩ đến cái gì tin tức, nhưng có một chút. Giang Dã hôm trước rời đi bệnh viện, mà cái kia thời gian đúng lúc là Vạn Tượng Thiên Tôn pháp chỉ giáng lâm ngày đó. Cái này rất khó không khiến người ta suy đoán, Giang Dã cùng Vạn Tượng Thiên Tôn có liên quan gì? Là Giang Dã xuất thủ? Không đối, không có đạt tới xuất viện tiêu chuẩn, Giang Dã coi như ra ngoài, cũng không có năng lực chiến đấu. Đương nhiên đây là đang Giang Dã không có năng lực đánh vỡ bệnh viện quy tắc tình huống dưới. Nếu là không thể đánh phá bệnh viện quy tắc, cái kia chỉ có thể là Giang Dã xin mời Vạn Tượng Thiên Tôn xuất thủ. Giấu trong lòng đủ loại nghi vấn, Lâm Thất Dạ đi vào phòng bệnh, đi hướng Giang Dã. Người sau chậm rãi mở hai mắt ra, ghé mắt nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ bưng cái ghế, ngồi ở bên cạnh hắn, nghe Lý Nghị Phi nói, ngươi hôm trước rời đi bệnh viện. Ân, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì rời đi? Giang Dã nhàn nhạt trả lời. Lâm Thất Dạ sững sờ, do dự một chút, vẫn gật đầu. Ta đi đột phá, thuận tiện gặp một cái người rất trọng yếu. Giang Dã thản nhiên trả lời. Đột phá? Lâm Thất Dạ hai con ngươi có chút co rụt lại, 5 loại pháp tắc đột phá, thật là làm một cái cỡ nào kinh khủng chẳng cảnh. Chắc không được Giang Dã muốn rời khỏi bệnh viện, nếu như tại bệnh viện đột phá, vậy trong này thần cùng hộ công đều muốn bị mất diệt. Khi tiến vào bệnh viện trước, Giang Dã hẳn là chủ thần cảnh, nói cách khác, lần này đột phá. Đúng đúng, đột phá tới cao thần. Lâm Thất Dạ hai con ngươi hiện hiện vẻ khiếp sợ, có thể thời gian dần trôi qua, trong đôi mắt hiện hiện nhàn nhạt ưu sầu. Chí cao thần, hắn đánh thắng được, có thể làm cho Giang Dã lưu lại. Ngươi, thế nào? Giang Dã phát giác được Lâm Thất Dạ cảm xúc xa xút, lo lắng hỏi. Lâm Thất Dạ miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, không có việc gì, ngươi nói ngươi gặp một cái người rất trọng yếu, là ai à? Nội tâm của hắn suy đoán, Giang Dã gặp người này, khẳng định là chưa từng có lộ ra mặt Vạn Tượng Thiên Tôn. Không phải vậy, Giang Dã chính mình xuất viện, Vạn Tượng Thiên Tôn pháp chỉ liền giáng lâm, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp. Cho nên, Giang Dã cùng Vạn Tượng Thiên Tôn khẳng định có. Nix. Lâm Thất Dạ nghe được cái tên này, trong não suy nghĩ lập tức đình chỉ. Nix. A. Lâm Thất Dạ lộ ra vẻ kinh ngạc, dùng dáng tươi cười che giấu xấu hổ. Ngươi cho rằng là ai? Giang Dã tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn. Lâm Thất Dạ lắc đầu, có thể là ta nghĩ nhiều rồi, đúng rồi, ngươi có năng lực rời đi bệnh viện, vì cái gì lại trở về? Giang Dã bất đắc dĩ cười một tiếng, tòa này bệnh viện quy tắc, ta hiện tại còn không cách nào đối kháng, bị nó bắt trở lại. Mà lại, coi như không có bị bắt trở lại, bệnh viện hạn chế bên dưới, ta ở bên ngoài cũng không có năng lực chiến đấu, không bằng tại tòa này bệnh viện hào hào đợi. Lâm Thất Dạ nghe vậy, nghi ngờ trong lòng tiêu tán hơn phân nửa. Cũng chính là, Giang Dã cũng vô pháp đối kháng bệnh viện quy tắc, vậy cùng Vạn Tượng Tiền Tôn pháp chỉ xuất hiện cũng không có quan hệ thế nào. Xem ra, thật là mình cả nghĩ quá rồi. Cái kia Giang Dã, chờ ngươi xuất viện, ngươi sẽ rời đi. Lâm Thất Dạ đột nhiên hỏi. Giang Dã khẽ giật mình, nhìn về phía Lâm Thất Dạ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nếu không, trước rút năng lực đi. Lời này vừa ra, Lâm Thất Dạ trong lòng bàn tay không khỏi siết chặt, bởi vì dùng sức quá độ, ngón tay trắng bệ. Nhưng hắn trên khuôn mặt dáng tươi cười nhưng không có biến mất, cố nén mỏi như cái mũi, gật đầu nói, tốt. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm Thất Dạ điều chỉnh một chút tâm tình, nhìn về phía năng lực rút ra bảng. Hắn trầm tư một chút, không có điểm kích rút ra. Chờ chút, ta đi ra ngoài trước một chút. Lâm Thất Dạ chợt nhớ tới cái gì, ý thức ra bệnh viện. Giang Dã sắc mặt có chút nghi hoặc. Bệnh viện bên ngoài, Lâm Thất Dạ xông ra gian phòng, nhìn thấy canh giữ ở cửa ra vào Bách Lý Bàn Bàn, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Mập mạp, ta có một việc tìm ngươi. Bách Lý Bàn Bàn nghe được Lâm Thất Dạ thanh âm, lập tức quay người, "Thất Dạ ngươi đã tỉnh, ai ai ai? Thất Dạ ngươi làm gì?" Một phút đồng hồ sau, Bách Lý Bàn Bàn hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, có chút khóc không ra nước mắt hô, "Vị đại hiến tế chi thần à, ta nguyện dùng già làm tỷ trăm năm tuổi thọ, đổi Thất Dạ rút thưởng bách phát bách trúng thưởng." Lâm Thất Dạ hài lòng gật đầu, dùng già làm tuổi thọ nguyên nhân, tự nhiên là tuổi thọ của nàng tương đối nhiều. Bách Lý Bàn Bàn hiến tế xong, Lâm Thất Dạ bước nhanh đi vào gian phòng, đóng chặt cửa phòng. Gia thần bệnh viện tâm thần. Giang Dã một mặt quái dị nhìn xem xuất hiện lần nữa Lâm Thất Dạ, "Ngươi làm gì đi?" Lâm Thất Dạ cười thần bí, "Chớ để ý, ta muốn bắt đầu rút, lần này nhất định bên trong." Cơ lực bảng điệp quay. Theo điệp quay chậm rãi dừng lại, Lâm Thất Dạ đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Chương 423, tuổi thọ tế thiên, pháp lực vô biên. Chương 423, tuổi thọ tế thiên, pháp lực vô biên. Thượng kinh thị, 006 tiểu đội trụ sở. Bách Lý Bàn Bàn nhìn xem cửa phòng đóng chặt, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn ngồi ở trước cửa trên thềm đá, đôi mắt dần dần thâm thúy đứng lên. Giang Dã ca tiến vào bụi tầng thế giới, Gia Lan Đức cái này so ngươi nghĩ đến phải nhanh á. Bách Lý Bàn Bàn lộ ra một nụ cười khổ, chính mình đã trải qua hơn 100 triệu lần mộng cảnh luân hồi, mới từ trí cao bước vào nửa bước thăng duy. Nhưng từ thế giới thần bí kia mà đến Giang Dã, lần này mộng cảnh luân hồi duy nhất biến số, đã vậy còn quá tùy tiện tới mức độ này, cũng không biết đây là tốt là xấu. Bách Lý Bàn Bàn nhìn xem phiến đá mặt đất, rơi vào trầm tư. Đạp đạp đạp. Đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, màu lam hán bảo xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. "Ngươi không có để Thất Dạ phát hiện đi." Già Lam trầm giọng nói. Bách Lý Bàn Bàn lắc đầu, có lẽ lần này hắn sẽ để cho Thất Dạ triệt để đồng hóa cũng có nói. "Chúng ta không thể đi cược, ngay cả Gia Lan Đức đều nói rồi, hắn là một cái biến số, là tốt là xấu đều không xác định." Già Lam nhìn chăm chú cửa phòng, trong đôi mắt hiện ra địch ý. Bách Lý Bàn Bàn thở dài, "Tại sao ta cảm giác ngươi đối với hắn có thành kiến đâu? Lần này luân hồi, hết thể cũng thay đổi, liền ngay cả ta cùng kinh nghiệm của ngươi cũng thay đổi, có thể hắn hay là lâm vào lấy ngủ say, ta ẩn ẩn cảm giác có một nguồn lực lượng tại kiềm chế hắn. Chứ hắn, ta muốn không ra ai có năng lực như thế." Già Lam nghe vậy, mày liêu hơi nhíu lên, "Vậy thì thế nào? Ngươi không cải biến được hắn là biến số sự thật. Chúng ta không cách nào dự đoán hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì, cuối cùng hắn sẽ đứng tại Thất Dạ bên người, hay là chim sẻ nút đằng sau. Chỉ có ta và ngươi, mặc kệ xảy ra tình huống gì, chúng ta đều sẽ đứng tại Thất Dạ bên người." Bách Lý Bàn Bàn nghe vậy, nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. "Chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, hắn xuất viện thời điểm, mộng cảnh này luân hồi không chịu nổi lực lượng của hắn." "Biết." Già Lam nhìn thoáng qua cửa phòng, đang định rời đi, có thể bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, nhìn về phía ngồi tại trên thềm đá Bách Lý Bàn Bàn. "Đúng rồi, ngươi vừa rồi đối với Thất Dạ nói cái gì?" Bách Lý Bàn Bàn toàn thân thịt mỡ lắc một cái, phun ra nuốt vào nói, "Không có. Không có gì." Ken két. Già Lam bóp bóp nắm tay, "Xác định sao? Cũng liền hiến tế ngươi trăm năm tuổi thọ, ngươi tuổi thọ thế nhưng là vĩnh hằng, hẳn là sẽ không để ý đi." Bách Lý Bàn Bàn phất phất tay nói. Già Lam mỉm cười không nói, chỉ là một vị huy quyền. Như giết heo thanh âm ở trong sân vang lên. Gia thần bệnh viện tâm thần. Khí tức chia 5 năm suy yếu bản, tại nhân loại giai đoạn, cao nhất có thể phát ra nhân loại trần nhà đỉnh phong khí tức, thành thần sau, có thể tản mát ra trí cao đỉnh phong khí tức. Căn cứ vào địch nhân đỉnh phong khí tức kỹ năng chủ động, có thể chứa được một lần khí tức không nhìn phía trên quy tắc, nhưng khí tức chỉ có thể sử dụng một lần. Lâm Thất Dạ nhìn xem chính mình quất chúng năng lực, chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi. Nhìn một chút năng lực giới thiệu, để cho mình có được địch nhân thời kỳ đỉnh phong cảnh giới khí tức, nhìn như rất kinh người, nhưng thực tế không có cái gì chứng dụng, không có bất kỳ cái gì thực chiến tác dụng. Cái này, tại một đống địch thiên năng lực bên trong, rút như thế một cái đồ chơi, giống như cũng không có rút một dạng. Không phải nói năng lực này không tốt, chỉ là năng lực khác quá người tiên. Nhất là lần này gia tăng luôn xuất phát tùy lúc đó nhìn thấy năng lực này, Lâm Thất Dạ trợn cả mắt lên. Nghĩ đến trước kia đủ loại sự tình, Sắc Vi không hiểu thấu nhận thua, Trần đội trưởng uống nước có thể sập đến. Đây hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo đó á chỉ là không có rút đến. Có phải hay không hiến tế tuổi thọ không đủ nhiều a? Lâm Thất Dạ rơi vào trầm tư. Một bên Giang Dã nghi hoặc hỏi, quất chúng cái gì? Sẽ không lại là tạ ơn hân hạnh chiếu cố đi. Lâm Thất Dạ nhìn về phía Giang Dã, lắc đầu nói, khí tức chia 5 năm, cảm giác chuyện này chỉ có thể dọa người a. Quất chúng? Lần này đến phiên Giang Dã sử sốt, lần này rút ra, tòa này bệnh viện vậy mà không có ngăn cản. Liên tưởng đến vừa rồi Lâm Thất Dạ rút ra thời điểm, chạy ra một chuyến, hắn đã làm gì, vậy mà có thể làm cho bệnh viện quá yếu nhiều rút thưởng. T. Có chút cường đại a. Giang Dã suy nghĩ một lát, hướng Lâm Thất Dạ giải thích nói, năng lực này, đúng vậy kém. Tuy nói thực chiến không dùng, nhưng nếu ngươi gặp được chủ thần, trí cao thần, bọn hắn cảm giác được khí tức của ngươi, sẽ tùy tiện xuất thủ. Nghe vậy, Lâm Thất Dạ lại cười khổ một tiếng, ta quất chúng cái này, là suy yếu bản. Tại nhân loại giai đoạn, cao nhất khí tức chỉ có thể đến nhân loại trần nhà đỉnh phong. Thanh thần mới có thể đạt tới như ngươi nói vậy. Giang Dã khỏe miệng giật một cái, đang muốn nói chút lời an ủi, kết quả Lâm Thất Dạ lên tiếng lần nữa. Bất quá, có một cái kỹ năng chủ động, có thể chứa được một lần địch nhân khí tức, không nhìn phía trên quy tắc. Nói cách khác, ta có thể sớm chứa đựng khí tức của ngươi, sau đó đi chấn nhiếp những địch nhân khác. Lâm Thất Dạ nhìn xem Giang Dã đạo. Giang Dã nghe vậy, lấy không đả kích giọng nói, vậy cái này vẫn là có thể. Lâm Thất Dạ thở dài một hơi, nội tâm tự hỏi, lần sau để mập mạp hiến tế nhiều một chút từ một chút. Dù sao Già Lam có bất hủ hơn 2000 năm không có lần trước điểm, hiến tế một chút xíu tuổi thọ hẳn là sẽ không nói cái gì. Lâm Thất Dạ khẽ gật đầu, nhìn về phía Giang Dã bệnh nhân bảng, hỏi, Giang Dã, ngươi có Thái Dương pháp tắc? Ừ. Vậy làm sao không gặp ngươi dùng qua? Lâm Thất Dạ hiếu kỳ nói. Giang Dạ nghĩ đến Thái Dương bản nguyên năng lực, có chút nhắm mắt, quá rắc rưởi. Lâm Thất Dạ ngơ ngẩn một lát sau, bỗng nhiên cười. Sự thật nói rõ, người tại im lặng thời điểm, thật sẽ cười. Lâm Thất Dạ không muốn nói thêm cái đề tài này, đứng lên nói: "Cái kia Giang Dạ, ngươi đối với ta sử dụng uy áp, ta chứa đựng một chút khí tức của ngươi." Giang Dạ sững sờ, lo lắng lắc đầu: "Ta sợ ngươi không chịu nổi." "Yên tâm, không phải liền là chí cao thần uy áp sao? Kiên trì 1-2 giây không là vấn đề." Lâm Thất Dạ đứng lên, cho một cái yên tâm biểu lộ. "Chí cao thần?" Giang Dạ khẽ giật mình: "Ai nói với ngươi ta là chí cao thần?" Hắn do dự một lát, hai con ngươi lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt, cùng Lâm Thất Dạ hai mắt đối mặt trong đáy mắt, uy áp kinh khủng sát na quét sạch mà đi. "Đùng!" Lâm Thất Dạ tại uy áp giáng Lâm sát na, trước mắt trực tiếp ngã xuống đất mất đi. "Nguy rồi, cho nhiều." Giang Dạ liền vội vàng đứng lên, đem Lâm Thất Dạ từ dưới đất đỡ dậy, thần quang màu xanh biết bao phủ Lâm Thất Dạ. Coi như tại vĩnh sinh thần lực chữa trị bên dưới, Lâm Thất Dạ vẫn như cũ lâm vào trong hôn mê. Hắn khẽ lắc đầu, đem Lâm Thất Dạ ôm đến trên giường bệnh của chính mình, đắp kín mền, canh giữ ở bên giường. Giang Dạ nhìn một hồi thiếu niên hơi khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Thật lâu, Giang Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ nói, nên cân nhắc sau đó kiếm lời ma đổi đáng giá chuyện. Bệnh viện bên ngoài, cửa tứ hợp viện. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, 006 tiểu đội tân nhiệm đội trưởng Trần Hàm, mở cửa. Chỉ gặp, ngoài cửa là mặc hiện đại phục sức Dương Tiễn cùng Na Cha. Nhìn thấy hai cái người trẻ tuổi xa lạ, Trần Hàm hơi sững sờ, sau đó hỏi, các ngươi là? Na Cha nhìn một chút Trần Hàm, nói ra, Lâm Thất Dạ bọn hắn tại cái này. Tại. Cái kia xin ngươi thông báo một chút bọn hắn, Ngọc Đế Lao Nhi mời bọn họ đi Thiên Đình làm khách. Trần Hàm. Chương 424, chuyển mệnh châu chương 424, chuyển mệnh châu đại hạ, Cửu Hoa Sơn. Phật âm lượn lờ, đàn hương lượn lờ. Một người nam tử, ôm dùng màu đỏ sẫm áo choàng bao khỏa ngân bạch trường kích, thần sắc trang trọng, bộ pháp cường kiện mà hữu lực đi lên núi đỉnh miếu thờ. Phong cách cổ xưa, to lớn miếu thờ trước cửa, Diệp Phạm dừng bước lại, lặng lặng đứng ở nguyên điện, mắt thấy trong chùa miếu hết thảy. "Sư phụ, đệ tử có việc muốn nhờ." Diệp Phạm đưa mắt nhìn một hồi lâu, mới mở miệng. Thanh âm tại trong miếu thờ quen quần, như bên ngoài phong tuyết, có chút thê lương. Dứt lời không bao lâu, một vị người khoác thuần kim dệt cà sa, lóe ra như mặt trời hào quang tăng nhân, từ trong miếu thờ đi ra. Tay phải hắn cầm thiền trượng, tay trái hóa trưởng đứng ở trước ngực, màu vàng tăng bào không gió mà bay. Kim Ve đại pháp sư ánh mắt đảo qua Diệp Phạm trong ngực ngân bạch trường kích, lắc đầu, trường kích mặc dù tồn tại lấy hắn một tia linh hồn, nhưng muốn cứu sống, khó như lên trời. Diệp Phạm nghe vậy, hai đầu gối bốn lượng, quỳ gối miếu thờ trước cửa. "Sư phụ, nếu là dùng chuyển mệnh châu đâu?" Lời này vừa ra, Kim Ve đại pháp sư đôi mắt có chút thấp kém, một hồi lâu mới mở miệng, "Ngươi thật nghĩ kỹ. Làm như vậy, ngươi liền tiến vào quốc vận trường hà cơ hội cũng không có." Diệp Phạm cúi đầu nhìn về phía ngân bạch trường kích, trọng trọng gật đầu, "Đệ tử là đại hạ tổng tư lệnh, hắn bảo vệ ta thứ trọng yếu nhất, bảo vệ toàn bộ đại hạ. Ta vốn là không có gì cả, không giống hắn, thê tử của hắn cùng còn chưa ra đời hài tử, còn đang chờ hắn về nhà. Hàn Thiếu Vân dùng mệnh bảo vệ đại hạ ước vạn mách tính, vậy lần này, liền để ta đi thủ hộ hắn một lần đi." Diệp Phạm lộ ra một vòng dáng tươi cười, quay người nhìn về phía Cửu Hoa Sơn hạ dãy núi, trong đôi mắt từng viên sáng chói tân tinh từ từ bay lên. "Sư phụ, ngươi thấy được, đại hạ hạt giống tại mọc rễ nảy mầm, ta tin tưởng, Hàn Thiếu Vân hắn sẽ trở thành như Chu Bình như vậy người." Kim Ve đại pháp sư khẽ lắc đầu, trong miệng thì thào thì thầm, "A Di Đà Phật, ngươi đi theo ta đi." Diệp Phạm ôm ngân bạch trường kích, đi vào trong miếu thờ. Miếu thờ cửa lớn chậm rãi khép lại, phía ngoài phong tuyết càng gấp gáp hơn gào thét lên thổi mạnh. Dưới núi, Tả Thanh đứng tại trong gió tuyết, nhìn qua trên đỉnh núi. Hắn từ trong ngực chậm rãi móc ra một cái pixel điện thoại, đó là kỷ niệm cho Diệp Phạm điện thoại. Tả Thanh suy nghĩ thật lâu, bấm điện thoại. Thanh âm sàn sạt lập tức từ trong điện thoại truyền đến, từ lộn xộn đến cái cuối cùng trong trẻo giọng nữ phát ra. "Cho An Diệp Phạm, lần trước nhân tình ta có thể đã trả, bây giờ gọi ta hỗ trợ, phải xem ta tâm tình. Kỷ niệm, ta là Tả Thanh, Diệp Ti lệnh hắn. Hắn có chút việc, để cho ta cho ngươi gọi điện thoại, nói, hy vọng ngươi có thể trở về." Tả Thanh tận lực biến mất mấu chốt tin tức, đây cũng là Diệp Phạm dặn dò. Có thể bên đầu điện thoại kia Kỷ niệm khẽ ồ lên một tiếng, "Đại hạ luôn hãm. Ấn Độ chúng thần không có, nguy cơ đã giải trừ, nhưng bây giờ đại hạ cần người." Tả Thanh hàm hồ nói ra. "Vậy là tốt rồi." Kỷ niệm thở ra một hơi, "Bất quá, ta ở trên tà sẽ tự do đã quen, trở về còn muốn bị các ngươi người gác đêm khuôn sáo hạn chế. Vậy ta sẽ điên mất, ngươi cũng biết, con người của ta ưa thích tự do tự tại." Tả Thanh trầm mặc, nhìn về phía Cửu Hoa Sơn đỉnh núi, cười cười mở miệng, "Tốt à, các loại Diệp Phạm rút xong, ta chuyển cáo hắn." Điện thoại giật máy. Tả Thanh hai mắt một chút mê mang, vang lên bên tai Diệp Phạm leo núi trước lời nói. "Tả Thanh, sau ngày hôm nay, ngươi biết nên làm như thế nào, ta có thể làm được ngươi cũng có thể làm đến. Ta tin tưởng ngươi." Trong ngay mắt, từ một cái phó tướng muốn làm chủ soái, Tả Thanh không có một chút chuẩn bị tâm lý, để hắn không khỏi cảm thấy mê mang. Đã từng hắn tấm gương, muốn đi. Tả Thanh ngắm nhìn Cửu Hoa Sơn đỉnh miếu thờ, gió lạnh vẫn như cũ thổi, phát ra thê lương gào thét. "Thượng Kinh, 006 tiểu đội trụ sở." "Cái gì?" "Ngọc Hoàng Đại Đế mời chúng ta đi làm khách." Nghe được Na Trá lời nói, Tào Uyên trực tiếp kinh động ra bao biểu lộ. An Khanh Ngư, Giang Nhị cùng Thẩm Thanh Trúc cũng một mặt kinh ngạc. "Ngọc Hoàng Đại Đế là ai?" "Đây chính là Thiên Đình chủ nhân a, có thể hiệu lệnh Thiên Đình chúng thần giống như tồn tại. Bây giờ lại phái người mời bọn hắn những phàm nhân này đi làm khách. Chúng ta lớn như vậy bài diện sao?" Giang Nhị yếu ớt hỏi một câu. Na Trá cắn một quả táo, lấy không quá lịch sự tư thế nằm trên ghế ngồi, khoát tay áo, ai biết Ngọc Đế Lao Nhi đang suy nghĩ gì, bất quá đây quả thật là có chút bài diện, nhưng tiểu gia trước mắt. Màn đêm tiểu đội đám người, Tào Uyên nhìn về phía đội viên, có đi hay không? Đương nhiên đi a lão tảo, Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình xin mời, không đi quá không cho mặt mũi. Đám người nghe Bách Lý Bàn Bàn nói như vậy, cũng nhao nhao gật đầu. Cấp độ kia thất giả tỉnh, xử lý xong tập vấn doanh sự tỉnh, chúng ta liền đi thiên đỉnh. An Khanh Ngư đẩy kính mắt nói, tùy ý, vừa lúc ở đại hạ thủ đô nhiều đi dạo. Na Trá đầy không thèm để ý, nhìn về phía một bên Dương Tiễn, trừng trừng mắt, tựa hồ đang mời Dương Tiễn cùng một chỗ. Người sau lắc đầu, đứng lên nói, ta đi xem một chút ca ca ta. Na Trá trợn trắng mắt, không có tí sức lực nào. Sau đó hai tay bỏ vào túi, đi ra tứ hợp viện, hướng phồn hoa nhất khu phố mà đi. Hai người hướng phương hướng khác nhau rời phòng, để An Khanh Ngư bọn người một mặt quái dị. Không hợp thói thường, chúng ta lần này cũng liền ngăn cản một chút thú triều, cũng không có làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, làm sao lại để Ngọc Hoàng Đại Đế mời làm khách? An Khanh Ngư cao mày tâm, rất là không hiểu. Tào Uyên cùng Thẩm Thanh Trúc cũng rơi vào trầm tư. Có phải hay không là thất dạ cùng Dương Tiễn quan hệ? Giang Nhị bỗng nhiên nghĩ đến. Dù sao tại đại hạ trong thần thoại, Ngọc Đế là Dương Tiễn cậu. Tào Uyên lắc đầu, có thể coi là như thế này, nhưng nghe Na Trá ngữ khí, Ngọc Hoàng Đại Đế là chuyên môn đến xin mời. Nghe nói thiên đình có thể có loại đãi ngộ này vẫn là Tam Thanh cùng Vương Mẫu nương nương chúng ta một chi đại hạ thành lập không lâu tiểu đội đặc thù, có thể làm cho thiên đình chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế coi trọng như vậy. Trong này có phải hay không có cái gì bí ẩn? Lời này vừa ra, bốn người lập tức rơi vào trầm mặc. An Khanh Ngư đẩy kính mắt, trong đầu suy tư hết thảy chi tiết, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Chúng ta đừng đoán, chờ đến thiên đình, liền biết là chuyện gì xảy ra. Chương 425, Không phụ chi âm chương 425, Không phụ chi âm chư thần bệnh viện tâm thần. Thứ bảy ở giữa trong phòng bệnh, Lâm Thất Dạ lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ngồi dậy, đuốt đuốt giống như bột nháo bình thường đầu. Chỉ có trong trí nhớ, Giang Dã vẹn vẹn nhìn hắn một cái, chính mình vậy mà trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Đây là thần trí cao uy áp. Lâm Thất Dạ đuốt đuốt đầu, nội tâm rất là kinh ngạc. Tại Tây Bộ biên cảnh thời điểm, hắn đã từng cảm thụ qua đến gần vô hạn thần trí cao Tây Vương Mẫu thần lực uy áp, nhưng không đến mức nhìn một chút liền ngã. A Giang Dã nói hắn vừa mới đột phá, uy áp làm sao lại thành như vậy khủng bố? Lâm Thất Dạ trên mặt hiện hiện nghi hoặc, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại có thể lý giải. Vũ pháp thì thần trí cao, khẳng định xa không phải mặt khác thần trí cao, nhưng so sánh, nói không chừng còn có thể cùng đại hạ thiên tôn cứng đối cứng, đây cũng quá mạnh đi. Lâm Thất Dạ bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem chính mình chỉ có cơ lĩnh thực lực, trên mặt dần dần nổi lên vẻ u sầu. Vì cái gì chính mình có treo vẫn là yếu như vậy? Hắn nghĩ tới tòa này bệnh viện tâm thần, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cùng cụt, một đạo tiếng mở cửa truyền đến, Lâm Thất Dạ khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp Giang Dã bưng hai phần điểm tâm đi vào phòng bệnh. Hắn thâm thúy đôi mắt nhìn thoáng qua chính mình, nhàn nhạt mở miệng, tỉnh, tới dùng cơm đi. Lâm Thất Dạ hơi sững sờ, từ trên giường đi xuống, ngồi tại trên bàn cơm, nhìn xem trong mâm hơi có vẻ cháy đen trứng trắng, không khỏi nhìn về phía Giang Dã. Ngươi làm? Giang Dã tay nhỏ không thể thấy run lên, lắc đầu, không phải. A Lâm Thất Dạ mỉm cười, cầm bút lên đũa bắt đầu ăn, cũng không có bất luận cái gì ghét bỏ. Giang Dã ánh mắt đảo qua Lâm Thất Dạ, khoe miệng có chút dương lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ bắn vào ánh nắng. Hắn đang tự hỏi, thủ bịa kịch bản qua đi. Y dựa theo nguyên tắc bên trong, là mẹ già lập để màn đêm tiểu đội tiến về thiên quốc, lấy một kiện tên là ước tụ thánh vật. Nhưng bây giờ Mễ Già Lập đã chết, nội dung cốt truyện này đến cùng sẽ có hay không có? Vẫn là nói, ta đã tại vận mệnh trong bàn cờ. Giang Dã có chút trầm tư, Thiên Quốc Thánh Vật Ước Tụ là nguyên tắc bên trong, Gia Lan Đức dùng vật này, đưa Linh Bảo Tiên Tôn cùng Già Lam thăng trí cao duy thế giới, ngăn cản ạ dạ tọa thí thức hồi phục. Nhưng bây giờ nội dung cốt truyện này, bởi vì Mễ Già Lập tử vong, hẳn là trì hoãn, hoặc là rời đi. Như vậy, tiếp xuống kịch bản chính là Gạt Bót Bảy Bị Lọn hoặc là tiến về Asgard. Hắn hiện tại mặc dù có thể sử dụng khái niệm kỳ tích nhìn thấy phía ngoài hết thảy đồ vật, nhưng vẫn là quá cực hạn. Mà lại lần trước cưỡng ép rời đi bệnh viện, để trong này quy tắc tựa hồ đem chính mình liệt vào trọng điểm đối tượng, còn muốn đột phá quy tắc rất là khó khăn, chỉ có thể dựa vào nguyên tắc kịch bản để phán đoán. Tiếp xuống kịch bản, ma đổi phương hướng chính là cầm tới Thiên Quốc cơ tủ. Như vậy rất nhiều kịch bản còn kém không nhiều sụp đổ, lấy được ma đổi giá trị cũng sẽ là rộng lượng. Giang Dã nhìn về phía bảng hệ thống bên trên vật phẩm trên lan can, lấp lóe thánh quang Thiên Quốc bài phiến. Đem cái này cho Tiểu Kim, để nó đi vào lấy đi, hy vọng có thể đuổi tại ổ điện trước đó cầm tới cơ tủ. Về phần tại sao không phải Hàn Thiếu Vân, hiện tại hắn chỉ sợ đã. Dạ. Đang nghĩ ngợi, Giang Dã toàn thân chấn động, một đạo thần lực cảm ứng từ bệnh viện truyền ra ngoài đến. Đó là Hàn Thiếu Vân, Cửu Hoa Sơn đỉnh. Trong miếu thờ, một vị người khoác cà sa tăng nhân, nhìn về phía quỳ gối trên bồ đoàn nam tử, nhàn nhạt mở miệng. Đây là lựa chọn của hắn, ngươi không cần vì thế bi thống. Toàn thân áo trắng Hàn Thiếu Vân, hai mắt huyết hồng nhìn trước mắt hóa thành màu vàng Phật tượng diệu phạm, toàn thân run rẩy. Thanh lệ từ hắn trong hốc mắt mãnh liệt mà ra, tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Vì cái gì? Ngươi là đại hạ tổng tư lệnh, ta chỉ là một người bình thường, một cái phản bội qua tín ngưỡng của mình, cố gắng để cho người khác đổi mới chuộc tội người, ta không đáng ngươi làm như vậy. Hàn Thiếu Vân tại Diệp Phạm Phật tượng trước, hỗn loạn, song quyền nắm thật chặt. Một bên Kim Ve Đại Pháp Sư nhìn một chút Hàn Thiếu Vân, khẽ lắc đầu. Ngã Phật Từ Bi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, thì chủ ngươi cứu vãn đại hạ ước vạn sinh mệnh, công đức vô lượng vậy thì thế nào? Mệnh của hắn cũng không phải là mệnh. Hàn Thiếu Vân giống to, nhìn về phía Kim Ve Đại Pháp Sư, Đại Pháp Sư, có biện pháp nào có thể cứu hắn? Ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Kim Ve đại pháp sư mỉm cười lắc đầu, chuyển mệnh châu là thứ hai vương khư túc mệnh vật đã ngưng tụ cấm vật, có thể xuyên tạc người khác vận mệnh. Nhưng vận mệnh bản thân là không thể tùy tiện sửa đổi, muốn xuyên tạc vận mệnh, cần trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Mà Diệp Phạm, dùng chính mình mệnh, đổi mệnh của ngươi. Đây là vận mệnh của hắn. Kim Ve đại pháp sư đối với miếu thờ to lớn Phật tượng, thật sâu cúi đầu. Vận mệnh, vận mệnh. Chẳng lẽ liền nhất định phải tuân thủ này cầu thí vận mệnh? Hàn Thiếu Vân cắn chặt hàm răng, một chút quật cường nói đại pháp sư, nếu như ta không tin số mệnh đâu. Kim Ve sững sờ, ghé mắt nhìn về phía Hàn Thiếu Vân, chậm rãi quay người. Nếu ngươi không tin số mệnh, có thể đi tìm tiền bối, hắn là trừ túc mệnh Phật đà bên ngoài, cái thứ nhất dám cùng vận mệnh đối kháng người. Tiếng nói tại trong miếu thờ quanh quẩn, mà Kim Ve đại pháp sư thân ảnh đã biến mất tại Cửu Hòa Sơn đỉnh. Tiền bối, Giang Dã. Hàn Thiếu Vân khẽ giật mình, nhìn về phía trước mặt Phật tượng, hai con người ngưng tụ. Diệp Tỷ Lệnh, là ngươi tại tất cả mọi người không tín nhiệm ta thời điểm lựa chọn tin tưởng ta, cuối cùng dùng mệnh đổi mệnh. Ngươi cùng Giang Dã một dạng, là trong nhân sinh của ta số lượng không nhiều ánh sáng. Con kỳ chết bệnh, bá nha tuyệt dây. Ta Hàn Thiếu Vân, không phụ tri âm. Hàn Thiếu Vân chậm rãi đứng người lên, cầm lấy trên đất ngân bạch trường kích, ánh mắt như là bản thạch kiên định. Hắn quay người nhìn về phía miếu thờ bên ngoài, có chút ngoái nhìn, nhìn xem Diệp Phạm màu vàng Phật tượng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Diệp Tỷ Lệnh, ta sẽ tìm được cứu ngươi biện pháp, vô luận làm cái gì. Cô Tô Thị, bệnh viện nhân dân. Từ từ đường xá, Hàn Thiếu Vân dãi dầu xương gió mặt có chút nâng lên, nhìn về phía thê tử Thanh Thanh chỗ bệnh viện. Hắn vô vô trên áo bào phong tuyết, đi vào bệnh viện, căn cứ Tả Thanh cho tin tức, rất nhanh liền tìm được Thanh Thanh chỗ phòng bệnh. Hắn không có đi vào, mà là đứng tại cửa ra vào, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía phòng bệnh hết thảy. Mặc rộng thùng thình quần áo tượng Thanh Thanh, mặt lộ dáng tươi cười, sờ lấy cao thẳng bụng. Ngươi vừa rồi nghe được, Trái Văn Bi nói ba ba còn sống, hôm nay liền sẽ trở về, vui vẻ sao? Tưởng Thanh Thanh giữa lời nói, tràn đầy vui sướng. Hàn Thiếu Vân nhìn đến xuất thần, có thể trong lòng bàn tay lại chăm chú cầm bút lên, do dự rất lâu, hắn mới chậm rãi nắm cái đồ vào cửa, nhẹ nhàng bật mèo. Xanh, Thanh Thanh. Hắn hô một tiếng. Đang cùng trong bụng hài tử đối thoại Tưởng Thanh Thanh, nghe được thanh âm quen thuộc này, ngây ngẩn cả người. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ngày nhớ đêm mong người, hai tay luống cuống chống đỡ giường chiếu, muốn đi nên đón. Hàn Thiếu Vân vội vàng đi đến bên giường, đỡ lấy thế tử, hốc mắt phóng ánh lấp lóe. Đừng động, hào hào nằm. Tưởng Thanh Thanh dừng động tắt lại, đưa tay sờ lấy Hàn Thiếu Vân thô ráp gương mặt, người không có việc gì liền tốt, nàng thanh âm nhẹ nào, nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra. Khi Diệp Phạm nói ra Hàn Thiếu Vân vì nước hy sinh thời điểm, nàng trong nháy mắt cảm giác ngày đều sụp đổ xuống. Còn tốt, không có việc gì. Hàn Thiếu Vân nắm lấy tay của vợ, ấm giọng trấn an lấy, Thanh Thanh, có lỗi với, nửa năm này không trọng yếu. Tưởng Thanh Thanh lắc đầu, Thiếu Mây, là ta lúc đó quá để ý, ta không muốn để cho hài tử còn chưa ra đời một cái vô tội sinh mệnh, bởi vì chúng ta mà đánh lên phản đồ nhãn hiệu. Có lỗi với Thiếu Mây, ta ngay lúc đó nói đến quá nặng đi. Hàn Thiếu Vân cũng không trách nàng, từ Tả Thanh trong tin tức, từ khi chính mình rời khỏi người gác đêm, cùng lệnh truy nã xuất hiện, để Thanh Thanh nhận được rất nhiều mặt trái ngôn luận, đều đi qua. Hàn Thiếu Vân cười nhạt một tiếng, nụ cười này lại cất giấu bao nhiêu lòng chua xót. Tưởng Thanh Thanh sờ lấy Hàn Thiếu Vân thô ráp gương mặt, chăm chú hỏi, Thiếu Mây, lần này trở về, có thể không đi? Chúng ta cùng một chỗ chứng kiến con của chúng ta xuất sinh được không? Lời này vừa ra, Hàn Thiếu Vân trầm mặc, hắn không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Thiếu Mây, ngươi còn muốn đi? Hàn Thiếu Vân dưới giường bệnh nắm đấm chậm rãi siết chặt, nhìn xem thê tử bụng, thật lâu không mở miệng được. Tưởng Thanh Thanh ánh mắt chậm rãi ảm đạm một chút, Thiếu Mây, thê tử của ngươi rất thích kỷ, khả năng không thể chú ý cái gì quốc gia đại sự, ta muốn chính là một cái mỹ hảo gia đình. Có lẽ là từ bị bắt được cổ thần giáo hội sau, ta hiểu được chút đạo lý, không có lúc trước không sợ sinh tử dũng khí. Ta là một cái mẫu thân, ta muốn thấy đến hải tử kiện kiện khang khang trưởng thành. Tưởng Thanh Thanh siết chặt ga giường, chậm rãi thu tay lại, Thiếu Mây, nửa năm qua này, ta không có hướng ngươi phản nàn qua một câu, ta chỉ muốn ngươi còn sống về nhà. Ngươi muốn làm cái gì, ta không ngăn, cũng sẽ không trở thành ngươi trở ngại. Nhưng ngươi có thể thỏa mãn ta điểm này đích kỷ, nhất định phải còn sống trở về. Hàn Thiếu Vân nước mắt xa xút, trung điệp hướng Tưởng Thanh Thanh gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhất định còn sống về nhà. Tưởng Thanh Thanh ánh mắt dần dần nhu hòa, nắm Hàn Thiếu Vân tay, đi thôi, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Nhớ kỹ, ta một mực chờ đợi ngươi về nhà. Chương 426, chúng tiên triều bái. Chương 426, chúng tiên triều bái đại hạ, cô Tô Thị một tòa trên sân thượng. Thiên Tôn, ta muốn cứu hắn, ta muốn cùng ngài làm giao dịch. Hàn Thiếu Vân ngữ khí tôn kính đối diện trước Lam Bạch Hư ảnh nói, trong mắt tràn đầy thỉnh cầu. Giang Dã ngưng nhìn hắn, có chút trầm tư. Không nghĩ tới Diệp Phạm vẫn là đi đến con đường xưa kia. Đây là vận mệnh sửa đổi. Hắn nhìn lên bầu trời, cười nhạt một tiếng. Có thể, ngươi có cái gì thẻ đánh bạc? Giang Dã nhìn về phía Hàn Thiếu Vân. Người sau khẽ nhíu mày, một gối quỳ xuống, chỉ cần Thiên Tôn cứu hắn, ta nguyện dùng một đời đến trả. Giang Dã khẽ lắc đầu, cuộc đời của ngươi ở ta nơi này cũng không có giá trị gì. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao cứu hắn? Cái chết như thế vốn là vận mệnh của hắn, coi như ta hiện tại cứu Diệp Phạm trở về, hắn đồng dạng sẽ ở lần tiếp theo, lần sau nữa tử vong. Ngươi có thể cứu hắn một lần, vậy liền cứu lần thứ hai, lần thứ ba. Hàn Thiếu Vân song quyền siết chặt, ta có thể, vận mệnh chưa từng chiếu cô ta vì sao muốn thờ phụng vận mệnh? Cái dũng của thất phu. Giang Dã cười nhạt một tiếng, bất quá, ta rất thích ngươi dạng này tính tình. Lam Bạch Hư ảnh đưa tay bung lên, một đạo Lam Bạch thần quang bay vào Hàn Thiếu Vân mi tâm. Ta cho ngươi một cái cơ hội, tìm tới ô lỗ khắc quốc vương dịu games gatbot bẫy bị lòn cùng sử dụng ta giao phó ngươi vạn tượng trung yên vương luật khống chế nó. Như chuyện này làm không tệ, ta có thể đáp ứng ngươi, chờ ta thoát khỏi trói buộc, có thể cứu về diệp phạm. Giang Dã thanh âm bình tĩnh như nước, lam bạch hư ảnh chậm rãi biến mất. Để tiểu kim lợi dụng thiên quốc mảnh vỡ tiến vào thần quốc, lấy đi ước tủ. Lại để cho Hàn Thiếu Vân lấy đi gatbot bẫy bị lòn cứ như vậy, phía sau rất nhiều kịch bản đều sẽ biến hóa. Chính mình liền đợi đến hệ thống nhắc nhở liền tốt. Lam bạch hư ảnh tiêu tán, Hàn Thiếu Vân đứng trên sân thượng, trong đầu xuất hiện gatbot bẫy bị lòn địa điểm, cùng thời gian xuất hiện. Gió nhẹ thổi lất phất hắn áo bào màu trắng, Hàn Thiếu Vân ánh mắt kiên định nhìn về phía cô tô tỏa thành thị này. Ta sẽ trở lại. Dứt lời, Hàn Thiếu Vân thân hình hóa thành gió tuyết đầy trời, theo gió tiêu tán. Sau một ngày, đại hạ, Lạc Đàm Sơn. Chúng ta đến sư phụ, bao nhiêu tiền? Mặc màu lửa đỏ vệ y na trá, ấn mở quét mã. 9 người, hết thảy 399 khối, cho các ngươi đụng cái cả, coi như các ngươi 400 đi. Ta dựa vào. Na trá động tác trực tiếp cứng đờ, hắn cầm lên lái xe cổ áo, khá lắm, ngươi cùng tiểu gia chơi xe đen đúng không? Chỉ đua một chút, tiểu hài hỏa khí chính là lớn. Lái xe phất phất tay, coi như các ngươi 390, đây chính là đánh biểu một điểm không sai. Na Trá chậm rãi buông ra lái xe, nhìn về phía trên điện thoại di động số dư còn lại, khẽ nhíu mày, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng xuống xe Lâm Thất Dạ bọn người. Các ngươi ai mang tiền? Lời này vừa ra, đám người tập thể nhìn về phía Bách Lý Bàn Bàn. Người sau trên mặt không khỏi giơ lên dáng tươi cười, phất phất tay, đi đến ghế lái trước mặt, ngươi công ty tên cứ gọi là gì? Lái xe. Nửa phút đồng hồ sau, lái xe mở cửa xe, cao hứng bừng bừng chạy về nội thành. Bách Lý Bàn Bàn vuốt óc, đi thôi. Na Trá lộ ra hiếu kỳ thân sắc, hỏi, ngươi làm sao giải quyết? Ta không thấy ngươi trả tiền a. Nhiều nước rồi, ta đem hắn công ty thu mua. Na Trá có chút nghiêng đầu, a. Tốt, chúng ta đến Ngọc Đế tổ chức thịnh hội muốn bắt đầu, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Một bên, Dương Tiễn ngón tay bấm niệm pháp quyết, đám người dưới chân chậm rãi dâng lên một đóa to lớn tiên vân. Theo đầu ngón tay pháp lực thôi động, mọi người nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, bay lên bầu trời. Mà tại mọi người trong tầm mắt, bầu trời xanh thẳm bên dưới, một đạo cao mấy trăm thước rộng rãi cửa đá bạch ngọc treo ở trên tiên vân. Cửa đá ngay phía trên, khắc lấy hai cái mạ vàng chữ lớn. Nam Tiên. Đây chính là Nam Tiên môn. Lâm Thất Dạ nhìn qua cái kia rộng rãi cửa đá, trong đôi mắt nổi lên một vòng hiếu kỳ. Đúng rồi, A Tấn. Ngọc Hoàng Đại Đế thật sự là mời chúng ta đi. Bởi vì Giang Dã uy áp kinh khủng, hắn đêm qua mới tỉnh lại. Nghe được tin tức này, hắn đều mười phần kinh ngạc. Dạ Mạc cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không cần a, làm sao lại thành như vậy? Dương Tiễn ngoái nhìn về phía Lâm Thất Dạ, ca, ngươi về sau sẽ biết. Mặt khác, lần này Thiên Tôn cũng phải tìm các ngươi. Lâm Thất Dạ nghe vậy, trên mặt vẻ tò mò càng đậm. Đang muốn hỏi thăm, một bàn tay đập vào trên vai của hắn. Thất Dạ, đừng xoắn xuýt chờ đến địa phương liền biết. Bách Lý Bàn Bàn cười ha hà nói. Lâm Thất Dạ đành phải gật gật đầu. Đám người bay vào Nam Thiên Môn, khi xuyên qua cửa đá sắt na, chỉ cảm thấy hoa mắt. Lần nữa rõ ràng thời điểm, cảnh tượng trước mắt để Lâm Thất Dạ bọn người không khỏi hai con người sáng lên. Chỉ gặp tại ánh nắng chiếu dọi xuống, Tiên Cung nguy nga đứng vững, bạch ngọc dựng thành thành cung kéo dài vô tận, tại dưới ánh mặt trời long lánh thánh khiết hào quang. Bước vào thiên đỉnh, phảng phất đi vào mộng ảo chi cảnh, chân trời dáng mây giống như lưu động lụa màu, bị kim ô ánh chiều tà nhuộm thành xích hồng sắc, xen lẫn thành tựa như ảo mộng gấm vóc. Trên bầu trời còn không chỉ có bọn hắn, vô số chân đạp tiên vân đại hạ thần đều tại hướng lên trời đỉnh Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Lâm Thất Dạ bọn người chính sợ hãi thán phục hôm nay đỉnh hoàn cảnh lúc, cảm giác được bọn hắn đại hạ chúng thần, vô số đạo ánh mắt chiều Lâm Thất Dạ bọn hắn xem ra. Một thân đạo bào theo gió dương nhẹ quảng thành tử, gặp Lâm Thất Dạ các loại tiểu hữu, suy nghĩ một lát, lập tức bay đi. Đây chính là tiền bối bằng hữu, chào hỏi vẫn là phải đánh một chút. Phải biết lần thịnh hội này, thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyên môn cho tiền bối làm, ở trên trời đỉnh quản lý quan hệ vẫn là rất trọng yếu. Lâm Thất Dạ, chư vị tiểu hữu, bần đạo quảng thành tử. Nghe nói như thế, Lâm Thất Dạ đám người ánh mắt rơi vào tuyết trắng sợi râu quảng thành tử trên thân, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Quảng thành tử ôn hòa cười một tiếng, từ trong đạo bào lấy ra 7 bình tam lộ, bay vào Dạ Mạc 7 người trong tay. Đây là tiên lộ, do thiên địa ở giữa thanh khí, nhật nguyệt tinh thần hào quang cùng núi non sông ngòi linh vận hội tụ mà thành, coi như là bần đạo một chút lễ gặp mặt, mong rằng chư vị tiểu hữu không cần ghét bỏ. Lâm Thất Dạ, An Thanh Ngư, Thẩm Thanh Trúc bọn người, nghe nói như thế, trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ. A, đây là tình huống gì? Nhưng mà, không chờ bọn họ phản ứng, trung quanh đi ngang qua thần tiên, nhao nhao hữu hảo đưa tới lễ gặp mặt, đơn giản có thể xưng chúng tiên triều bái a. Dạ Mạc 7 người như pho tượng bình thường cứ thế tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Giang Nhị nhìn xem trong tay nhanh ôm không được lễ gặp mặt, các loại tiên đan linh thảo, sơn chân hải vị. Trên mặt nàng lộ ra không gì sánh được vẻ kinh ngạc. Cái này không đúng sao? Chương 427, Thiên đỉnh thịnh hội chương 427, Thiên đỉnh thịnh hội thiên đỉnh. Tiên vân lượn lờ, bầu trời trong xanh phía trên, vô số dưới chân tiên vân thần tiên, nhao nhao đứng xếp hàng hướng Lâm Thất Dạ bọn người vị trí chạy đến. Tại Hạ Huyền Đô, đạo đức tiên tôn tọa hạ đại đệ tử, đây là ta là mấy vị tiểu hữu, chuẩn bị một chút lễ mọn. Ta sao Thái Bạch Quân, một chút liền gặp mấy vị tiểu hữu bất phàm, bản đạo am hiểu xem bói tinh tượng, như tiểu hữu cố ý, có thể đến đạo tràng một lần. Các vị tiểu hoa nhi, các ngươi tốt các, ta chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ức chân nhân thai to mặt lớn Thái Ức chân nhân, từ đũng quần chậm rãi lấy ra một khối lấp lóe kim quang cục gạch. Hắn phất chân vung lên, rơi vào Lâm Thất Dạ tràn đầy linh bảo kỳ chân trong ngực, đây là đánh tiên kim gạch, lấy ra từ phía sau lưng đến đánh lén thần binh lợi khí u. Đối mặt như vậy thịnh đại tràn diện, Lâm Thất Dạ, An Khanh Ngư bọn người trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Liền ngay cả Dương Tiễn cùng Na Cha đều bị hù dọa, ở một bên ánh mắt kinh ngạc nhìn. Na Cha chọc chọc Dương Tiễn eo, "Nhị ca, bọn hắn đây là ở trên thiên đình rất nhiều không phải dựa vào võ lực giải quyết, đạo lý đối nhân xử thế mới là giọng chính." Dương Tiễn vỗ Na Cha bả vai nói, "Người sau cắt một tiếng, còn không phải bởi vì người khác mạnh, không phải vậy bọn hắn định bợ cái rắm." Trong lòng hai người đều nắm chắc, thiên đình tập kích bất ngờ Thái Dương Thành, Lộ Ký lại phản kỳ đạo trình diễn Dương Đông kích Tây, để lại hạ đứng trước nguy nan. Mà ngày đó đỉnh chúng thần người người đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối vạn tượng thiên tôn bèn bèn một tấm pháp chỉ, dọa lui Ấn Độ chúng thần. Thực lực thế này, vậy đơn giản so thiên tôn còn cường đại hơn. Cho nên, ở đâu cha trong mắt, chính là coi ngươi cường đại đến không ai có thể cùng đối kháng thời điểm, những cái kia không coi trọng ngươi, tự nhiên sẽ liếm láp mặt đến định bợ. Na Cha khẽ hừ một tiếng, hai tay bỏ vào túi, một bộ nhìn thấu hết thể dáng vẻ. Dương Tiễn im lặng lắc đầu. Ngừng. Đồng nhiên, Lâm Thất Dạ từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, đưa tay kêu dừng. Lập tức, nguyên bản náo nhiệt tràn diện, lập tức an tĩnh lại, chúng tiên nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Người sau phát giác được vô số ánh mắt, lộ ra một cái làm dịu lúng túng dáng tươi cười. "Ta Lâm Thất Dạ, có thể hay không hỏi một chút các vị thần tiên, vì sao muốn đưa chúng ta lễ vật?" Câu nói này vừa ra, thiên đình chúng tiên cũng ngây ngẩn cả người. "Không biết, không đúng sao, tiền bối cùng mấy vị này nhân loại tiểu hữu không phải hảo bằng hữu. Chẳng lẽ đây chẳng qua là truyền thuyết?" Trong chốc lát, chúng tiên hai mặt nhìn nhau. "Lâm Thất Dạ, ngươi không biết, tiền bối không có nói cho ngươi, sao?" Thái Bạch Quân hỏi lại. "Tiền bối là vạn tượng thiên tôn." Màn đêm tiểu đội bảy người thần sắc hơi kinh hãi. Chẳng lẽ lại chúng tiên là bởi vì vạn tượng thiên tôn mới làm như vậy? Lâm Thất Dạ một mặt mờ mịt, lắc đầu, "Ta đều không có gặp qua vạn tượng thiên tôn, hắn làm sao lại nói cho ta biết?" Những người còn lại cũng gật gật đầu. Đây càng để chúng thần tiên thần sắc kinh ngạc, nhíu mày suy tư. Đồng thời, Lâm Thất Dạ mấy người cũng đang tự hỏi. Dương Tiễn thấy vậy, chủ động tiến lên hướng chúng thần tiên ôm quyền hành lễ, "Tiền bối sự tình, không thể tự mình đoán bừa." Chúng tiên nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Dương Tiễn, lập tức minh ngộ gật đầu. "Không để cho mấy vị này tiểu hữu biết, hẳn là tiền bối an bài đi. Vậy nói rõ bọn hắn hay là cùng tiền bối quan hệ không ít, lễ này đưa nhân tiện có tác dụng." Chúng tiên trên mặt lộ ra hài hòa dáng tươi cười. "Thịnh hội muốn bắt đầu, chúng ta liền đi trước." Sao Thái Bạch Quân phất trần vung lên, chân đạp tiên vân mà đi. Còn lại thần tiên cũng nhao nhao như vậy. Lâm Thất Dạ khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt, nhìn xem chính mình A Tấn. Dương Tiễn vô vô bờ vai của hắn, nhìn xem Dạ Mạc Thất Nhân Đạo, "Có một số việc, thời cơ chưa tới." Bảy người, trừ Bách Lý Bản Bản cùng Già Lam, đều sát mặt cổ quái, nhưng cũng không có hỏi lại xuống dưới. Chỉ từ đôi câu vài lời, cũng có thể minh bạch cái đại khái. Một tấm kia pháp chỉ cứu vãn đại hạ vạn tượng thiên tôn tựa hồ cùng màn đêm có quan hệ gì. Dương Tiễn điều khiển tiên vân, tiếp tục hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng bay đi. Lâm Thất Dạ cùng còn lại đội viên thì ngồi tại Đông Đảo Lễ gặp mặt trước mặt, rơi vào trầm tư. Mạc Hỏa Hồng Vệ Inacha, tay cầm túi, tới gần do lễ vật chồng chất mà thành núi nhỏ, trong mắt hơi có vẻ hưng phấn. Mà Lâm Thất Dạ thì có chút suy tư, hắn có thể xác nhận một chút. Hắn xác thực chưa từng gặp qua vạn tượng tiên tôn. Lần trước hoài nghi Giang Dã chính là cái kia vạn tượng tiên tôn, có thể cái kia thời gian, Giang Dã bị bệnh viện hạn chế, căn bản không có biện pháp xuất thủ. Cái kia xuất hiện vạn tượng tiên tôn pháp chỉ, liền cùng Giang Dã không có quan hệ. Lâm Thất Dạ nhăn nhăn lông mày, cái này bị đại hạ chúng thần xưng là tiền bối vạn tượng tiên tôn, đến cùng là ai a? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Cái này tiên lộ không sai, còn rượu này đang lúc Lâm Thất Dạ trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Na Cha một tay nắm lấy tiên lộ, một tay khác nắm một vò tiên hữu, khố khố uống. Na Cha uống vào, cũng đã nhận ra bảy người ánh mắt. Hắn lau mặt, đem chưa uống xong tiên lộ, tiên hữu thả trở về, hai tay bỏ vào túi, đã lấy dưới chân tiên vân. Đám người, một khắc đồng hồ sau, đám người tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Trong ngay mắt, ánh mắt của mọi người bị cái kia lưu ly chén ngọc quang mang sáng rõ mở mắt không ra. Bốn phía điêu khắc long phượng ngọc trụ giống như kình thiên trụ lớn, trên trụ kim long như muốn bay lên mà lên. Trong thịnh hội, chư vị thần tiên thân mang hoa phục, hoặc tiên bảo rạng rỡ, ngồi tại bảo bên cạnh bàn bên cạnh. Mà trên bàn, bày đầy chân quả món ngon, quỳnh tương ngọc dịch. Còn có nhạc sĩ hợp tấu tiên lạc, tiếng đàn du dương, tiên địch kể chuyện, vũ nữ theo tiên lạc mà múa, giải lụa màu bay múa, tựa như trên trời dáng mây vũ động. Tại náo nhiệt này trong thịnh hội, một thân vân trắng đế bảo ngọc hoàng đại đế, ngồi cao trên long ỷ, mỉm cười nhìn xuống trận thịnh hội này. Đương nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại Lâm Thất Dạ bọn người trên thân, hai con ngươi có chút sáng lên. Tiền bối bằng hữu, điều này dám lãnh đạm, huống hồ hiện tại tiền bối ngay tại Lâm Thất Dạ nơi đó. Có thể nói, gặp Lâm Thất Dạ chính là gặp tiền bối bản nhân. Ngọc Hoàng Đại Đế từ trên long ỷ đứng lên, tư thái cao quý, lại lộ ra cực kỳ lực tương tác biểu lộ, đi đến Lâm Thất Dạ bọn người trước mặt. "Ngươi chính là Lâm Thất Dạ?" Lâm Thất Dạ giật mình, nhìn xem cái kia một thân vân trắng đế bảo, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tôn kính. "Bệ hạ, chính là hắn hành lễ nói." Màn đêm những người khác cũng đi theo hành lễ. Ngọc Hoàng Đại Đế khoát tay cười một tiếng, đỡ lấy Lâm Thất Dạ cánh tay, "Các ngươi là khách quý, theo bản đế ngồi đi." Hắn mỉm cười nói xong, liền quay người đi hướng long ỷ trung quanh chúng tiên cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Có thể Lâm Thất Dạ bọn người lại ngốc trệ. "Khách quý? Bọn hắn là khách quý? Còn bị Ngọc Hoàng Đại Đế cái này thiên đình chi chủ tự mình tiếp đãi, cũng thượng tọa." T. 10 phần có 100 điểm không thích hợp a. Chương 428, Lâm Thất Dạ phân tích chương 428, Lâm Thất Dạ phân tích thiên đình tình hội. "Các ngươi đi trước, ta đi lên nhà vệ sinh." Dương Tiễn mang theo Lâm Thất Dạ bọn người ngồi xuống lúc, Bách Lý Bản Bản đỗng nhiên muốn đi đi nhà xí. Đám người nghi ngờ nhẹ gật đầu. Bách Lý Bản Bản đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, đi vào một tòa trong tiên cung. Ngươi đã đến một vị xếp bằng ở trên bồ đoàn đạo nhân, ngồi tại bên cạnh bàn, đem một chén trà nóng hướng ngồi đối diện đấy. Bách Lý Bàn Bàn đi qua tòa hạ, kỳ thật không cần thiết tổ chức cái này thịnh hội, hắn cũng sẽ không để ý những này. Đạo nhân mỉm cười, xác thực, tiền bối đã thoát ly chúng ta cái này sinh mệnh giai tầng, hiện tại trên thế giới này không có người nào là hắn đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhấp một ngụm trà, giống như đang nhớ lại lúc đó tại trong vũ trụ, vậy đến tự sinh mệnh trên cấp độ uy áp. Trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Bách Lý Bàn Bàn có chút túi đầu, hắn không phải là không muốn nói rõ nguyên do, mà là đây chỉ là một giấc mộng luân hồi, mặc dù hắn bảo lưu lấy ký ức, nhưng nếu là để Lâm Thất Dạ phát giác không đối, á dạ toàn thí thức tô tình, cái kia hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Cho nên hắn mới nói trận thịnh hội này không cần tổ chức, nếu là á dạ toàn biết giang dạ tồn tại, rất có thể sẽ bừng tỉnh, bởi vì dĩ vãng hơn 100 triệu lần luân hồi đều không có giang dạ. Bách Lý Bàn Bàn ngẩng đầu nhìn một cái nói, người gọi ta đến liền là nói cái này. Nguyên Thủy Thiên Tôn buông xuống chén, nhàn nhạt mở miệng, ngươi lúc nào trở về? Bách Lý Bàn Bàn sững sờ, trầm mặc không nói. Hiện tại đại hạ, bởi vì tiền bối một tấm pháp chỉ, để từng cái thần quốc tâm sinh e ngại, nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ, bọn hắn vẫn như cũ sẽ thăm dò. Đạo nhân chậm rãi nói ra, đại hạ không có khả năng lại đi cược tiền bối có thể hay không xuất thủ, cho nên Linh Bảo trở về đi. Bách Lý Bàn Bàn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, các loại thời cơ đã đến, ta sẽ trở về. Đạo nhân chân mày hơi nhíu lại, thật lâu mới khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên hai truyền đến thịnh hội huyên áo, vậy ngươi trở về đi, các loại thịnh hội kết thúc, ta có chuyện giao cho Lâm Thất Dạ. Là món kia thánh vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, Michael trước khi chết, cùng bần đạo làm một cái giao dịch, mà lại món kia thánh vật nhìn thiên đình cũng rất trọng yếu. Tốt, ta đã biết. Nửa ngày đi qua, thịnh hội cũng chuẩn bị kết thúc. Tào Huyên cùng Thẩm Thanh Trúc khắp khuôn mặt là đỏ ửng, bị chúng tiên cùng nhau rót rượu. An Khanh Ngư cũng nắm nuốt mi tâm, men say tràn vào đại não. Thân thể của hắn trải qua cải tạo, bình thường rượu coi như uống mười mấy cân không có việc gì, nhưng nơi này tất cả đều là tiên nưỡng, mới uống ba chén liền trước mắt hoảng hốt. Một bên Giang Nhị càng là uống một chén liền ngã, tựa ở bờ vai của hắn, ngủ thật say. Bất quá, tiên nưỡng này vào trong bụng, để bọn hắn tinh thần lực tăng trưởng không ít, trực tiếp đạt đến vô lượng đỉnh phong. Ngồi tại cao nhất Lâm Thất Dạ, ngược lại là không chút say, hắn nhìn xem phía dưới còn tại nâng ly cạn chén chúng thần tiên. So sánh hắn hiện tại ngồi nghiêm chỉnh, đống cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Dù sao, hắn lên mặt ngồi thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế A Thất Dạ, ngươi không sao chứ? Ngồi ở một bên Già Lam, đưa tay ân cần hỏi han. Lâm Thất Dạ lắc đầu, né tránh tay của nàng, không có việc gì, chỉ là có chút khẩn trương. Già Lam tay cứng ngắc giữa không trung, chậm rãi siết chặt nắm đấm, thu hồi lại. Trên Long ỷ Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy một màn này, không khỏi cười một tiếng, đang muốn nói cái gì. Đột nhiên một đạo lưu quang bay vào bàn tay của hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi sửng sở. Thiên Tôn, ánh mắt của hắn đảo qua bàn tay, chậm rãi gật đầu. Lâm Thất Dạ, theo bản đế đến. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng người lên, đi qua Lâm Thất Dạ vị trí. Người sau hơi sửng sở, đứng người lên đi theo. Phanh. Sau khi hai người đi, Già Lam nhìn xem An Khanh Ngư cùng Giang Nhị thân mật động tác, nắm đấm không khỏi đập ầm ầm ở trên bàn. Đem một bên uống rượu thần tiên giật nảy mình. Tiểu cô nương này đây là chớ để ý, si tình thiếu nữ, chúng ta tiếp tục uống. Một chỗ tiên cung trước cửa. Đi vào đi, Thiên Tôn tìm ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt mở miệng. Lâm Thất Dạ kính ý hành lễ, đi vào trong tiên cung. Đập vào mắt, chính là một vị tóc trắng buộc châm đạo nhân, ngồi tại trên bồ đoàn. Đạo nhân đưa tay chỉ đối diện, thanh âm ôn hòa nói ngồi đi. Lâm Thất Dạ có chút hành lễ, ngồi xuống. Thiên Tôn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đạo nhân mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, ngươi nên có vấn đề hỏi bần đạo. Lâm Thất Dạ khẽ giật mình, suy tư một lát sau, Thiên Tôn, Vạn Tượng Thiên Tôn cùng ta cùng đội viên của ta, có quan hệ gì? Duyên, tuyệt không thể tả. Đạo nhân lại cười nói, các loại duyên phận đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Cái kia Vạn Tượng Thiên Tôn cùng Giang Dã quen biết sao? Lâm Thất Dạ hỏi lần nữa. Chính hắn cùng đội viên khác đều khó có khả năng nhận biết dạng này một vị đại nhân vật, chỉ có thể là ngũ pháp thì Giang Dã mới có thể nhận biết. Vấn đề này, để Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi kinh ngạc, nghĩ một lát, cười nhạt nói, nhận biết, mà lại quan hệ rất sâu. Về phần mặt khác, bần đạo chỉ có thể nói, thiên cơ bất khả lộ. Quan hệ rất sâu. Lâm Thất Dạ hai con ngươi càng phát ra thanh minh, xem ra cùng mình trước đó nghĩ một dạng. Lúc trước Thương Nam bị Sĩ Vạn Oán hủy diệt, chỉ có hắn cùng Giang Dã sống tiếp được. Có thể chính mình là dựa vào kỷ niệm dùng ba kiện thần khí bố trí trận pháp mới sống tiếp được, nhưng Giang Dã đâu? Khả năng duy nhất chính là tại Thương Nam xuất hiện qua Vạn Tượng Tiên Tôn. Vạn Tượng Tiên Tôn cứu được Giang Dã, sau đó cùng lúc đó tại Giao Chỉ Thánh Địa Hàn Thiếu Vân một dạng, bị Vạn Tượng Thiên Tôn thu làm đệ tử. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Thất Dạ bỗng cảm giác hôm nay hết thảy đều hợp lý. Đại hạ chúng thần đều gọi hô Vạn Tượng Thiên Tôn là tiền bối, cái kia hắn đệ tử tất nhiên cùng Tam Thanh, Ngọc Đế bình khởi bình tọa. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì Giang Dã là Vạn Tượng Thiên Tôn đệ tử, cho nên mới có chúng tiên tặng lễ giao hảo một chuyện. Lâm Thất Dạ nội tâm âm thầm kinh ngạc. Cái này Vạn Tượng Thiên Tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào à, vậy mà có thể dạy dỗ ngũ pháp thì Giang Dã. Xem ra, một tấm pháp chỉ dọa lùi Ấn Độ chúng thần hoàn toàn không phải hắn cực hạn. Sư phụ như vậy, ta làm sao không có đủ phải? Lâm Thất Dạ khỏe miệng chua chua, nếu có thể đủ phải, có lẽ về sau liền có thể để Giang Dã lưu tại Dạ Mạc. Tốt, bần đạo gọi ngươi tới, là có một chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào chính đề. Lâm Thất Dạ lấy lại tinh thần, Thiên Tôn, mời nói. Ngươi có nhớ Sệ Giặc Michael? Đạo nhân hỏi. Lâm Thất Dạ gật gật đầu, hắn không phải trên mặt trăng trấn thủ phong ấn. Đạo nhân sững sờ, cười cười nói, xem ra ngươi còn không biết, Vân đạo muốn cho ngươi cùng đội viên của ngươi đi Thánh giáo Thiên Quốc lấy một vật. Lâm Thất Dạ nhíu mày, thứ gì? Thiên Quốc thánh vật ước tủ. Đôi này đại hạ rất trọng yếu. Đạo nhân ngữ khí nhiều phân nghiêm túc. Ước tủ. Lâm Thất Dạ biết cái này, tại tập vấn doanh học tập các quốc gia thần thoại thời điểm, có tương quan giới thiệu. Nghe nói ước tủ là thượng đế Gia Lan Đức cùng người ước định, bị coi là thượng đế trên thế gian lâm tại chỗ. Thiên tôn, nhưng chúng ta làm sao đi Thiên Quốc? Đạo nhân tay phải bấm niệm pháp quyết, một sợi kim quang bay ra đầu ngón tay, bay vào Lâm Thất Dạ mi tâm. Phía trên ghi chép tiến vào Thiên Quốc biện pháp, cùng Thiên Quốc vị trí. Lúc đầu, lần này đi Thiên Quốc là cần mặc cổ cùng đi, nhưng cũng tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Lâm Thất Dạ mi tâm lại lần nữa nhăn lại, từ mới vừa rồi là Thiên Tôn nói chính mình còn không biết hắn liền phát giác được có ẩn tình gì. Hiện tại xem ra, tựa hồ mặc cổ đã xảy ra chuyện gì. Thiên Tôn, cái kia sẽ giặc hắn chết. Đạo nhân ngữ khí tiếc hận nói. Lâm Thất Dạ hai con ngươi trừng lớn, giật mình ngay tại chỗ. Chương 429, Thiên Sứ cái chết chương 429, Thiên Sứ cái chết hắn, chết. Rộng rãi trong tiên cung, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi đối diện Lâm Thất Dạ, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn có chút mở ra trong lòng bàn tay, một vòng thánh khiết kim mang ở lòng bàn tay lấp lóe. Phàm Trần Thần Bực còn tại. Cái kia sẽ giặc chết, Phàm Trần Thần Bực hẳn là biến mất mới đối. Lâm Thất Dạ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía đạo nhân. Đạo nhân sửa sang đạo bào, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi hẳn phải biết là ai, về phần vì sao Phàm Trần Thần Bực không có biến mất, bởi vì hắn dung hợp kỳ tích phát tác. Với anh, lập tức, Lâm Thất Dạ đầu góc quanh mình, đầu trống rỗng. Tự mình biết là ai, cùng sẽ giặc có cửu oán, chỉ có thể là Giang Dã. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước còn tại người Nhật Bản vòng chém giết toàn bộ thần dụ làm sao, Giang Dã nói lời. Ngươi biết? Ta biết, Giang Dã muốn đi giải quyết hắn cùng sẽ giặc phân đoán. Lâm Thất Dạ có chút hoảng hốt, rơi vào trầm mặc. Tuy nói sẽ giặc là cùng Linh Bảo Thiên Tôn có giao dịch, nhưng lại cho thương nam 10 năm, chính mình hẳn là cảm kích. Nhưng đứng tại Giang Dã góc độ, sẽ giặc từ ban đầu trừng trị, hủy đi Giang Dã hai mắt, đến phía sau muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Giữa bọn hắn, đã sớm không thể điều tiết. Chính mình thật nghĩ đến nhiều lắm, còn muốn lấy Giang Dã là yếu thế một phương, chờ sau này trưởng thành có thể giúp hắn. Có thể mình cả nghĩ quá rồi, Giang Dã hẳn là đã sớm có được 5 loại pháp tắc. Bằng không thì cũng không có khả năng đánh thắng được Thánh giáo ngày đầu tiên làm, chí cao thần đỉnh phong tồn tại. Lâm Thất Dạ thở dài một hơi, túi đầu hỏi, Thiên Tôn, một vị thần có được 5 loại pháp tắc, đó là như thế nào tồn tại? Đạo nhân khỏe miệng mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, thần có được 2 loại pháp tắc, liền có thể cùng cảnh vô địch. Nếu là 5 loại pháp tắc tại một vị thần trên thân, liền xem như bần đạo cũng vô pháp địch nổi nửa phần. Lâm Thất Dạ khẽ giật mình, hai con ngươi hiện hiện kinh ngạc. Lúc đó Giang Dã thực lực hẳn là tại chủ thần, cũng chính là 2 loại pháp tắc có thể chủ thần cảnh vô địch. Mà Giang Dã có 5 loại pháp tắc, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể cùng chi địch nổi. Nói cách khác, Giang Dã lấy chủ thần cảnh giết chí cao đỉnh phong sệ giáp Michael. Đây cũng quá mạnh đi. Tốt, Lâm Thất Dạ, nếu là ở Thiên Quốc gặp được không có khả năng giải quyết sự tình, sẽ có người ra tay giúp ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng hắn khẽ gật đầu. Sau đó ngoài cửa sổ một trận gió mát phất phơ thổi, đạo nhân thân hình liền biến mất ở trong tiên cung. Lâm Thất Dạ cau mày, cái này ngày nữa đình một chuyến, lần nữa để cho mình đối với Giang Dã đổi mới nhận biết. Còn có, Giang Dã đến cùng giấu giếm chính mình bao nhiêu sự tình? Lâm Thất Dạ trầm tư một hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Hắn đi ra tiên cung, trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện lúc, thịnh hội đã tản. An Khánh Ngư, Tào Uyên, Thẩm Thanh Trúc mấy người cũng không thấy, hắn tìm thị nữ hỏi một chút. Mới biết mấy người đều say ngã, ở trên Thiên Đình Vân Lâu Cung ở Lâm Thất Dạ nói lời cảm tạ chạy tới Vân Lâu Cung, nhìn thấy trừ Già Lam hoàn toàn thanh tỉnh lấy, những người khác nằm ngủ thiếp đi. Hắn cùng Già Lam đơn giản trao đổi hai câu, cũng tìm cái gian phòng, ý thức tiến vào ra thần bệnh viện tâm thần. Đi vào bệnh viện sân nhỏ, một trận kim loại va chạm, quyền đấm cước đá thanh âm liền truyền đến. Diệu Games cùng Hầu Ca đánh lấy chính lửa nóng, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra các quốc vương có chút lực bất tòng tâm, thậm chí xuất hiện phân tâm tình huống. Lâm Thất Dạ bỗng cảm giác kỳ quái, trước kia nhìn các quốc vương đánh nhau, đều là 10 phần chăm chú. Nhưng hắn cũng không có quá để ý, dù sao hỏi Giang Dã Xí Thiên làm sự tình, mới là chủ yếu nhất. Lâm Thất Dạ đi đến lầu 2 phòng bệnh, nhưng không có trông thấy người, tìm một vòng mới tại bệnh viện dưới một cây đại thụ tìm tới Giang Dã. Hắn ngồi tại dưới đại thụ trên ghế dài, gió nhẹ lay động lấy hắn tóc cắt ngang trán, lá cây cũng theo đó phát ra tiếng xào xạc. Giang Dã nhắm mắt lại, tựa hồ đang dưỡng thần. Lâm Thất Dạ nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi đi hướng Giang Dã, cũng điều ra bệnh nhân bảng. Bệnh nhân: Giang Dã, Tử vong chi thần, Vĩnh sinh chi thần, Thái Dương chi thần, vị giải tỏa trước mắt trị liệu tiến độ. 63 Thiên Tôn nói Giang Dã dung hợp kỳ tích bản nguyên cũng chính là cuối cùng hai cái, bên trong một cái là sẽ giặc kỳ tích phát tác. Cái kia một cái khác là cái gì? Lâm Thất Dạ không nghĩ ra được, nhưng cũng không nóng nảy, sớm muộn đều sẽ giải tỏa. Hắn ngồi tại ghế dài một bên khác, chậm rãi tới gần Giang Dã. Người sau cũng mở ra thâm thúy đôi mắt, ghé mắt nhìn lại. Lâm Thất Dạ động tác ngừng một lát, lộ ra một cái lúng túng dáng tươi cười. Giang Dã, ta có chuyện hỏi ngươi, liên quan tới sẽ giặc. Làm sao ngươi biết? Lâm Thất Dạ kinh ngạc. Giang Dã mặc dù không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng dùng kỳ tích pháp tắc tính toán liền biết Lâm Thất Dạ suy nghĩ trong lòng. Đoán. Vậy ngươi thật giết sẽ giặc? Giang Dã không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, đã là kẻ thù của ta, ta vì sao muốn giữ lại hắn? A, Lâm Thất Dạ minh ngộ, có thể bỗng nhiên bị thần xui khiến hỏi, cái kia nếu có một ngày ta trở thành kẻ thù của ngươi, ngươi cũng sẽ giết ta? Giang Dã đôi mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt cùng Lâm Thất Dạ đối đầu. Hắn suy nghĩ một lát, rời đi ánh mắt nói, sẽ không. Vậy ngươi không sợ ta đối với ngươi biết sao? Lâm Thất Dạ lời nói dừng lại, cười lắc đầu, sẽ không. Giang Dã khỏe miệng nhỏ không thể thấy dương lên, còn muốn hỏi cái gì? Ngươi hỏi đi. Lâm Thất Dạ muốn mở miệng hỏi, nhưng hỏi như vậy, giống như lộ ra hai người rất lạ lẫm. Mỗi người đều có chính mình tư ẩn. Hắn lắc đầu, nhìn về phía bệnh viện lầu 2 thứ 6 ở giữa phòng bệnh. Đúng rồi, ta đột phá cơ lìn, chúng ta đi mở thứ 6 ở giữa phòng bệnh đi. Nếu là vị thứ 6 bệnh nhân cùng các quốc vương một dạng, ngươi còn có thể bảo hộ ta. Thứ 6 ở giữa phòng bệnh. Giang Dã nghe vậy nhìn về phía thứ 6 ở giữa phòng bệnh, hai mắt có chút nheo lại. Hỗn độn. Vừa vặn đi gặp một hồi, nhìn có thể hay không làm điểm MP đổi giá trị. Đi thôi. Chương 430, hiểu sơ quyền cước chương 430, hiểu sơ quyền cước gia thần bệnh viện tâm thần, thứ 6 ở giữa cửa phòng bệnh trước. Ánh nắng hạ xuống, Lâm Thất Dạ tay nắm chặt chốt cửa, chậm rãi chuyển động. Giang rắc. Cửa mở ra thanh âm vang lên, ánh mặt trời sáng rỡ giống như là thủy triều, tràn vào căn phòng mở tối. Theo cửa phòng mở ra, Lâm Thất Dạ cùng Giang Dạ cũng dần dần thấy rõ trong phòng bệnh toàn cảnh. Đơn giản trắng loan tứ phía tường trắng bốn phía, trưng bày phòng bệnh, bàn đọc sách. Mà phòng bệnh trung ương, một vị áo bào xám trắng, lão giả mặt mũi hiền lành, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mắt thấy phía trước. Bệnh nhân, Gia Lan Đức trước mắt trị liệu tiến độ, không nhiệm vụ, trợ giúp Gia Lan Đức trị liệu tinh thần tật bệnh Gia Lan Đức. Lâm Thất Dạ nhìn xem bệnh nhân trên bảng, biểu hiện danh tự, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia Lan Đức, thánh giáo thượng đế, hắn có được trên thế giới nhiều nhất tín đồ, cũng là trên thế giới lớn nhất tông giáo thờ phụng tạo vật chủ. Liền ngay cả Sệ Giáp Michael, chí cao thần đỉnh phòng, cũng là hắn tọa hạ ngày đầu tiên làm. Hắn vậy mà xuất hiện tại bệnh viện tâm thần. Lâm Thất Dạ kinh ngạc nhìn trước mắt áo bào xám trắng lão giả, trái tim chợt nhảy một cái. Lão giả trước mắt cũng không có bất luận cái gì biểu tình quái dị biến hóa, chỉ là ôn hòa đứng tại đó, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn đánh giá một hồi lâu, phát hiện ra Lan Đức tựa hồ không có để ý chính mình cùng Giang Gia đến, như một tôn pho tượng mở dạng, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, mắt thấy phía trước. Đây là cái gì bệnh tâm thần? Lâm Thất Dạ trong đầu tìm kiếm lấy có quan hệ loại bệnh này ký ức. Giang Gia thì đôi mắt bình tĩnh, cất bước đi đến Gia Lan Đức trước mặt, đang muốn mở miệng thời điểm, náo hải một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đốt. Căn cứ ký chủ trước mắt chỗ ở điểm, phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được 210 lần mà cải trị bạo kích tăng thêm. Nhiệm vụ, để ngụy trang Gia Lan Đức hỗn độn nhỉ ở lại. Tại Lâm Thất Dạ trước mặt nói ra ngươi làm rất tốt, hai tử bên ngoài lời nói. Giang Dã nghe vậy, hai mắt có chút nheo lại. Quả nhiên hữu dụng, lại còn phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, lần này hẳn là có thể kiếm lời không ít ma cải trị. Chỉ là, tại nguyên tắc bên trong, hỗn độn vì cướp đoạt tòa này bệnh viện, phía trước một mực tại giả vờ ngây ngốc, từ đầu tới đuôi chỉ có một câu ngươi làm rất tốt, hài tử lời này. Vì mục đích này, am hiểu ngụy trang, đùa bỡn lòng người hỗn độn tất nhiên sẽ không để cho Lâm Thất Dạ cùng bệnh viện mặt khác bệnh thần phát hiện sơ hở. Bất quá, đã bị người ta biết ngụy trang, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không biết xé mở tầng này ngụy trang, hỗn độn nguyên nên như thế nào ứng đối đâu. Giang Dã khẽ miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hello. Một bên, Lâm Thất Dạ vượt lên trước một bước hướng Gia Lan Đức chào hỏi. Cái kia quanh thân mây mù lượn lờ Gia Lan Đức đi đến Lâm Thất Dạ trước mặt, màu xanh đậm đôi mắt nhìn xem ánh mắt của hắn, tràn đầy từ ái nói: "Ngươi làm rất tốt, hài tử." "Hài tử?" Lâm Thất Dạ sững sờ, suy tư một lát sau, lại hỏi: "Ngươi cảm giác thế nào?" "Ngươi làm rất tốt, hài tử." Hay là câu này? Lâm Thất Dạ chân mày hơi nhíu lại. "Ta tới đi." Giang Gia đứng tại Gia Lan Đức trước mặt, có chút nâng tay phải lên: "Ngươi diễn rất tốt, hỗn độn." "Đông." Lời này vừa ra, Gia Lan Đức khí tức trên thân lại biến hóa một chút. Trong lúc nhất thời lại cũng không nói đến câu kia ngươi làm rất tốt, hài tử. Hai người, hai mắt đối mặt cùng một chỗ, đều không có tiếp tục mở miệng. Hỗn độn. Lâm Thất Dạ nghe được Giang Dã nói ra cái tên này, hơi sững sờ. Hỗn độn cái danh từ này, đối với hắn rất là lạ lẫm. Nhưng Giang Dã vì cái gì xưng hô Gia Lan Đức là hỗn độn? Lâm Thất Dạ nhìn xem trường bào xám trắng Gia Lan Đức, rơi vào trầm tư. Mà Giang Dã nhìn xem hỗn độn con mắt, một cỗ uy áp kinh khủng, sát na giáng lâm. Giang Dã khí tức thả ra sát na, Gia Lan Đức màu xanh đậm con ngươi bỗng nhiên co vào, ngụy trang trên người lại trực tiếp lóe lên một cái. Ngươi làm rất tốt, hải tử. Gia Lan Đức ánh mắt đảo qua một bên Lâm Thất Dạ, biến đổi sắc mặt một chút, tiếp tục ôn hòa nói ra. Giang Dã khẽ nhíu mày, ngữ khí sâm nhiên, ta bây giờ còn đang cùng ngươi giảng đạo lý, đừng lãng phí cơ hội như vậy. Ngươi làm rất tốt, hải tử. Gia Lan Đức bất vi sở động, vẫn ôn hòa như cũ học lại lấy. Hắn làm sao có thể bại lộ? Một khi bại lộ, hắn tước đoạt bệnh viện tâm thần kế hoạch liền đem thất bại, còn thế nào tỉnh lại ạ dạ toàn đại nhân? Giang Dã hai con ngươi lấp lóe một tia không kiên nhẫn. Giang Dã, hắn là bệnh nhân, vẫn là thôi đi, nghe được rất mơ hồ Lâm Thất Dạ, gặp tình thế không đối, lập tức lôi kéo Giang Dã khuyên đủ. Giang Dã ghé mắt nhìn về phía hắn, ngươi tin tưởng ta? Ân. Lâm Thất Dạ khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Vậy liền để ta đến chiếu cố hắn. Giang Dã bình tĩnh nói ra. Lâm Thất Dạ trên mặt hiện vẻ làm khó, bất quá vẫn là đồng ý, thối lui ra khỏi cửa phòng bệnh. Nhưng hắn nội tâm cũng rất lo lắng, Giang Dã giết ra Lan Đức tọa hạ đệ nhất thiên sứ, người sau có thể hay không bởi vậy trả thù. Bất quá, tại tòa này bệnh viện bên trong, bọn hắn đều muốn nhận chính mình hạn chế. Cho nên, liền xem như hai người đánh nhau, chính mình cũng có thể can thiệp ngăn cản. Lâm Thất Dạ tâm dần dần buông xuống, ở ngoài cửa nhìn xem bên trong chẳng cảnh. Chỉ gặp Giang Dã đứng tại Gia Lan Đức trước mặt, có chút bóp bóp nắm tay, khớp nối nhẹ vang lên tại trong phòng bệnh quân quần. Ngươi làm rất tốt, hải tử. Gia Lan Đức ôn hòa nói. Giang Dã mỉm cười, nếu đạo lý giảng không thông, ta cũng là hiểu sơ một chút quyền cước. Ngươi không nói mặt khác lời nói, vậy liền đem ngươi đánh tới nói là dừng. ngươi làm rất tốt, hài đùng. Gia Lan Đức lời còn chưa nói hết, Giang Dã một bàn tay liền hô tại trên mặt hắn, lưu lại một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Thanh thúy tiếng bạc hai, giữ cửa bên ngoài Lâm Thất Dạ đều hù dọa. A, đôi này sao? Trong phòng bệnh, Gia Lan Đức ánh mắt lấp lóe, đảo qua cửa ra vào Lâm Thất Dạ, khôi phục nụ cười ấm áp. Ngươi làm rất tốt đùng. Lại một cái tát hô đến, Giang Dã lắc lắc tay, lần đầu tiên nghe hèn như vậy yêu cầu. Hỗn độn, Gia Lan Đức màu xanh đậm đôi mắt có chút ngưng tụ, khí tức trên thân bộc phát, ngươi làm rất tốt, hải tử. Giang Dã cười một tiếng, khái niệm kỳ tích khí tức, tự thân trong cơ thể tuôn ra, hai mắt sáng chói kim mang lấp lóe. Tăng thêm bây giờ nửa bước thăng duy Giang Dã, khoảnh khắc liền đem Gia Lan Đức khí tức áp chế gắt gao. Tại nguyên tắc bên trong, kỳ tích thần lực đối với khắc tô lô liền có áp chế tác dụng. Có thể Giang Dã kỳ tích thần lực là khái niệm, đối với khắc tô lô thần mình có thể nói là tuyệt đối áp chế. Tay phải hắn nâng lên, nắm Gia Lan Đức cổ, còn muốn diễn tiếp. Người sau trên mặt hiện vẻ hoảng sợ, toàn thân run rẩy, ngươi cũng là thế giới bên ngoài người, còn có kỳ tích này. Căn bản không có khả năng cường đại như vậy. Ngươi cùng Ạ Dạ Tuất đại nhân là quan hệ như thế nào? Đinh chương 431, ta là Lâm Thất Dạ. Ta là Ạ Dạ Tuất chương 431, ta là Lâm Thất Dạ. Ta là Ạ Dạ Tuất đốt. Ngươi lấy quyền cước thủ đoạn, để ngụy trang Gia Lan Đức hỗn độn, nói ra ngươi làm rất tốt, hài tử bên ngoài lời nói, để Lâm Thất Dạ đối với Gia Lan Đức thân phận sinh ra hoài nghi. Hỗn độn nói ra Ạ Dạ Tuất, khả năng ảnh hưởng Ạ Dạ Tuất thủ say, cùng chân ngã luân hồi người cảnh giác. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 3 lần ma cải trị bạo kích tăng thêm. Ban đầu ma cải trị, 150.000 điểm bạo kích tăng thêm sau, 450.000 điểm trước mắt ma cải trị. 613000 điểm, đạt tới 10 triệu điểm lúc, tấn thăng thăng duy người chi cảnh, thu hoạch được tuyệt đối khái niệm khống chế. Phát động ngẫu nhiên ban thưởng, khái niệm thần cấp kỹ năng ngẫu nhiên gói quà. 45 vạn ma cải trị. Còn có ngẫu nhiên ban thưởng. Giang Dã nhìn xem bảng biểu hiện, không khỏi sửng sở, không nghĩ tới vẻn vẹn để hỗn độn nói một chút mặt khác lời nói, trực tiếp cho 45 vạn ma cải trị. Mà lại, tổng ma cải trị cũng mệt mỏi tích đến 6 triệu, khoảng cách 10 triệu giống như cũng chẳng phải xa vời. Các loại thu hoạch được tuyệt đối khái niệm khống chế điều khiển cao duy thế giới hết thảy, thế giới mộng cảnh này cũng liền nên kết thúc. Vận mệnh cũng đem khống chế tại trong tay của mình. Giang Dã khỏe miệng mỉm cười, nhưng vẫn là kỹ càng nhìn một chút nhắc nhở. Thu hoạch được nhiều như vậy ma cải trị, tất nhiên là phát sinh to lớn ma đổi. Trong đó, ảnh hưởng Ạ Dạ Tuất ngủ say, chiếm ma đổi đáng giá đầu to. Hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Chỉ gặp Lâm Thất Dạ sắc mặt hơi tái nhợt, trong miệng nói nhỏ, "Ta là Lâm Thất Dạ, ta là Lâm Thất Dạ." "Không, ta là A Tát." Giang Dã khẽ giật mình, trong tay kim mang lấp lóe, vô số thánh khiết điểm sáng bao phủ Lâm Thất Dạ toàn thân, kỳ tích tràn vào thân thể của hắn. Trong chốc lát, tại khái niệm kỳ tích tác dụng dưới, Lâm Thất Dạ thần sắc bắt đầu khôi phục bình thường, đoạn ký ức kia cũng từ trong đầu hắn biến mất. Giang Dã lúc này mới yên tâm bên dưới, nếu là lúc này Ạ Dạ Tuất Tô tỉnh, hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh bại hà. Dù sao tại cao duy thế giới, Ạ Dạ Tuất thế nhưng là thế giới kia chúa tể. Chính mình chỉ có đạt tới chân chính thăng duy thu hoạch được tuyệt đối khái niệm khống chế cái kia hết thảy đều sẽ tại trong lòng bàn tay của mình. Ha ha, Ạ Dạ Tuất đại nhân sớm muộn sẽ tỉnh lại, ngươi không ngăn cản được. Ngụy Trang Gia Lan Đức hỗn độn, cười lạnh nói. Giang Dã ngoái nhìn, hai mắt kim mang lấp lóe, nóng bỏng không gì sánh được. Kỳ tích thần lực như sóng chiều giống như tràn vào hỗn độn não hải, hỗn độn đôi mắt từ kinh ngạc đến mê mang, cuối cùng lại khôi phục một bộ ôn hòa hiền hòa bộ dáng. Giang Dã chậm rãi buông ra hỗn độn, phủi tay. Ngươi làm rất tốt, hải tử. Hỗn độn mỉm cười nói, tựa hồ sự tỉnh vừa rồi không có phát sinh. Giang Dã không để ý đến, đi ra phòng bệnh, bị kỳ tích thần lực bao khỏa Lâm Thất Dạ, lúc này hai mắt nhắm nghiền, trên mặt ngẫu nhiên lấp lóe dây rủa, vẫn là bị ảnh hưởng tới. Hắn đưa tay đập vào Lâm Thất Dạ bả vai, một cỗ thần lực ba động hướng bốn phía quét sạch, để Tôn Ngộ Không, Diệu Đêm, Vợ Dạ Tỷ đều nhìn lại. Nhưng cũng không có quá để ý, dù sao Giang Dã phát ra khủng bố thần lực cũng không phải lần một lần hai. Lâm Thất Dạ tại thần lực tác dụng dưới, trên mặt dãy rủa dần dần biến mất, chậm rãi mở hai mắt ra. Ta đây là thế nào? Lâm Thất Dạ sờ lấy hôn loạn đầu. Giang Dã mỉm cười, không có việc gì, vừa rồi ta khí tức không dừng lan đến gần ngươi. Lâm Thất Dạ nghe vậy không khỏi nhớ tới một lần kia chứa đựng Giang Dã khí tức thời điểm, vẹn vẹn nhìn chính mình một chút liền hôn mê bất tỉnh. Hắn nhẹ gật đầu, à đúng rồi, cái kia Gia Lan Đức. Khi Lâm Thất Dạ nhìn về phía phòng bệnh bên trong Gia Lan Đức, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp nguyên bản hiền lành hiền hòa Gia Lan Đức, lúc này hai bên mặt sưng phù thành đầu heo, vẫn còn vẻ mặt ôn hòa lộ ra dáng tươi cười. Coi trọng, rất là không hài hòa. Giang Dã, dạng này đánh người già, không tốt ta. Lâm Thất Dạ có chút không đành lòng nói, dù sao đây là bệnh nhân của hắn. Giang Dã nghe chút, lắc đầu, nào có, chính hắn yêu cầu, mỗi lần ta động thủ, hắn không đều nói ngươi làm rất tốt. Lâm Thất Dạ, hỗn độn. Thiên đình ngoại giới, một đạo thánh quang xẹt qua xanh thẳm bầu trời, rơi vào thiên đình cửa vào, Nam Thiên Môn. Một đạo thánh quang bao vây lấy một vị lão giả, tướng mạo rất hiền hòa, trên mặt vĩnh viễn treo mỉm cười thản nhiên. Tha nhìn lên bầu trời, bước chân dừng lại, hai mắt lấp lóe nghi hoặc. Ạ Dạ Tuất Tô tỉnh bị áp chế người mặc áo bào xám trắng ra lan nước, màu xanh đậm đôi mắt tràn đầy không hiểu. Từ lần trước Giang Dã chém giết Xê Giạt, mặt trăng phong ấn phá toái, tha cũng bởi vậy từ đó giải thoát đi ra. Nguyên lai tưởng rằng lần này mộng cảnh luân hồi, lại bởi vì mặt trăng phong ấn khắc tô lô thần thoại mà kết thúc. Lại không nghĩ rằng, cái kia từ thế giới thần bí mà đến Giang Dã, lại có thể sử dụng cấp độ kia không thể phá hủy phong ấn. Coi như gặp khắc hệ Tam trụ thần Hắc Sơn Dương nhiều lần phá hư, đã hoàn hảo không chút tổn hại. Trực tiếp để Tam trụ thần kế hoạch ngâm nước nóng, cũng làm cho mộng cảnh luân hồi có thể tiếp tục. Bất quá, Gia Lan Đức sắc mặt nghiêm trọng, hơn 100 triệu lần mộng cảnh luân hồi, bởi vì lần này Giang Dã gia nhập, để cố định hết thảy đều biến thành không biết. Tỷ như lần này ạ dạ tuột ngủ say nhận lấy ảnh hưởng, gần như sắp để mộng cảnh luân hồi phá toái. Cũng may, Giang Dã vãn hồi đây hết thảy, không phải vậy cái này hơn 100 triệu lần mộng cảnh luân hồi đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sự gia nhập của ngươi, đến tuột cùng là tốt là xấu đâu? Gia Lan Đức nhìn qua bầu trời xanh thẳm, trong miệng lẩm bẩm nói, liền xem như tha, cũng cầm không chuẩn. Cho nên lần này tới Thiên Đình, chính là tới nhắc nhở Linh Bảo Thiên Tôn cùng Già Lam. A Dạ Tuất ngủ say đã bị ảnh hưởng, như tha phát hiện lần này luân hồi cùng lần trước khác biệt, rất có thể sẽ ra tốc A Dạ Tuất ý thức tô tình. Là ngươi? Gia Lan Đức chính tự hỏi, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tha nhìn lại, một thân tố y đạo bảo đạo nhân, tóc buộc châm, tùy tính đi tới. Một vị khí tức so trí cao thần còn mạnh hơn thần tiếp cận Thiên Đình, tự nhiên không có khả năng không phát hiện được. Gia Lan Đức hướng đạo người khẽ gật đầu, ánh mắt giao lưu sát na, đạo nhân liền đọc hiểu tha ý tứ. Theo bần đạo tới đi, đạo nhân khẽ gật đầu, đi vào Nam Thiên Môn. Gia Lan Đức theo sát phía sau, cũng dặn dò, mùa hè lớn tôn, còn xin không cần hướng bất luận cái gì nhắc lên ta, nhất là Lâm Thất Dạ. Trước đó luân hồi, liền không có mình xuất hiện. Nếu để cho hiện tại Lâm Thất Dạ biết, tất nhiên sẽ tăng tốc gạ dạ toát ý thức tô tình. Đạo nhân dừng bước lại, mặt lộ nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng. Vân Lâu Cung, một gian không người trong phòng, thị nữ phụ mệnh mang Bách Lý Bàn Bàn cùng Già Lam đến đây. Bách Lý Bàn Bàn nhìn trong phòng, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, không phải Thiên Tôn tìm chúng ta, nơi này cũng không ai a. Xin hơi chờ đợi, thị nữ vẹn vẹn nói câu này, liền quay người rời đi. Cái này khiến Bách Lý Bàn Bàn có chút không nghĩ ra, Nguyên Thủy tìm chính mình, cũng không có khả năng mang lên Già Lam a, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp hắn, cho Già Lam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thiên Tôn, vì cái gì bảo ngươi? Già Lam mặt lộ trầm tư, lắc đầu, ta cũng không biết, hết thảy tất cả đều lộn xộn. Thất giả hắn, lúc trước luân hồi, thất giả mặc dù đầu óc chậm chạp, nhưng ít ra sẽ không đối với ta lãnh đạm như vậy, bây giờ lại Già Lam có chút cắn răng, vẻ mặt buồn thiu. Bách Lý Bàn Bàn, không phải đại tỷ, ta nói chính là cái này. Phanh. Đột nhiên, cửa phòng trùng điệp đóng lại, Bách Lý Bàn Bàn cùng Già Lam vội vàng quay đầu, lộ ra vẻ không hiểu. Các ngươi đã tới. Tiếp lấy, phía sau hai người truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc. Bách Lý Bàn Bàn cùng Già Lam thần sắc ngẩn ngơ, chậm rãi ngoái nhìn lại. Chỉ gặp một vị áo bào xám trắng lao giả, quanh thân mây mù lở lở, khắp khuôn mặt là hiền lành. A, Già Lam Đức. Chương 432, khái niệm che đậy. Chương 432, khái niệm che đậy ra thần bệnh viện tâm thần. Lâm Thất Dạ sau khi rời đi, giả trang Già Lam Đức hỗn độn, từ từ mở ra thứ 6 ở giữa cửa phòng bệnh. Hắn đi đến trên hành lang, cái kia không gì sánh được nhu hòa ánh mắt, trong nháy mắt trở nên âm lãnh không gì sánh được. Chăm chú nhìn bên trái thứ 7 ở giữa phòng bệnh, sắc mặt hơi bắt đầu bặm mẻo. Bây giờ thân phận của mình bại lộ, coi như Lâm Thất Dạ vừa rồi ký ức bị tiêu trừ, nhưng chỉ cần có hắn tồn tại cái này bệnh viện, kế hoạch của mình liền tuyệt không có khả năng áp dụng. Hỗn độn trong hai con ngươi lấp lóe u quang, hắn đang suy tư những biện pháp khác. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Giang Dã cảnh giới bây giờ không nên thuộc về thế giới này. Cái này hư giả thế giới cũng sẽ không cho phép cường đại như vậy người tồn tại. Duy nhất để Giang Dã còn lưu tại đây cái hư giả thế giới, chỉ có tòa này bệnh viện. Hỗn độn ánh mắt liếc nhìn bệnh viện hết thảy, trên mặt chậm rãi hiện hiện xảo trá chi sắc. Hiện tại hắn muốn để kế hoạch thuận lợi tiến hành, chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là các loại Giang Dã xuất viện, từ vừa rồi Giang Dã áp chế Hạ Dạ Tuật đại nhân ý thức khôi phục có thể nhìn ra, hắn cũng không thể lực cùng Hạ Dạ Tuật đại nhân đối kháng. Về phần cái thứ hai, chính là cùng Giang Dã hợp tác. Cùng là cái này hư giả thế giới kẻ ngoại lai, tất nhiên đều có chỗ hình. Nhưng Hạ Dạ Tuật đại nhân thế nhưng là cao duy thế giới chỗ thể, chỉ cần hắn tỉnh lại cái gì không thể cho Giang Dã. Chỉ cần thỏa mãn Giang Dã muốn điều kiện, tất nhiên có thể đạt thành hợp tác, tỉnh lại Hạ Dạ Tuật đại nhân. Hỗn độn nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, chậm rãi đi đến Giang Dã cửa phòng bệnh trước, khôi phục mặt mũi hiền lành ra Lan Đức hình tượng. Đông đông đông, ba tiếng đập cửa vang lên, trong phòng bệnh, ngay tại xem xét hệ thống ngẫu nhiên ban thưởng Giang Dã, chậm rãi nhíu mày. Trong cảm giác, hắn đã biết người tới là ai. Hỗn độn tiểu tử này còn muốn ăn bàn tay. Giang Dã đứng người lên, suy tư một lát, mở cửa phòng ra, hai mắt nhắm lại nhìn xem hỗn độn. Kẻ ngoại lai, ta muốn đụng. Giang Dã đưa tay chính là một bàn tay, về sau muốn ăn to mồm, ngươi nói là được. Phanh. Cửa phòng bệnh trùng điệp đóng lại, chỉ còn lại có thanh thúy tiếng bạt tai tại hỗn độn bên tai tiếng vọng. Hỗn độn thần sắc đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cực tốc gầm trầm xuống. Ngươi sẽ hối hận, hải tử. Không gì sánh được khó nghe nghiến răng nghiến lợi âm thanh từ trong miệng hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nhưng mà Giang Dã mắt điếc hai ngơ. Đối với loại này không có thực lực gì mặt hàng, nếu không phải tại bệnh này viện hạn chế bên dưới, trên thế giới này đã không có hỗn độn. Ánh mắt của hắn tiếp tục xem hướng bảng hệ thống. Khái niệm thần cấp kỹ năng ngẫu nhiên gói quà, có thể mở ra có thể tại cao duy quy tắc hạ sử dụng kỹ năng. A. Giang Dã nhìn thấy kỹ năng giới thiệu, khuôn mặt có chút động. Từ lần trước lợi dụng khái niệm kỳ tích xuất viện, tòa này bệnh viện liền đem chính mình khóa kín, ngay cả Lâm Thất Dạ đều không thể mang chính mình tạm thời xuất viện. Cho nên thế giới bên ngoài chỉ có thể dựa vào Hàn Thiếu Vân cùng Tiểu Kim đi can dự. Mà bây giờ kỹ năng này gói quà, vậy mà có thể tại cao duy quy tắc hạ sử dụng. Nói cách khác, tại tòa này bệnh viện bên trong cũng có thể sử dụng. Giang Dã hai con ngươi lấp lóe ánh sáng nhạn, trực tiếp điểm kích mở ra. Không gì sánh được quen thuộc đĩa quay bắt đầu chuyển động, theo thời gian trôi qua, lại chậm rãi đình chỉ khái niệm che đậy, có thể che đậy một đầu hoặc hai đầu cao duy quy tắc, ngoài ra còn có thể che đậy cá nhân khí tức, sinh cơ. Chú ý, che đậy ẩn chứa thời gian hạn chế, che đậy một đầu quy tắc 1 năm phút đồng hồ lại che đậy hai đầu cao duy quy tắc 10 giây. Sử dụng hạn chế, 3 ngày một lần. Cao duy quy tắc che đậy. Giang Dã nhìn xem kỹ năng giới thiệu, mặt lộ trầm tư. Kỹ năng này nhiều nhất có thể che đậy hai đầu, nếu là đối bệnh viện sử dụng. Đó chính là cưỡng ép ra bệnh viện là một đầu, tại bệnh viện bên ngoài có năng lực chiến đấu là một đầu khác. Lời như vậy, chính mình liền có thể tại thời cơ thích ứng, xuất thủ mấy nhiều thế giới bên ngoài thì bạn. Chỉ bất quá, tại che đậy hai đầu cao duy quy tắc trạng thái dưới, chỉ có thể che đậy 10 giây. Nói cách khác, chính mình tương đương với có 10 giây cuồng bạo thời gian. Này cũng được. Giang Dã âm thầm gật đầu, bất quá 3 ngày này chỉ có thể dùng một lần, liền có chút không có tỷ lệ hiệu suất. Xem ra kỹ năng này, muốn tại thời điểm mấu chốt sử dụng, không phải vậy các loại cần thời điểm, lâm vào làm lạnh liền rất lung túng. Từ vừa rồi Lâm Thất Dạ đến bệnh viện, cùng chính mình chia sẻ gần nhất tình huống có thể biết được. Hiện tại kịch bản tiến độ, hay là trở lại tìm kiếm ước tủ kịch bản bên trên. Tại nguyên tắc bên trong, ước tủ về sau là bị kiếm thánh chỗ cầm, nhưng bây giờ kịch bản, kiếm thánh không có lý do gì đi tìm Dạ Mạc tiểu đội, cho nên căn bản không có khả năng đi thiên quốc. Liên chỉ có từ địa ngục cửa vào tiến vào thiên quốc ổ đỉnh sẽ đánh ước tủ chủ ý, cũng không biết cái kia người làm công tiểu kim. Cầm tới ước tủ không có. Tái nhật mê vụ. Một tòa tứ phía hải dương trên không hải đảo, một đầu vạn mét kim long ở giữa không trung một cái vung đuôi, để mê vụ điên cuồng phun trào. Đạo đạo chói mắt kim mang từ tái nhật mê vụ khuyết tán mà ra. Thời gian dần trôi qua, tiểu kim vạn mét thân dài thu liễm, co nhỏ lại thành mini bản tiểu long. Nó vướt rồng nhẹ nhàng vung lên, kim quang lóe lên, một tấm bản đồ chậm rãi hiện lên ở trước mặt nó. Còn có 10 cây số, liền đến thiên quốc. Tiểu kim khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới tòa hải đảo kia, đông nhiên tinh quang lóe lên. Nếu không, sờ sẽ cá. Tiểu kim chảo con chụp chụp miệng rồng, dáng tươi cười dần dần sôi nổi trên mặt. Dù sao đồ vật ngay tại thiên quốc, còn có thể trực tiếp tiến vào thiên quốc mảnh vỡ cầm tới là chuyện sớm hay muộn. Loại này không có ban thưởng cùng tiền lương không ràng buộc tăng ca, còn muốn hiệu suất. Thật coi bản thần rồng là châu ngựa a. Tiểu kim lúc này gật đầu một cái, dậm chân một cái, bay về phía hải đảo, dự định ngủ một giấc. Bạc đại ai, cũng không thể bạc đại chính mình. Thiên đình, Vân Lâu cung. Cái gì? A dạ có thí thức muốn thức tỉnh. Nghe xong Gia Lan Đức giảng thuật, Bách Lý Bản trực tiếp lên tiếng kinh hô, trên mặt chậm rãi hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Gia Lan Đức gật gật đầu, lần này mộng cảnh luân hồi, bởi vì hắn gia nhập, phát sinh trọng đại cải biến, cố định tương lai biến thành không biết. Dần dần bị Lâm Thất Dạ đồng hóa ạ dạ toát, đã có thức tỉnh dấu hiệu, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận một chút mới được. Bách Lý Bản gật gật đầu, hai đầu lông mày tràn đầy nghiêm trọng. Một bên Già Lam, trên mặt lấp lóe vẻ giận dữ, ta liền biết hắn không phải vật gì tốt. Nếu như không phải hắn tồn tại, lần này mộng cảnh luân hồi có thể rất tốt tiến hành tiếp, Thất Dạ cũng có thể thuận lợi hoàn thành đồng hóa. Bách Lý Bản cùng Gia Lan Đức sững sờ, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều hiểu Già Lam đối với Lâm Thất Dạ yêu thương, Giang Dã quấy nhiều hơn 100 triệu lần mộng cảnh luân hồi thành quả, Già Lam sinh khí cũng là có thể thông cảm được. Gia Lan Đức thái độ ôn hòa, chậm rãi mở miệng nói, "Già Lam, ngươi không cần nổi giận, Giang Dã tồn tại có lợi có hại, hắn có lẽ là hơn 100 triệu luân hồi một cái cơ hội." "Cơ hội? Cơ hội gì?" Già Lam hỏi lại, cơ hội ngay tại lúc này Á Dạ Toa thí thức muốn tô tỉnh. Nàng trong đôi mắt ngậm lấy tức giận, hơn 100 triệu lần luân hồi, nàng muốn các loại người yêu sắp bị người phá hư, nàng sao có thể không tức giận. Nàng có chút cắn răng, gàn từng chữ, hắn liền không nên tồn tại cái này thế giới. Chương 433, Già Nam ngủ say chương 433, Già Nam ngủ say Vân Lâu cung. Già Lam vừa nói, gian phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Bách Lý Bản cùng Gia Lan Đức cũng chậm rãi lắc đầu, không còn thuyết phục. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Giang Dã biến số này, tương lai sẽ như thế nào. Già Lam, Giang Dã ca sẽ không tổn thương Thất Dạ, ta hiểu rõ hắn. Bách Lý Bản ánh mắt phức tạp nói. Già Lam hừ lạnh một tiếng, ngươi thật sự hiểu rõ. Hắn bậm nhất, cố ý trang cho ngươi nhìn đây. Chúng ta ngay cả hắn đến từ chỗ nào cũng không biết, ngươi như thế nào lại hiểu rõ hắn? Bách Lý Bản rơi vào trầm mặc, chậm rãi siết chặt trong lòng bàn tay. Hắn không có cách nào phản bác Già Lam lời nói, xác thực, hắn liên Giang Dã ca đến từ chỗ nào cũng không biết. Nhưng hắn duy nhất có thể xác định chính là, Giang Dã đối với mình, đối với Thất Dạ tình cảm, tuyệt đối không có nửa phần hư giả. Không chỉ có là đi Quảng Thâm hộ tống, sinh nhật bữa tiệc của Vũ, còn có Giang Dã ca tại Cô Tô thị vì chính mình cùng Mạc Lệ chế tạo trận kia một cảnh. Hắn đều cảm giác không thấy nửa phần hư giả. Bách Lý Bản ánh mắt kiên định nhìn xem Già Lam, mở miệng nói, hắn không biết, ta tin tưởng Giang Dã ca. Người Già Lam tức giận không phản bắt được. Già Lam nước thấy thế, vội vàng đánh cái giảng hòa, tốt tốt, việc đã đến nước này, chúng ta bây giờ có thể làm, chính là để hết thảy trở về quỹ tích ban đầu. Chỉ có dạng này mới sẽ không để đã có tô tỉnh dấu hiệu ạ dạ tuột phát giác. Bách Lý Bản cùng Già Lam nghe vậy, nhíu mày gật gật đầu. Hiện tại vẫn là phải lấy đại cục làm trọng, một khi ạ dạ tuột tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Già Lam hỏi. Già Lam đứt ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ, cuối cùng dừng lại tại màu lam hán bảo Già Lam trên thân. Hắn rội ra ngón tay trắng đoán, chỉ hướng Già Lam, ngươi nên ngủ say. Già Lam khẽ giật mình, cũng nhớ tới đến cái gì. Trước kia trong luân hồi, mình bây giờ còn lâm vào lấy ngủ say. Phía sau hay là Thất Dạ mang về Bắc Âu tương lai nữ thần mới tô tỉnh. Có thể, lúc này ngủ say, cái kia Lâm Thất Dạ lúc nào mới có thể mở khiếu? Già Lam trên mặt nổi lên buồn rầu chi sắc, nhưng vì Thất Dạ có thể thuận lợi đồng hóa ạ dạ toát, hay là gật đầu đồng ý Già Lam nước khẽ bước cảm, vậy kế tiếp, ta sẽ đóng vai Michael, dẫn đầu Lâm Thất Dạ đi hướng thiên quốc, cam đoan cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Linh bảo, ngươi muốn lưu lại Tảo Uyên, đi hướng thiên quốc, không có hắn tồn tại. Bách Lý Bàn Bàn gật gật đầu, yên tâm, điểm ấy bao tại trên người của ta. Gia Lan Đức gật đầu cười một tiếng, vậy liền theo chờ chút, vậy ta muốn làm sao ngủ say? Lúc này Giả Lam đột nhiên hỏi. Gia Lan Đức lông mày cau lại, nhưng bất quá một hồi, màu xanh đậm hai con ngươi một tia sáng hiện lên. Một đạo thánh quang tại Gia Lan Đức trong tay hội tụ, một thanh lấp lóe hàn quang kiếm cỡ xạ nạt xuất hiện ở lòng bàn tay. Tại tới thời điểm, ta từ Ngô Tương Nam nơi đó cầm đi kiếm cỡ xạ nạt hiện tại, ngươi chỉ cần Gia Lan Đức lộ ra nụ cười ấm áp, để cho ta đâm một kiếm là được. Gia Lam, Bách Lý Bàn Bàn chậm rãi che miệng, trầm một hồi, mới quên nhủ, Gia Lam tỷ, hết thảy đều là vì thất dạ a. Hắn đoạt lấy Gia Lan Đức trong tay kiếm cỡ xạ nạt quơ quơ, Gia Lam tỷ, ngươi kiên nhẫn một chút. Gia Lam, phốc thử. Một giây sau, trường kiếm đâm rách huyết nhục thanh âm trong phòng tiếng vọng. Sau một ngày, Vân Lâu Cung. A. Gia Lam lâm vào ngủ say. Ngủ một giấc lâm thất dạng, An Khanh Ngư bọn người nghe Bách Lý Bản Bản nói như vậy, lập tức một mặt quái dị. Hôm qua không phải còn rất tốt, làm sao lại đột nhiên lâm vào ngủ say? An Khanh Ngư đẩy kính mắt, mập mạp, lời này của ngươi có rất nhiều lỗ thủng, hôm qua Gia Lam không phải còn rất tốt? Ta cũng không biết ta. Gia Lam hôm qua đi một chuyến đầu xuất cung, cũng không biết ăn cái gì, cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại. Bách Lý Bản Bản hồ biên loạn tạo nói ra, hiện tại Thiên Tôn còn đang vì nàng trị liệu, các ngươi mau đi xem một chút đi. Lâm Thất Dạ bọn người nghe vậy, càng là cảm thấy quá mức, nhưng cũng đi theo Bách Lý Bản Bản đi vào Giả Lam gian phòng, chỉ gặp mặc màu lam hán bào Giả Lam, lặng lặng nằm tại trên giường, trên mặt không có một tia huyết sắc. Bên giường, người mặc đạo bào Nguyên Thủy Thiên Tôn, cao mày đứng ở bên cạnh. Lâm Thất Dạ dùng phàm trần thần vực cảm giác một chút trên giường Giả Lam, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng biểu hiện sinh mệnh rất thấp. Thiên Tôn, nàng thế nào? Hôm qua nàng ăn miết bàn đan để tự thân bất hủ phá toái, sau đó dùng thời gian dài giảng giặc chữa trị, từ đó đăng lâm thần cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ nhìn Bách Lý Bản Bản một chút, mở mắt nói lời bịa đặt nói, nàng không có việc gì, chỉ là muốn đột phá thần cảnh. Đám người nghe vậy, nhao nhao hiện hiện vẻ kinh ngạc. Có Thiên Tôn lời nói, Lâm Thất Dạ, Thẩm Thanh Trúc bọn người hay là lựa chọn tin tưởng. Chỉ có An Khanh Ngư đôi mắt nghi hoặc, lời này có rõ ràng logic lỗ thủng. Thì như, Niết Bàn Đan tại sao phải cho Giả Lam? Trong này có cái gì nguyên do? Ngày đó Tôn, nàng cần bao lâu mới có thể hoàn toàn chữa trị? Lâm Thất Dạ hỏi. Đạo nhân suy tư một lát, mấy ngàn năm đi. Lâm Thất Dạ sử sốt. Những người khác cũng sử sốt. Mấy ngàn năm, các loại Giả Lam tỉnh lại, bọn hắn đều biến thành một đống đất vàng. Thiên Tôn, có biện pháp gì hay không để Giả Lam tỷ gia tốc tỉnh lại? Giang Nhị ngồi tại bên giường, lo lắng hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua Bách Lý Bàn Bàn, chậm rãi nói, có, Bắc Âu Asgard vận mệnh ba nữ thần bên trong, có một vị có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua tương lai nữ thần Thơ Khấu Đế. Nàng có lẽ có thể đến giúp các ngươi. Đám người nghe vậy, rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau, Lâm Thất Dạ nhíu mày nhìn một chút trên giường Giả Lam, hướng lên Thiên Tôn có chút hành lễ. Chúng ta sẽ tìm được tương lai này nữ thần, trước đó còn xin Thiên Tôn cho phép Giả Lam lưu tại Thiên Đình. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, thân là Dạ Mạc đội trưởng, còn có gánh vác tìm kiếm ước tủ nhiệm vụ. Thú hồ, hiện tại cũng có để Giả Lam sớm thức tỉnh biện pháp, liền không thể ngồi mà chờ chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói như thế, nội tâm có chút như chút được gánh nặng, hướng Lâm Thất Dạ gật đầu. Đúng rồi, các ngươi lần này tìm kiếm ước tủ nhiệm vụ, có một cái các ngươi hết sức quen thuộc người cùng đi. Ai? Thiên Cơ Bất Khả Lộ, các ngươi đến Nam Thiên Môn, tự nhiên sẽ biết được. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời này vừa rơi xuống, liền trong chốc lát biến mất trong phòng. Chỉ là tại trong lúc lơ đãng, một đạo thần niệm tiến vào Bách Lý Bàn Bàn trong đầu. Linh Bảo, lần này ngươi thiếu bần đạo một cái nhân tình. Bách Lý Bàn Bàn thở dài một mạch, sờ lên cái chán mồ hôi dị. Cuối cùng là hồ lộ qua. Thất Dạ, ngươi có cảm giác hay không đến việc này có điểm gì là lạ? Lúc này, An Khanh Ngư nhìn xem ngủ say Giả Lam, đẩy kính mắt đạo. Lâm Thất Dạ gật gật đầu, là có điểm gì là lạ, đâu xuất cung tại sao phải cho Giả Lam niết bàn đan? Trong này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Có khả năng hay không, Giả Lam cùng Thiên Đình có cái gì nguồn gốc? Dù sao Giả Lam tỷ thế nhưng là sống hơn 2000 năm người a. Giang Nhị suy đoán nói. Nghe suy đoán của bọn hắn, Bách Lý Bản Bản tâm đều nâng lên cổ họng. Lừa gạt người thật đúng là không dễ dàng. Nhưng nếu như không lừa gạt, khẳng định sẽ tăng tốc gạ dạ tỏa thí thức Tô Tỉnh. Hắn sẽ từ từ cảm thấy không đối, sẽ ở cái nào đó thời kỳ mấu chốt Tô Tỉnh, như vậy đồng hóa cũng liền thất bại. Bách Lý Bản Bản cắn răng một cái, nói sang chuyện khác, Thất Dạ, Thiên Tôn không phải nói còn có người đang chờ chúng ta. Lâm Thất Dạ lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua trên giường Giả Lam, gật đầu nói, Giả Lam ở trên Thiên Đình rất an toàn, chúng ta đi trước tìm kiếm ước tủ đi. Đám người do dự một chút, gật gật đầu. Trước lúc này, Lâm Thất Dạ đã cùng bọn hắn nói ước tủ sự tình. Mười mấy phút, Nam Thiên Môn. Lâm Thất Dạ, An Khanh Ngư bọn người xuyên qua Nam Thiên Môn, đột nhiên bị đâm mục đích thánh quang tránh con mắt đều không mở ra được. Đây là cái gì? Tà Huyên dùng cánh tay ngăn trở cường quang. Lâm Thất Dạ lại cứ thế tại nguyên chỗ, phàm trần thần vực không tự chủ được phát động. Các loại cái kia chói mắt thánh quang tán đi, một đạo cao lớn, cánh chim thánh khiết thiên sứ sáu cánh, đưa lưng về phía bọn hắn. Lâm Thất Dạ con ngươi bỗng nhiên co vào. Sệ Giặc Michael, hắn không chết. Chương 434, dạy dỗ chương 434, dạy dỗ Sệ Giặc. Lâm Thất Dạ trong đôi mắt phản chiếu lấy, cái kia thánh khiết sáu cánh cao lớn thiên sứ, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. An Khanh Ngư, Thẩm Thanh Trúc, Tào Uyên cùng Giang Nhị cũng có chút giật mình. Bọn hắn cũng không biết Sệ Giặc đã chết sự tình, mà là đơn thuần đối với cùng đi chính là Sệ Giặc hơi kinh ngạc. Đương nhiên, biết hết thảy Bách Lý Bàn Bàn, chỉ là tượng trưng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nói Thiên Tôn đã đem Sệ Giặc tử vong sự tình nói cho Lâm Thất Dạ, nhưng chỉ cần để hiện giai đoạn mộng cảnh cùng trước đó bảo trì nhất trí, liền sẽ không để ạ dạ toa thí thức phát hiện điểm đáng ngờ, liền có thể tạm hoãn hắn tô tỉnh. Cách đó không xa, trên đám mây vị kia cao lớn tiên sứ chậm rãi xoay người lại, cái kia như lò luyện giống như sáng chói con mắt nhìn xem phía dưới sáu người. Hắn chậm rãi giơ tay lên, bốn đạo thánh khiết quang mang từ trong lòng bàn tay bay ra, rơi vào Lâm Thất Dạng, An Canh Ngư, Thẩm Thanh Trúc cùng Giang Nhị trên thân. Bốn người nhìn xem trên người thánh quang, còn đang nghi hoặc. Đột nhiên thấy hoa mắt, bốn người liền xuất hiện tại cao lớn tiên sứ bên người. Bốn người đủ, các ngươi trở về đi. Sệ Dập nhìn xem Bách Lý Bản Bản cùng Tào Uyên, ngữ khí mười phần bình thản mở miệng. Dứt lời, cao lớn thánh khiết tiên sứ sáu cánh, mang theo Lâm Thất Dạ bốn người biến mất tại đám mây. Tào Uyên, chúng ta đây là bị chê. Tào Uyên nhìn về phía Bách Lý Bản Bản. Người sau nhếch miệng, bất đắc dĩ giang tay ra, hẳn là đi. Tào Uyên gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Đúng. Bách Lý Bản Bản vỗ Tào Uyên bả vai, nếu Sệ Dập không để cho chúng ta đi, lão Tào cùng ta cùng đi Quảng Thâm chơi đùa. Nó ngó phong vận thiếu phụ Tào Uyên nghe được cuối cùng bốn chữ, hai mắt bắn ra tinh quang. Sau đó chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, sát tức thị không, không tức thị sát. Thí chủ, ta chỉ phá lệ lần này. Bách Lý Bản Bản, ra thần bệnh viện tâm thần. Sân nhỏ dưới đại thụ, nhu hòa gió nhẹ lướt qua, khô héo lá cây từ cảnh cây bên trên bay xuống xuống tới, đạp lên phát ra từ từ tiếng vang. Người nói, người thấy được Sệ Dập. Trên ghế dài, Giang Dã nhíu mày nghe xong Lâm Thất Dạ miêu tả. Một thân áo khoác trắng Lâm Thất Dạ, trung điệp gật đầu, "Ân, hắn muốn dẫn chúng ta đi Thiên Quốc, tìm kiếm thánh giáo thánh vật tứ tổ." Giang Dã nghe vậy, có chút trầm tư. Nghĩ một lát sau, hắn vươn tay, đưa tay cho ta, ta dùng kỳ tích nhìn xem thế giới bên ngoài. A, tốt. Lâm Thất Dạ đem trắng đoán bàn tay đặt ở Giang Dã trong lòng bàn tay. Giang Dã nắm chặt đồng thời, một cỗ ấm áp từ trên làn da truyền đến. Tay ngươi làm sao đang run? Giang Dã nhìn xem Lâm Thất Dạ hai con người, nghi ngờ nói. Lâm Thất Dạ xấu hổ cười một tiếng, vội vàng che giấu chính mình khẩn trương, không có việc gì, bệnh cũ. Giang Dã khẽ gật đầu, hai mắt nhắm lại, trong lòng bàn tay thánh quang chói mắt phun trào, khái niệm kỳ tích phát động. Thông qua Lâm Thất Dạ thân thể, phát động kỳ tích, liền có thể tăng lớn kỳ tích tại bệnh viện bên trong phát động xác suất. Rất nhanh, tại thứ 15 lần phát động kỳ tích sau, Giang Dã thành công xuyên thấu qua Lâm Thất Dạ hai mắt, thấy được phía ngoài chẳng cảnh. Tái nhập thế giới trong mê vụ bên trong, An Khánh Ngư, Thẩm Thanh Trúc, Giang Nhị, cùng cái kia thu nhỏ thân thể thánh khiết tiên sứ sáu cánh. Hắn hai con ngươi có chút nheo lại, trong nháy mắt xem thấu ra Lan Đức Ngụy Trang. Người sau giống như hổ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Bệnh viện bên trong, ngồi tại trên ghế dài Giang Dã, chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên lai là hắn. Là ai a? Một bên bị nắm nuốt tay Lâm Thất Dạ, một cử động nhỏ cũng không dám mà hỏi. Giang Dã tùng mở tay của hắn, chậm rãi đứng dậy, hắn đối với ngươi không có uy hiếp, về phần là ai, về sau ngươi sẽ biết. Hắn không có trực tiếp nói cho Lâm Thất Dạ, Gia Lan Đức xuất hiện, để hắn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Điều này nói rõ, lần trước hỗn độn ảnh hưởng đến ạ dạ tuật ngủ say, để Gia Lan Đức không thể không ra tay can thiệp, để kịch bản trở lại quỹ đạo. Nếu là đem Gia Lan Đức thân phận chân thật nói cho Lâm Thất Dạ, như vậy ạ dạ tuật ý thức liền sẽ cảm giác được không đối. Ngươi làm sao cũng cùng thiên tôn một dạng, già ưa thích mê nữ nhân. Lâm Thất Dạ niết miệng nói, bất quá hắn cũng có thể đoán được, cái này Sệ Dập tựa hồ không phải thật sự. Giang Dã đứng tại dưới bóng cây, cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Các loại Lâm Thất Dạ rời đi bệnh viện sau, Giang Dã ánh mắt đảo qua bệnh viện, đầu ngón tay lam bạch quang mang lấp lóe. Khái niệm phú dư phát động. Tiểu Kim. Giang Dã hô lên danh tự. Tiểu Kim từ rời đi mặt trăng, đều nhiều ngày như vậy, hệ thống lại còn không có nhắc nhở ước tủ bị Tiểu Kim lấy đi nhắc nhở. Gia hỏa này là đang lười biếng, hay là gặp ngoại ý muốn gì? Theo kỹ năng phát động, Giang Dã ý thức dần dần thoát ly bệnh viện. Tái nhật mê vụ bao khỏa trên hải đảo, mini bản Tiểu Kim ôm từ Giang Dã trong chiếc nhận thuận đi máy chơi game, vừa ăn khoai tây chiên, vừa đánh lấy siêu cấp mạ gì, miệng rồng kia đều muốn bệnh đến trên trời. Ba ba ba, Tiểu Kim chảo con điên cuồng tại máy chơi game bên trên đẻ tới nhân tới, mảy may không có chú ý một đạo lam bạch hư ảnh ngay tại nó ngay phía trên ngưng tụ. Lam bạch hư ảnh ngưng tụ thành hình sát na, Giang Dã hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem nằm tại hải đảo bên trong, nắm lấy máy chơi game đánh cho quên cả trời đất Tiểu Kim, hắn chậm rãi lộ ra một cái tử vong mỉm cười. Lam bạch hư ảnh tới gần Tiểu Kim phía sau, nhẹ giọng hỏi. Chơi vui hay không? Tạm được, chính là cửa ải này quá đơn giản, một chút tính khiêu chiến đều không có. Tiểu Kim vô ý thức hồi đáp. Lam Bạch Hư ảnh cười híp mắt tiếp tục hỏi, ta có chơi rất hay, ngươi có muốn hay không thử một chút? Thật. Tiểu Kim lúc này ngẩng đầu, có thể sau một khắc, toàn thân đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nó ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Lam Bạch Hư ảnh, nhịp tim đều đình chỉ. Xong, ba gờ gờ. Giang Dã nhìn chăm chú nó, hư ảnh ngoắc ngón tay, một vòng thánh quang trong mê vụ lấp lóe, dẫn ra giao phó Tiểu Kim năng lực. Vạn tượng hàng long thập bát trưởng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số lam bạch trưởng ấn từ thiên không rơi xuống, phát ra không gì sánh được tiếng vang to lớn, hải đảo trong khoảnh khắc bị san thành bình địa, dẫn phát ngàn mét độ cao biển động, hướng bốn phía quét sạch. Sau 3 phút, một thân chật vật Tiểu Kim sờ lấy hai bên xương đỏ mặt rồng, túi đầu lơ lửng tại Giang Dã trước mặt. Tại nhà tư bản dưới mí mắt mò cá, ngươi rất dũng a. Hiện tại, đem ngươi từ chiếc nhẫn thuận tất cả mọi thứ, toàn bộ lấy ra. Giang Dã thanh âm nghiêm khắc nói. Tiểu Kim khẽ giật mình, tiên lặng móc ra máy chơi game cùng một bao khoai tây chiên. Chỉ những thứ này. Giang Dã hai mắt nhắm lại. Tiểu Kim do dự một chút, từ một bên khác lại móc ra một bao sĩ lực đỡ, không có, không có. Giang Dã đưa tay vung lên, trong nháy mắt đem Tiểu Kim giấu tất cả mọi thứ, đều lấy đi. Ta chỉ cấp ngươi nửa ngày thời gian, đi Thiên Quốc cầm tới ước tủ. Giang Dã nhìn về phía Lâm Thất Dạ cưỡi thuyền nhỏ phương hướng, chậm rãi mở miệng. Sau đó, Lam Bạch hư ảnh biến mất, tràn ngập mê vụ trên hải vực, chỉ còn lại có Tiểu Kim một con rồng. T. Tiểu Kim sờ sờ mặt, bản thân long xoáy khí gương mặt a. Cảm thán, nó cũng không dám lại có tâm tư khác, hóa thân vạn mét kim long, phát ra một tiếng điếc thai long âm. Tốc độ cực nhanh bay hướng Thiên Quốc chỗ hải vực, nơi đó đen kịt một màu, dựa vào kim lân kim quang mới có thể nhìn thấy một ít gì đó. 10 cây số khoảng cách, bất quá trong chốc lát sự tỉnh. Tiểu Kim đến sau, nắm Giang Dã lần trước tại mặt trăng cho Thiên Quốc mảnh vỡ, thân hình chậm rãi biến mất tại đen kịt trong hải vực. Lại lần nữa mở mắt, là một mảnh hoang vu thần quốc lĩnh vực, bốn chỗ đều là rách nát một mảnh. Nơi này vốn là không cho phép mặt khác thần minh tiến vào, nhưng có Thiên Quốc bản nguyên mảnh vỡ Tiểu Kim thì không giống với. Thiên Quốc này làm sao biến thành dạng này? Còn có vật kia ở đâu? Ân. Tiểu Kim bay qua cung điện to lớn, đang nghĩ ngợi ước tụ thứ này ở đâu lúc, một đạo quỷ dị khí tức ba động truyền đến. Thần quốc cái kia rách nát trong cung điện, cầm trong tay hoàng kim trường mâu nam tử mặc hôi bào, mắt phải vô số màu đỏ tươi tiểu trùng nhúc nhích hình thành con mắt. Hắn đi vào trong cung điện, từ thánh chủ thần tọa bên cạnh, chậm rãi xuất ra một cái dùng cây hợp hoàn mục chế tạo ngăn tủ. Chẳng lẽ đây chính là ước tủ? Dấu ở Thiên Quốc trên không Tiểu Kim, lập tức đôi mắt sáng lên. Có thể thấy được lão giả áo xám kia hai tay sắp bắt lấy ước tủ Tiểu Kim lập tức như ánh sáng thoát ra, hóa thành vạn mét kim long. Dừng tay. Đó là bản thân rồng. Lít nha lít nhít oanh, thần long bái vĩ. Chương 435, ước tủ chi tranh chương 435, ước tủ chi tranh tái nhật mê vụ trên hải vực. Một chiếc gánh chịu lấy bốn người một thần thuyền nhỏ, tại đen như mực mặt biển chạy chậm rãi. Lâm Thất Dạ nhìn xem lặng lặng đứng ở đầu thuyền gạo ra xiết, đôi mắt tràn đầy nghi vấn. Từ Giang Dã trong miệng, có vẻ như trước mắt cái này sẽ giáp, cũng không phải là trên mặt trăng sẽ giáp. Có thể cái kia phàm trần thần bực khí tức, nhưng không có mảy may làm bộ. Tha đến tột cùng là ai? Lâm Thất Dạ đứng người lên, vốn muốn đi biện pháp nói. Soạn. Có thể vừa đứng lên, nguyên bản bình tĩnh như chết nước mặt biển, đột nhiên sóng cả mãnh liệt đứng lên. Để thuyền nhỏ không khỏi kịch liệt lay động, mọi người vẻ mặt lập tức căng cứng. Đây là có chuyện gì? Thẩm Thanh Trúc nắm chắc thuyền nhỏ biên giới, để cho mình không đến mức bị lay động xuống dưới. An Khanh Ngư đẩy kính mắt, đôi mắt hiện lên một đạo hơi mang, chau mày nói phía trước, có biến động. Tại cách đó không xa, cao tới ngàn mét biển động chính hướng bọn hắn mãnh liệt mà đến. Đó chính là Giang Dã giáo huấn Tiểu Kim, đưa tới nhân tạo biển động. Từ đâu tới biển động? Thẩm Thanh Trúc không hiểu. Lâm Thất Dạ chậm rãi rút ra trạm bạch từ mê vụ giáng lâm, trên hải vực cơ hồ rất ít xuất hiện thiên tai. Thú hồ là tại loại này như chết nước hải vực, có thể gây nên biển động, chỉ có thể là một loại nào đó thần bí hoặc là ngoại thần. Bốn người thân sắc trong nháy mắt căng cứng. Theo biển động tiếp cận, thuyền nhỏ đã không bị khống chế, như nước bên trên bèo tấm, sắp bao phủ tại trong biển rộng. Mà trên đầu thuyền Sê Giáp, như lò luyện đôi mắt có chút nheo lại, chậm rãi giơ tay lên. Vô tận thánh quang phun trào, gần tại gang tấc ngàn mét biển động, sát na cách trở. Tiếp lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, biển động trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, hải vực lại lần nữa trở về bình tĩnh. Gia Lan nước mắt thấy phía trước hải vực, thần sắc có chút nghiêm trọng. Sê Giáp, thế nào? Lâm Thất Dạ hỏi. Gia Lan nước trầm giọng nói, có người tiến vào Thiên Quốc, chúng ta nhất định phải gia tốc. Tha trong lòng bàn tay thánh quang lấp lóe, bao khỏa thuyền nhỏ, một lát liền xuất hiện tại một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hải vực. Hai mắt nhắm lại, tâm vô tạp niệm, liền có thể tiến vào Thiên Quốc. Gia Lan Đức thân hình chậm rãi biến mất, ta đi vào trước, giải quyết bên trong người ăn trộm. Nói xong tiến vào Thiên Quốc phương pháp, Xê Giặc thân ảnh liền biến mất ở Hắc Ám Hải vực. Lâm Thất Dạ bốn người cũng không khỏi sửng sở. Chẳng lẽ có người cùng chúng ta mục đích một dạng, cũng là vì ước tủ? An Khanh Ngư nghe vậy, nghiêm cẩn phân tích nói, vừa rồi cái kia ngàn mét độ cao biển động, nhân loại tuyệt không có khả năng chế tạo ra. Cũng chính là có ngoại thần muốn cướp đoạt ước tủ. A, thế nhưng là Xê Giặc không phải nói, muốn đi vào Thiên Quốc, nhất định phải là nhân loại, thần vào không được. Giang Nhị nghi hoặc. Lâm Thất Dạ nhíu nhíu mày, luôn cảm giác gần nhất gặp phải sự tình có chút không hợp với lẽ thường. Từ bắt đầu giả lang ngủ say, đến bây giờ có ngoại thần tiến vào, có thể sẽ giáp lại muốn chúng ta còn không có thành thần nhân loại tiến vào Thiên Quốc. Đây không phải để bọn hắn thân há nguy hiểm. Hắn trầm tư một lát, cuối cùng vẫn nói, chúng ta trước tiến vào Thiên Quốc đi. Còn lại ba người, do dự một chút, nhẹ gật đầu. Thiên Quốc. Ánh mắt chiếu tới, một mảnh hoang vu chi địa, tĩnh mịch khí tức đập vào mặt, bầu trời không còn là trong suốt xanh thẳm, mà là bị thật dày mây đen che đậy. Trên mặt đất, càng là vô cùng thê thảm. Dạng nước thổ địa tùy ý lan tràn, từng đạo vết rách giống như giữ tợn vết thương, sâu không thấy đáy. Đột nhiên một vòng thánh quang chói mắt, ở trong tối trầm trên bầu trời lấp lóe, ngụy trang sệ dạp ra lan nước, xuất hiện tại thần quốc trên không. Tha nhìn xem phía dưới một mảnh hoang vu, trong đôi mắt rất là cảm thán. Đã từng nơi này, xác nhận thần ân tràn đầy, thánh huy lập loè chỗ, nhưng bây giờ, ra lan nước khẽ lắc đầu, ánh mắt chuyển rời đến xa xa rách nát trong cung điện. Cũng liền tại lúc này, một tiếng long ngâm từ trong cung điện truyền ra. Nguyên lai là ngươi lão đầu độc nhãn này, còn muốn cùng bản thân rồng giật đồ, đồ ăn liền luyện nhiều. Một đầu vạn mét kim long sông lên trời, trong miệng cắn một cái cây hợp hoan làm bằng gỗ làm ngăn tủ, lóe ra 10 phần thần dị quan mang. Mà trong cung điện, vội vàng không kịp chuẩn bị phách phi Odin, đầy mắt tức giận nhìn xem trùng thiên kim long. Lần trước tại mặt trăng phá hư phong ấn thời điểm, liền bị cái này con dẹp trào phúng. Hiện tại còn dám công nhiên đoạt đồ vật của mình. Odin trong tay hoàng kim trường mâu đột nhiên nện, chí cao thần uy sát na giáng lâm, tùy theo Odin đẳng không mà lên, hướng cái kia kim long đuổi theo. Ngoa tạo, lão đầu này muốn động thật sự, cháy mau. Cảm giác cái kia chí cao thần uy, tiểu kim toàn thân không khỏi chấn động. Đem ước tủ sắp xếp gọn, thân rồng lấp loé xanh trắng thần quang. Vạn tượng tuấn gian truyền tống dứt lời, vạn mét kim long quanh thân xanh trắng thần quang lóe lên, sát na biến mất ở Thiên Quốc bên trong. Odin cảm giác được cái kia xanh trắng thần quang khí tức, lập tức nhíu mày. Là tha. Odin lập tức dừng lại đuổi kịp bước chân, đầu kia kim long trên người có đại hạ vạn tượng thiên tôn khí tức. Nếu là tùy tiện đuổi theo, rất có thể trực tiếp cùng vạn tượng thiên tôn đối đầu. Đã đụng chạm đến tầng kia cảnh giới vạn tượng thiên tôn chính mình căn bản không phải đối thủ. Odin không khỏi có chút cắn răng, tới tay con vịt cứ như vậy bay, để tha rất là tức giận. Bất quá, vấn đề cũng không lớn. Tha ngày nước quốc, ước tủ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là để cái này hoang phế thần quốc biến thành khắc tô lô thần quốc. Odin hướng kim long biến mất địa phương, hung hăng trừng mắt liếc, cái kia vô số màu đỏ tươi côn trùng tạo thành ánh mắt, nhanh chóng lúc đích. Ân. Đang lúc tha muốn trở về địa ngục thời điểm, một đạo hơi thở vô cùng quen thuộc, để tha toàn thân chấn động. Odin. Một đạo thanh âm hùng hậu, vang vọng toàn bộ thiên quốc. Tiếp theo, thiên quốc trên không, vô số cự kiếm màu vàng hư ảnh từ trên bầu trời rơi xuống. Odin con ngươi bỗng nhiên co bảo, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn sống? Tha hoảng sợ nhìn xem giữa không trung, thánh khiết thiên sứ sáu cánh, đầy mắt không thể tin. Nhưng theo cái kia màu đỏ tươi ánh mắt lúc đích, gia lan nước ngụy chàng cũng rất nhanh bị Odin xem thấu. Là ngươi? Odin thần sắc chấn động, trong tay hoàng kim trường mâu đối với cái kia đầy trời cự kiếm màu vàng quét qua. Không gì sánh được hùng hậu thần lực, cùng cự kiếm màu vàng đụng vào nhau, mãnh liệt thần lực ba động, quét ngang tòa này hoàng vu thần quốc. Gia lan nước đi vào nửa bước thăng duy, tăng thêm có được hơn 100 triệu lần luân hồi ký ức, tự nhiên biết rõ Odin nhìn trời quốc làm cái gì. Muốn đem thiên quốc biến thành khắc tô lỗ xào huyệt, si tâm vọng tưởng. Gia Lan Đức chậm rãi mở ra bàn tay, thánh kinh từ từ mở ra, vô tận thanh quang, để cái này hoang vu thần quốc đều phảng phất thu được một tia sinh cơ. Odin gặp Gia Lan Đức trong tay thánh kinh sắc mặt tối sầm, đem hạ xuống cự kiếm màu vàng ngăn trở sau, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở thiên quốc bên trong. Thánh giáo thượng đế đã sớm đụng chạm đến tầng kia cảnh giới, coi như tha là mặt đất trí cường trí cao thần, cũng không phải đối thủ. Trốn là tha lựa chọn duy nhất. Mà Odin chạy trốn, tại Gia Lan Đức trong dự liệu, hiện tại tha là Michael. Phải bảo đảm cùng nguyên lai mộng cảnh luân hồi nhất trí, hiện tại còn không thể chém giết Odin. Về phần nước tủ, chỉ có thể trước buông xuống một chút. Gia Lan Đức nhìn lên bầu trời, chậm rãi thở dài một hơi. Trong tay thánh kinh chậm rãi khép lại biến mất, thân hình hóa thành một đạo thanh quang, đuổi hướng Odin chạy trốn phương hướng. Về phần Lâm Tất Dạ bốn người, bọn hắn có chính mình nên đi kinh lịch sự tình. Gia thần bệnh viện tâm thần, buồn bực ngán ngẩm gian dã, chính quan sát hầu ca cùng các quốc vương đánh nhau, đột nhiên trong đầu truyền đến một đạo tiếng máy móc. Đinh.